Chương 1637 tạo phản người trong nghề, chương 1637 tạo phản người trong nghề. Xoáy Ngọc đỉnh thi triển Huyền Hoàng bất diệt cơ, cái này đại kỳ lay động, cuồn cuộn Huyền Hoàng chi khí hóa thành một cái đại thủ hướng Lý Ngôn Sơ bắt tới, ý đồ đem nó giam cầm tại Huyền Hoàng trong biển. Có thể Lý Ngôn Sơ cùng hắn giao thủ bất quá mười mấy lần hợp, Xoáy Ngọc đỉnh liền bị Lý Ngôn Sơ một kiếm điểm tại lồng ngực. Bộ ngực của hắn bị Chu Tiên kiếm khí quấn mặc, trong mắt quang mang ảm đạm. Lý Ngôn Sơ kiếm khí bức người, liên tiếp ba kiếm, Xoáy Ngọc đỉnh suýt nữa vẫn lạc. Vị này Tây Hoàng thành đệ nhất cao thủ lúc này mười phần kinh hoàng, cao giọng nói: "Xin mời lưu tính mạng của ta, ta có thể cùng quân đồng mưu đại sự." Hắn đối với chuyện này cũng không có ôm hy vọng quá lớn, Lý Ngôn Sơ tại địa tiên giới luôn luôn sát phạt lăng lệ, thủ hạ không lưu người sống. Chỉ bất quá lần này, kiếm chỉ là đến mi tâm của hắn liền ngừng lại. Lý Ngôn Sơ có chút hăng hái nhìn xem Soái Ngọc Đình, do hỏi: "Đồng mưu đại sự, ngươi có thể cùng ta mưu dạng gì đại sự?" Soái Ngọc Đình nói ra: "Thần đế Khương Phi Huyền vô đạo, dạ tâm bừng bừng, ý đồ công chiếm nhân gian giới, phát triển thành phụ thuộc vũ trụ, đây là muốn là vực ngoại bán mạng, nhận giặc làm cha, ta nguyện ý theo quân trung hình đại sự, đối phó Khương Phi Huyền." Lý Ngôn Sơ cười nói: "Ngươi là thân vương Khương đại người." Hắn đối địa tiên giới tình thế hiển nhiên cũng có hiểu biết. Chỉ bất quá sau một khắc, Soái Ngọc Đình lại lắc đầu. Hắn trầm giọng nói ra: "Có phải thế không?" Lý Ngôn Sơ mặt trầm như nước, bớt nói nhảm. Soái Ngọc Đình nói ra: "Khương đại so với huynh trưởng hắn dã tâm càng lớn, mà không có quyền mưu, như hắn vì thiên hạ chi chủ, địa tiên giới sẽ chỉ càng thêm trầm luân." Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại: "Làm sao? Ngươi không phải thân vương Khương đại một phái người? Cùng ta nghe nói không giống nhau lắm." Soái Ngọc Đình thản nhiên nói ra: "Địa tiên giới là hủy diệt tại vực ngoại chi thủ. Vô luận ai muốn cùng được ngoại cấu kết, đều tại ta trên danh sách tất sát." Lý Ngôn Sơ nghe vậy ngược lại là có chút ngoài ý muốn, cười lạnh nói: "Cố ý nói tốt để lấy lòng ta." Soái Ngọc Đình đạo: "Khương Quy Huyền thế lực quá lớn, ta chỉ có thể trước ném Khương đại, mượn hắn tay đối phó Khương Quy Huyền, thế nhưng là đây cũng chỉ là kế tạm thời. Các hạ nếu không giết ta, ta nguyện ý phụ tá các hạ đối phó Khương Quy Huyền." Lý Ngôn Sơ lắc đầu: "Ta không tin ngươi." Soái Ngọc Đình thở dài: "Nói cũng đúng, đã như vậy, ngươi bắt ta đầu đi kích động Khương Quy Huyền cùng Khương đại ở giữa tranh đấu đi." Lý Ngôn Sơ trường kiếm trong tay run run, Chu Tiên kiếm khí bá đạo không gì sánh được, khoảng cách này chỉ cần Lý Ngôn Sơ một kiếm đâm ra liền có thể mang đi Soái Ngọc Đình. Mặc cho hắn đem Huyền Hoàng chi khí luyện xuất thần nhập hóa, cũng không có biện pháp. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ lúc này lại đem Chu Tiên kiếm thu vào. Lý Ngôn Sơ hỏi: "Làm sao ngươi biết ta muốn bắt đầu của ngươi đi kích động hai đại phe phái tranh đoạt?" Soái Ngọc Đình nói ra: "Đây là rất cao minh biện pháp, không phải sao?" Hắn mặc dù không có trên mặt nổi duy trì thân vương Khương đại, thế nhưng là cùng thân vương Khương đại kết giao rất sâu, thuộc về thân vương Khương đại phe phái người. Nhìn thấy Lý Ngôn Sơ thời điểm liền ý thức đến đây người lợi hại, trong lòng cũng không khỏi bội phục Lý Ngôn Sơ thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói: "Khó được ngươi phản ứng nhanh như vậy, ta ngược lại không nguyện ý giết ngươi. Thế nhưng là ta lại không tin được ngươi, ngươi nói nên làm cái gì?" Soái Ngọc Đình lắc đầu nói: "Ta cũng không có cái gì biện pháp tốt, người với người tín nhiệm là trôi kiếm hai lưỡi, dị địa ở chung, ta cũng chưa chắc tin được ngươi." Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói: "Miệng ngươi mới không tệ a." Hắn thông Soái Tiên Đình, thuộc hạ quần hùng hội tụ, nhưng Soái Ngọc Đình bực này biểu hiện để hắn không khỏi coi trọng mấy phần. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, cũng không có ý tứ động thủ, nhẹ nhàng vô vô Soái Ngọc Đình bả vai: "Ta không có khả năng hoàn toàn tin được ngươi, bất quá ta nguyện ý cược một chút, không bằng ngồi xuống nói chuyện." Soái Ngọc Đình thần sắc vì đó bừng lòng, chỉ bất quá sau đó hắn lại thở dài. Lý Ngôn Sơ nói ra: "Làm sao? Không muốn sống? Đối ta an bài không hài lòng?" Soái Ngọc Đình thở dài nói: "Ai không muốn sống đây này? Chỉ là điệu tiên giới đối thủ lại là ngươi dạng này một vị hảo kiệt, ta là điệu tiên giới sâu sắc lo lắng." Lý Ngôn Sơ nghe vậy cười to, thản nhiên tiếp nhận đạo này mông ngựa: "Ngươi không chỉ có biết được như thế nào biểu hiện mình giá trị, còn biết nói thế nào để cho người ta vui vẻ, nhân tài khó được." Soái Ngọc Đình nghe vậy mặt đỏ lên: "Ta cũng không phải là cố ý cung duy ngươi." Lý Ngôn Sơ đưa tay đánh gậy hắn nói ra: "Cung duy cũng tốt, ta thích nghe, có thể nhiều lời điểm." Soái Ngọc Đình khỏe miệng không khỏi giật một cái. Lý Ngôn Sơ tiếp lấy thu liễm ý cười, trầm giọng nói ra: "Ngươi có thể liên lạc bao nhiêu cùng trung trí hướng người?" Soái Ngọc Đình nói ra: "Đạo huynh đừng nội, việc này nói rất dài dòng, mời đến lầu nhỏ một lần." Soái Ngọc Đình dẫn Lý Ngôn Sơ đi vào động nguyên thâm sử. Động nguyên thâm sử có một tòa lầu nhỏ, trước lầu vây quanh một cái viện, trong sân có bàn đá, ghế đá, băng ghế đá, còn có một mảnh rừng trúc, nhìn có chút thanh đũ Lý Ngôn Sơ cũng không sợ. Hắn thản nhiên đi vào trong sân. Soái Ngọc Đình là Lý Ngôn Sơ dâng trà, rất khó tưởng tượng lúc trước hai người hay là đã sinh đã tử, bây giờ lại là tân khách đều vui mừng bộ dáng. Soái Ngọc Đình nói ra: "Địa tiên giới lịch sử bị người cho soát cải, rõ ràng là vượt ngoại điều động thiên bi hủy diệt địa tiên giới, lại làm ra một bộ đại thiện nhân bộ dáng, chuyện này giấu giếm cũng không đạt được." Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm: "Địa tiên giới đại diệt tuyệt trước an bài thoát đi những người kia, đều là tài tuấn chi sĩ, truyền thừa chủng tộc tinh anh, lại từng tới bờ bên kia, nghe nói bờ bên kia phong thổ, làm sao lại không rõ ràng đâu. Chỉ bất quá có ít người không quan tâm, có ít người không nguyện ý tin tưởng, có ít người giúp vực ngoại giấu giếm mà thôi." Soái Ngọc Đình nói tiếp: "Những năm gần đây, ta cũng không ít cùng chung chí hướng bằng hữu, muốn nhất cử cải biến cục diện trước mắt, đáng tiếc quần long vô chủ, những người này nhân số mặc dù không ít, thế nhưng là phần lớn đều tại quan sát. Đạo huynh nếu là nguyện ý vung cánh tay hô lên, ta nguyện ý vì đạo huynh buôn tẩu liên lạc, đây là một cỗ thế lực không nhỏ." Lý Ngôn Sơ nghe vậy khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ, đây là để cho ta làm tiếp một lần phản tặc sao? Soái Ngọc Đình thấy thế hỏi đội, đạo huynh thế nhưng là cho là việc này phong hiểm quá lớn, khó mà thành công. Nói thật, trong lòng của hắn căn bản cũng không nắm chắc, nếu không nhiều năm như vậy đã sớm thôi động chuyện này. Lý Ngôn Sơ cười nói, ngươi nói chuyện này ta rất là am hiểu, không phải liền là tạo phản sao? Hắn ở nhân gian giới chính là lấy tạo phản làm đầu, từ biên hoang quật khởi, một đường từ phản tặc ngồi xuống đạo hải chi chủ, về sau lại lật đổ tiên triều trở thành tiên đế. Chỉ bất quá chuyện này lúc này hắn cũng không nguyện ý cùng Soái Ngọc Đình đã nói. Soái Ngọc Đình nói ra, bây giờ địa tiên giới đã có lâm vào nội loạn dấu hiệu, Thương Quy Huyền lâm vào trong trọng thương, không hỏi triều chính, Thương Đại Giã tâm bừng bừng, chính là mưu đồ khởi sự thời điểm. Lý Ngôn Sơ nói ra, ta tại địa tiên giới được người xưng là phản tặc, trên tay nợ máu từng đống, ai sẽ tin ta? Trong mắt bọn hắn ta so vực ngoại cũng mạnh không đến đi đâu. Soái Ngọc Đình lắc đầu, vực ngoại hủy diệt địa tiên giới phạm vào tội nghiệp tội lỗi chồng chất, cái này so sánh đạo huynh làm sự tình không đáng kể chút nào. Hắn nói cực kỳ chăm chú, Lý Ngôn Sơ lúc này mới ý thức được lúc trước chính mình cũng là có chút lâm vào tư duy trôi nhầm lẫn. Địa tiên giới bởi vì vực ngoại đại diệt tuyệt, toàn bộ thế giới đều lâm vào hủy diệt, bọn hắn tại trên phế tích trùng kiến gia viên, bây giờ nhưng như cũng bị đối phương nô dịch, mà lại chỉ sợ còn có một số lợi hại nhược điểm bị người nắm. Cùng loại sự tình này so sánh, Lý Ngôn Sơ làm sự tình tự nhiên không tính sự tình. Lý Ngôn Sơ dò hỏi, vực ngoại thánh tộc có thể tùy ý giáng lâm đến nơi đây sao? Soái Ngọc Đình lắc đầu, bọn hắn giáng lâm ở đây mười phần khó khăn, cần sớm chuẩn bị đại lượng tế phẩm. Lý Ngôn Sơ dò hỏi, tế phẩm là chỉ người? Soái Ngọc Đình lắc đầu, không chỉ là người, còn muốn có một ít bảo vật chân quý, hiến tế đầy đủ lực lượng mới có thể đả thông thông đạo, tiếp dẫn bọn hắn hạ giới. Lý Ngôn Sơ nghe vậy nói ra, nhưng ta nghe nói vực ngoại những công tử tiểu thư kia thường thường giáng lâm nơi đây. Soái Ngọc Đình mặt lộ vẻ mặt phẫn hận, trong mắt bọn hắn, ta thần tộc như là heo chó bình thường, bọn hắn lại làm sao sẽ quan tâm chút ít này chưa đủ đại giới. Hắn nói đến không có ý nghĩa bốn chữ thời điểm nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang. Rõ ràng là đối với vực ngoại dị tộc oán hận chất chứa đã sâu. Lý Ngôn Sơ nói ra, ngươi nguyện ý giúp ta lật đổ thần đế, thế nhưng là những người khác chưa hẳn phục ta. Soái Ngọc Đình nghiêm mặt nói, ta sẽ cố gắng đi du thuyết. Lý Ngôn Sơ nói, ngươi nói nếu như phát ra từ thực tình, vậy ta liền không thể không bội phục ngươi có can có đảm, là cái người trung nghĩa, nếu ngươi nói chính là giấu giếm mưu kế, ta cũng phải tính nể ngươi có mấy phần thông minh. Soái Ngọc Đình cảm khái nói, đạo huynh thật sự là thẳng thắn, để cho ta có chút xấu hổ vô cùng, hai câu này lợi bình một câu nào ta cũng đảm đương không nổi. Lý Ngôn Sơ nói tiếp, nếu tế đàn cần hiến tế tế phẩm mới có thể giáng lâm, đó không phải là nói đem tế đàn hủy đi, vượt ngoại liền không cách nào đi vào giới này. Soái Ngọc Đình gật đầu nói, không sai, trên lý luận tới nói là như vậy, bất quá là có phải có thủ đoạn khác có thể giáng lâm ta liền không được biết rồi. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, dạng này tế đàn có bao nhiêu tòa? Soái Ngọc Đình nói ra, mỗi tòa đại thành đều thành lập một tòa tế đàn, thuận tiện những ngày vượt ngoại công tử tiểu thư giáng lâm, nói đúng ra có 108 tòa. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, nếu là muốn chặt đứt cùng vượt ngoại liên hệ, việc cấp bách là đem những tế đàn này hủy đi. Chẳng qua nếu như vực ngoại có mặt khác giáng lâm thủ đoạn, cứ như vậy rất có thể trêu chọc vực ngoại đạo chín cường giả sớm giáng lâm. Soái Ngọc Đình nhẹ gật đầu nói ra, không sai, chính là đạo lý này. Hắn không khỏi có chút bội phục Lý Ngôn Sơ phản ứng nhanh chóng, rất nhanh liền bắt được mấu chốt của vấn đề chỗ. Lý Ngôn Sơ nói ra, hiện tại Khương Quy Huyền là có hay không thương rất nặng càng có biết, không nên khởi nghĩa, hẳn là điều động Khương đại buộc hắn tạo phản. Để hắn thăm dò một chút Khương Quy Huyền sâu cạn, cùng Khương Quy Huyền đánh nhau, lưỡng bại câu thương, đến lúc đó lại thừa cơ nổi lên. Ngươi có thể liên lạc một chút ngươi những cái kia cùng chung chí hướng bằng hữu, bất quá trước đó ta muốn trước giết chết một nhóm người, nhường đất tiên giới lại loạn một chút. Soái Ngọc Đình nói ra, ta sẽ vì đạo huynh nưu đồ. Lý Ngôn Sơ lại nói, danh không chính tất ngôn không thuận, ta cùng mười đời thủy tổ giao tình tâm đầu ý hợp, hắn truyền thụ cho ta thần tộc tuyệt học, cũng từng dặn dò ta muốn tạm lĩnh thần tộc đế vị, chuyện này cũng có thể tuyên truyền ra ngoài. Thần đế quản lý không tốt, có thể cho thủy tổ đến quản lý thôi, tóm lại đều là làm binh dự thần tộc, khu trừ dị tộc. Soái Ngọc Đình nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới còn có loại ẩn tình này. Hắn có chút không xác định đây là thật hay giả. Chỉ bất quá sau đó hô hấp của hắn liền vội gấp rút đứng lên. Bởi vì nói như vậy tựa hồ thật có thể thực hiện. Bàn cổ thần tộc bọn hắn khuất phục tại bên ngoài, đáy lòng tất nhiên cũng không phải thư thái như vậy, tối thiểu có một bộ phận người không phải, nếu như có thể sắp bắt đầu tổ khiêng ra đến, đem huy hoàng của ngày xưa bày ra đến, rất có thể rất nhiều người đều sẽ đi theo thủy tổ bước chân. Mà lúc này làm thủy tổ truyền nhân Lý Ngôn Sơ tựa hồ vừa vặn có thể trở thành một đời mới thủy tổ. Soái Ngọc Đình trong lòng kinh ngạc, đã nghĩ kỹ rất nhiều có thể được thủ đoạn. Vị đạo huynh này tựa hồ cực kỳ am hiểu tạo phản, đối với loại sự tình này sẽ nhẹ được quen. Soái Ngọc Đình thầm nghĩ nói, Lý Ngôn Sơ bản ý là muốn giết chết Soái Ngọc Đình, lấy thân phận của hắn đi giết một chút bảo hoàng phái, sau đó lại cố ý tiết lộ thân phận, dẫn đến mâu thuẫn của hai người làm sâu sắc, sớm mang lên mặt bàn. Bất quá bây giờ tựa hồ phát hiện một con đường khác, hắn dự định thử một chút, cho dù thất bại với hắn mà nói cũng không có gì tổn thất. Nhưng nếu là thành công chính là chỗ tốt vô tận, nội bộ tan rã địch nhân mới càng thêm triệt để. Lý Ngôn Sơ cùng Soái Ngọc Đình một phen nói chuyện với nhau sau, vị này Tây Hoàng Thành đệ nhất cao thủ cùng Lý Ngôn Sơ định ra rất nhiều kế sách. Lý Ngôn Sơ cho hắn cung cấp rất nhiều mạch suy nghĩ, Soái Ngọc Đình sáng tỏ thông suốt, hay là nhân gian giới tâm đen. Những mạch suy nghĩ này Sơ nghe thời điểm cảm giác cực kỳ lớn gan, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại lại mười phần có thể thực hiện, mà lại ẩn chứa một loại nào đó đạo lý. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm khái nói, địa tiên giới đối với tạo phản quá mức thô ráp, làm cũng không tinh xảo. Hai người đàm luận tính cực đồng, nói chuyện khí thế ngất trời, hoàn toàn không có lúc trước đả sinh đả tử liệu mạng bộ dáng. Lý Ngôn Sơ dò hỏi, ngươi tựa hồ cực kỳ tinh thông huyền hoàng khí, điểm ấy ngược lại là ta phải hướng ngươi thỉnh giáo. Soái Ngọc Đình vội vàng nói, thỉnh giáo chưa nói tới, ta tu luyện huyền hoàng đạo trải qua, đạo huynh nếu có tâm, ta có thể đem đạo kinh này tặng cùng đạo huynh. Lý Ngôn Sơ khoát tay nào nói, tốt như vậy lấy không đồ vật của ngươi. Soái Ngọc Đình nói ra, đây coi là cái gì đâu? Sau đó hắn đem Huyền Hoàng Đạo trải qua lấy ra, đây là một bản cổ lão kinh thư. Lý Ngôn Sơ kiến trạng cũng không chối từ nữa, hắn muốn là hưu tâm muốn học cái này Huyền Hoàng Đạo trải qua. Soái Ngọc Đình nhìn xem Lý Ngôn Sơ đọc qua tốc độ cực nhanh, sau đó hắn liền ở một bên cẩn thận giải thích nói, Huyền Hoàng Đại Đạo là một loại cực kỳ đặc thù đại đạo, cũng là tiên thiên đại đạo một trong. Huyền Hoàng khí có thể hóa vật vật, ta điều lấy Huyền Hoàng khí thì là từ Huyền Hoàng động nguyên bên trong lấy ra, mà muốn cảm ngộ loại này động nguyên, từ trong đó điều động lực lượng, thì cần muốn tinh thông Huyền Hoàng đạo. Huyền Hoàng chính là vạn vật chi mẫu đạo huynh tài trí hơn người, có mấy ngàn năm quan cảnh, tất nhiên có thể có chỗ bổ ích. Hắn ở một bên giải thích Huyền Hoàng đạo diệu dụng cùng tu luyện một chút chú ý hạng mục. Mà Lý Ngôn Sơ tại hắn nói chuyện công phu đã đem bản này đạo kinh đọc qua hoàn tất. Hắn đem sách khép lại đưa trả lại cho Soái Ngọc Đình. Chẳng lẽ bởi vì rất khó khăn không học được? Soái Ngọc Đình khẽ giật mình, nói thế nào? Lý Ngôn Sơ cũng không nói chuyện, lập tức sau lưng hiện hiện một mảnh đặc thù đạo cảnh, Huyền Hoàng chi khí lưu chuyển không thôi, hóa thành mười phần mỹ lệ cảnh tượng, cùng hắn lúc trước luyện Huyền Hoàng đạo cảnh khác nhau một trời một vực. Không chỉ có như vậy, phía sau hắn còn hiện lên một cái cùng loại động nguyên bộ dáng địa phương, trong đó Huyền Hoàng khí trùng trùng điệp, phảng phất vô biên không bờ bình thường. Tiếp lấy động nguyên miệng mở ra, cuồn cuộn Huyền Hoàng khí tràn ngập ra, so lúc trước Soái Ngọc Đình điều động còn muốn nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Soái Ngọc Đình thấy thế lập tức ngạc nhiên. Lý Ngôn Sơ không chỉ có Huyền Hoàng đạo cảnh so với hắn luyện càng thêm đẹp đẽ, tuyệt không thể tả, mà Lý Ngôn Sơ sau lưng cái kia động nguyên đúng là hắn lúc trước nói tới Huyền Hoàng động nguyên. Lý Ngôn Sơ cũng chỉ là nhìn một lần kinh thư liền có đạo cảnh tạo nghệ, có thể câu thông Huyền Hoàng động nguyên, để nó xuất hiện tại hiện thế. Soái Ngọc Đình ánh mắt kinh nghi bất định, không xác định nói ra, đạo huynh phải chăng lúc trước liền tu luyện qua Huyền Hoàng đại đạo trải qua? Lý Ngôn Sơ nghe vậy lắc đầu, chưa từng tu luyện qua. Soái Ngọc Đình trầm ngâm nói, đạo huynh sơ luyện thành có uy thế như vậy, nói câu bất kính lời nói, ta thật không dám tin tưởng, không bằng người ta lấy Huyền Hoàng đạo đọ sức một trận, điểm đến là dừng. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, trong ánh mắt cũng là kích động. Chương 1638 thiên hạ đều là phản, chương 1638 thiên hạ đều là phản. Soái Ngọc Đình trong mắt chiến ý sôi trào. Lúc trước hắn lấy Huyền Hoàng bất diệt cờ phối hợp thôi động Huyền Hoàng đại đạo, bây giờ đang muốn nghiệm chứng một phen. Lý Ngôn Sơ thì là đối với Soái Ngọc Đình Huyền Hoàng đại đạo vận dụng hết sức kinh ngạc, hắn cũng nghĩ nghiệm chứng vừa rồi chính mình lĩnh ngộ đồ vật. Lúc này hai người một lần nữa thối lui, làm dáng rời đi tòa lầu nhỏ này. Soái Ngọc Đình đem Huyền Hoàng đạo cảnh tế đứng lên, hắn cũng từ Huyền Hoàng động nguyên bên trong điều lấy Huyền Hoàng khí, trong một chớp mắt đem tu vi tăng lên đến đỉnh phong, sau đó liền thẳng hướng Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ lúc này mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt liền sát nhập vào Soái Ngọc Đình trong đạo tràng. Soái Ngọc Đình trong đạo tràng đạo liên bị Lý Ngôn Sơ Huyền Hoàng khí đụng chạm lấy đằng sau, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Lý Ngôn Sơ giết tới trước người hắn, một quyền đánh vào Soái Ngọc Đình trên lồng ngực. Soái Ngọc Đình cả người bay ngược ra ngoài, đụng nát vài tòa núi lớn. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, hỏng, sẽ không đem hắn cho làm hỏng đi. Bây giờ hắn còn cần Soái Ngọc Đình vì chính mình làm việc. Hắn vội vàng tại trong một vùng phế tích tướng Soái Ngọc Đình cho lay đi ra. Soái Ngọc Đình lúc này hai mắt vô thần, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Thấy thế Lý Ngôn Sơ liền vội vàng hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Soái Ngọc Đình nửa ngày mới tỉnh hồn lại, khiếp sợ nói ra, trước đó ta còn có thể cậy vào Huyền Hoàng đạo cùng đạo huynh giao thủ, nhưng bây giờ ta ở đạo này lĩnh ngộ bên trên nhưng còn xa không bằng đạo huynh. Hắn không nghĩ tới hai người tại Huyền Hoàng đạo bên trên chênh lệch vậy mà như thế to lớn. Lý Ngôn Sơ từ Huyền Hoàng động nguyên bên trong điều lấy lực lượng, Soái Ngọc Đình trong nháy mắt mượn tới lực lượng lại bị dành thời gian, ngay cả chính hắn lực lượng bản thân cũng bị rút lấy rất nhiều. Bởi vậy hai người lấy đại đạo xung đột đối kháng, Soái Ngọc Đình hoàn toàn không phải là đối thủ. Lý Ngôn Sơ cười nói, ta Huyền Hoàng đạo đã thành, ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Soái Ngọc Đình không thể tin nói ra, dạy ta? Lý Ngôn Sơ nói, cái này Huyền Hoàng đạo kinh qua đến chính là từ ngươi nơi này học, bây giờ có chỗ lĩnh ngộ đương nhiên có thể truyền thụ cho ngươi. Soái Ngọc Đình thán phục nói, đạo huynh lòng dạ quả nhiên người phi thường có thể đụng. Tiếp lấy Lý Ngôn Sơ liền vì Soái Ngọc Đình giảng giải Huyền Hoàng chi đạo ảo diệu. Soái Ngọc Đình nghe như si như say, nói với hắn rất có tinh tiến. Nguyên bản hắn chỉ là cho là Lý Ngôn Sơ chiến lược vô song, thật không nghĩ đến đối với đạo lĩnh ngộ vậy mà cũng như vậy khắc sâu. Loại này kinh diễm thiên tư, địa tiên giới chỉ sợ không người có thể địch. Lý Ngôn Sơ làm Soái Ngọc Đình giảng đạo, Soái Ngọc Đình chấp đệ tử chi lễ đối với Lý Ngôn Sơ cung kính bái một cái, đa tạ đạo huynh giải hoặc. Lý Ngôn Sơ nhất xuất thủ chính là long trời lở đất, đem cái này Tây Hoàng thành đệ nhất cao thủ trực tiếp tin phục. Tiếp lấy hai người thương nghị quy tắc chi tiết, Soái Ngọc Đình là Lý Ngôn Sơ cung cấp rất nhiều danh sách. Lý Ngôn Sơ liền lặng lẽ rời đi Soái Ngọc Đình động nguyên. Sau đó trong vòng một ngày, Tây Hoàng thành trên bầu trời lớn lửng to lớn động nguyên liền thiếu đi ba tòa. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, Tây Hoàng thành đệ nhất cao thủ Soái Ngọc Đình cũng không tại động nguyên bên trong tu luyện, khẩn cấp thoát đi nơi đây. Hoàng thành cao thủ nhiều như mây, tựa hồ cũng chỉ có nơi đó có thể để người ta an tâm. Sau đó một đoạn thời gian, địa tiên giới càng là liên tiếp phát sinh huyết án, vài tòa thành lớn cao thủ đều bị người cho để mắt tới giết chết, động nguyên cũng bị cướp đi. Thiên Thủy thành trung, Lý Ngôn Sơ vừa giết chết một vị đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ, đem hắn động nguyên cướp đi sau liền ẩn vào hư không. Đột nhiên, một đạo chói lọi đạo quang phô thiên cái địa, một ngụm này cổ lão động nguyên bên trong có cường hành khí tức khôi phục. Cái này nhân thân mặc màu vàng y phục, long hành hổ bộ, hai mắt cao quý không tả nổi. Hắn vừa ra tay chính là phong vân biến ảo, khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ Thiên Thủy thành. Người này chính là Thiên Thủy thành trung Trúc Hoàng. Trúc Hoàng là địa tiên giới đỉnh tiêm cao thủ, cùng Mây Thu Thủy, Huyền Yên Hải các loại nổi danh. Hắn vừa ra tay, trong hư không lập tức có một bóng người bị ép đi ra, hai chân cày trên mặt đất gạch xanh ẩm vàng pha toái. Thẳng đến hắn cày ra một cái chiến hào rất sâu, đụng nát cửa thành mới khó khăn lắm ngừng lại. Người này hiển hóa ra chân thân, đúng là một cái vóc người tráng hán khôi ngô, dáng dấp cũng không hung hãn, ngược lại nhìn có chút chất phác. Trên người hắn mặc trọng giáp, trên áo giáp hiện hiện các loại phù văn, lúc này phù văn lưu chuyển ra, đem hắn cả người làm nổi bật có mấy phần uy vũ chi khí. Trúc Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai là ngươi, Khương Thần Đàn. Khương Thần Đàn là hoàng thất cao thủ, huyết mạch cực kỳ tinh thuần, sinh mang dị tượng, có vô cùng quái lực. Lúc này lúc trước bởi vì kiệt ngạo bất tuân phạm phải tội lớn, bị trấn áp ở trên trời trong ngục. Thiên ngục là thần tộc đại ngục, giam giữ một chút cùng hung cực các hung đồ, một mực là do thân vương Khương đại trông coi. Khương Thần Đàn cười lạnh nói, Trúc Hoàng, người âm dương bất diệt trải qua luyện như thế nào? Năm đó trận kia không có phá hủy đạo đài của ngươi, thật sự là để cho ta tiếc nuối. Khương Thần Đàn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra mười phần hung tàn. Trúc Hoàng sắc mặt tâm trầm. Năm đó hắn cùng Khương Thần Đàn từng có một trận chiến, đáng tiếc không địch lại, bị Khương Thần Đàn đánh dồn trọng thương, may mắn đến thần đế cứu. Khương Thần Đàn tàn bạo không gì sánh được, huyết mạch cường hành, hắn lúc đó âm dương bất diệt trải qua còn không có luyện đến cảnh giới cao thâm, không phải là đối thủ của hắn. Về sau Khương Thần Đàn phạm phải tội lớn, bị trấn áp ở trên trời trong ngục. Trúc Hoàng tu luyện có thành tựu, đáng tiếc một mực vô duyên cùng hắn giao thủ. Trúc Hoàng lạnh giọng nói ra, gần nhất địa tiên giới liên tiếp phát sinh huyết án, nguyên lai là ngươi làm, khó trách một mực tìm không thấy hung thủ. Địa tiên giới bị giết chết những cao thủ kia, Khương Hành Chu thăm dò qua hiện trường, người chết đều là bị người dùng man lực sống sờ sờ đánh chết, xuất thủ cực kỳ tàn bạo, có thể dò xét hồi lâu cũng không có khóa chặt hung phạm. Bất quá, nếu như là Khương Thần Đàn lời nói liền hoàn toàn nói thông được. Khương Thần Đàn năm đó giết người cũng không ít, nhường đất tiên giới lâm vào náo động bên trong, uy hiếp tân triều thống trị, lúc này mới bị trấn áp. Chỉ là về sau nghe nói Khương Thần Đàn ở trên trời trong ngục đã không chịu nổi cực hình, thân hồn bị diệt, chuyện này hay là thân vương Khương đại tự mình báo lên. Lúc đó Trúc Hoàng cũng cảm giác có chút kỳ quặc, lấy Khương Thần Đàn bản sự, nhục thân kiên cố, khó mà ma diệt. Bằng không thì cũng không cần thiết đem hắn bắt giữ, trực tiếp chém giết chính là, có thể dạng này một vị cao thủ tại sao lại đột nhiên chết ở trên thiên ngục. Bất quá, bây giờ Trúc Hoàng trong lòng còn có một số mặt khác nghi hoặc, Khương Thần Đàn vì sao muốn tập kích tiến về nhân gian giới đội tàu? Chẳng lẽ chính là vì chế tạo náo động? Những ý niệm này tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Khương Thần Đàn lúc này bước ra một bước, một quyền liền đánh tới. Trúc Hoàng điều động âm dương nhị khí, hình thành tiên địa cối xay, đem hắn giam ở trong đó. Thế nhưng là cái này có thể ma diệt vạn cổ âm dương cối xay chỉ là cùng Khương Thần Đàn nắm đấm vừa mới tiếp xúc liền trực tiếp bị đánh nát. Khương Thần Đàn thuận thế giết tới Trúc Hoàng trước người. Trúc Hoàng thần sắc không thay đổi, phồng lên tu vi nên đón tiếp lấy. Một tiếng ầm vang, Khương Thần Đàn lần nữa bị đánh bay, trên hai tay quần áo nổ nát vụn. Những năm này ngươi cũng không có gì tiến bộ. Trúc Hoàng cười lạnh. Khương Thần Đàn mắt lộ ra hung quang, tiếp cận Trúc Hoàng, sau đó liền quay người bước ra ngoài. Phía sau hắn không gian bặm mẻo, vẽ lên một đạo thẳng tắp, tựa hồ hết thảy không gian đều bị hắn kéo duỗi trong chết, đây là tốc độ quá nhanh sinh ra dị tượng. Gặp Khương Thần Đàn rời đi, Trúc Hoàng lập tức liền đuổi theo. Thế nhưng là đuổi sau gần nửa ngày, Trúc Hoàng nhưng vẫn là mất dấu. Trúc Hoàng mặt trầm như nước, trở về Thiên Thủy Thành bên trong, hắn muốn đem việc này là lan truyền ra. Bây giờ tuy là Khương đại chấp trưởng hữu thừa tướng vị trí, thế nhưng là trong triều cũng không phải một mình hắn định đoạt. Rất nhanh, một cái tin tức kinh người liền truyền ra, thiên hạ chấn động. Nguyên bản đáng chết ở trên trời trong ngục Khương Thần Đàn chưa chết, mà hắn chính là sát hại địa tiên giới cao thủ hung phạm. Tin tức này lưu truyền ra tới trong nháy mắt, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng thân vương Khương đại. Mà lúc này vị kia Khương Thần Đàn đã rời xa Thiên Thủy Thành, tìm một chỗ di tích đặt chân. Người này chính là Lý Ngôn Sơ giả trang. Hắn hiểu rõ đến rất nhiều tin tức, biết địa tiên giới đã lâm vào nội loạn, đám lửa này đốt càng ngày càng vượng. Khương Thần Đàn thân phận là hắn cùng Soái Ngọc Đỉnh thương nghiệp một phen đằng sau mới đã định. Mấu chốt ngay tại ở bất luận việc này là thật là giả, đám người sẽ hay không tin tưởng, có ít người nguyện ý tin tưởng, cái này đủ. Thân vương Khương đại trông coi thiên ngục, thế nhưng là trời trong ngục vốn nên chết đi cùng hung cực các Khương Thần Đàn vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, lấy tàn khốc thủ pháp sát hại Thiên Thủy Thành đạo tốt 8 người. Sau đó bảo hoàng phái liền sẽ điều động lực lượng điên cuồng phản công. Một bên khác, trong hoàng thành lĩnh hưu thừa tướng vị trí thân vương Khương đại nghe nói tin tức này lập tức liền thể thốt phủ nhận. Thế nhưng là, tựa như Huyền Yên Hải điều động hạm đội tiến về nhân gian giới bị người phục kích, dẫn đến nhận công cật mở dạng, Khương đại biện bạch cũng lộ ra tái nhận vô lực. Đồng thời thân vương Khương đại thân phận tôn quý, tính tình cao ngạo, cũng khinh thường tại nhiều lời. Trong khoảng thời gian này trong hoàng thành cũng là ám lưu hung dũng, phát sinh mấy lần xung đột. Nếu như không phải là bị người ngăn lại, chỉ sợ còn muốn buộc phát đại quy mô xung đột. Thân vương Khương đại cùng một vị thần tộc trưởng lão Khương Ly lúc này ngay tại trong cung điện nghị sự. Khương Ly là hoàng thất tộc lão, mà so với Khương Quy Huyền, hắn càng xem trọng Khương đại. Khương đại mặc dù hơi có vẻ hung tàn, nhưng tại hắn xem ra cái này cũng phù hợp thần tộc hiếu chiến bản sắc, đây mới là thần tộc huyết mạch. Ngược lại là Khương Quy Huyền học được quá nhiều loạn thất bát tao phong tục, đã mất đi thần tộc bản chất. Khương đại dò hỏi, có người giả ta Khương Thần Đàn sự tình muốn quấy phong vân, chuyện này ngươi cho là nên như thế nào ứng đối? Khương Ly là cái lão nhân dâu bạc, chỉ bất quá hắn thân hình khôi ngô, lúc này ở trần, cơ bắp từng cục, nghe vậy trầm giọng nói ra, vô luận như thế nào, bây giờ là một cơ hội. Khương đại lông mày dương lên, cơ hội. Khương Ly nói ra, không sai, bây giờ triều chính nghị luận ở Mỹ đều đang chỉ trích điện hạ lấy quyền nhu tư, ngôi dưỡng Khương Thần Đàn bực này hung nhân, điện hạ không có khả năng không công bị cái này oan quất, có thể lấy thanh quân chắc làm tên, thừa cơ chu sát một chút thần đế người ủng hộ. Khương đại nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra, không sai, nguyên bản ta liền muốn thay vào đó, còn khiếm khuyết một cơ hội, đây chẳng phải là vừa vặn chính là cơ hội. Khương Ly trầm tiếng nói, không sai, bất luận chuyện này là ai làm, điện hạ hiện nay đều muốn bắt lấy cơ hội này, lập tức khởi sự, nếu không kéo càng lâu đối với điện hạ càng bất lợi. Xế chiều hôm đó Khương Đại liền đi một chuyến Ngự Hoa Viên. Cái kia trên người có đáng sợ đạo thương lão nhân nhìn thấy Khương Đại đằng sau mặt lập tức trầm xuống. Đối mặt Khương Quy Huyền hắn còn không có sắc mặt tốt, đối mặt cái này bất thành khí thứ tử tự nhiên càng không có cái gì tốt sắc mặt. Khương Đại cũng không tức giận, mà là thành khẩn nói ra, phụ thân lo lắng vực ngoại thống trị địa tiên giới, ta cũng có sự lo lắng này, chỉ bất quá phụ thân khốn tại hoàng thành này bên trong có thể có cái gì làm. Ta có một thanh phụ kiếm, có thể phá vỡ trên thân phụ thân cấm chế, thiên hạ to lớn, phụ thân đều có thể đi chi, lợi hại trong đó còn xin phụ thân thật tốt suy nghĩ một chút. Lập tức Khương Đại đem một thanh tiểu ngọc kiếm giao cho vị lão nhân này. Lão nhân kia bị Khương Quy Huyền mang về, một thân pháp lực bị phong ấn chín thành. Lúc này tiếp nhận thanh tiểu kiếm này đằng sau, hắn không khỏi trong lòng thất kinh, trong tiểu kiếm này ẩn chứa lực lượng đáng sợ, có thể nhẹ nhõm phá vỡ hắn cấm chế, không chừng còn có thể tạm thời áp chế hắn đạo thương. Đây không phải Khương Đại có thể làm ra pháp bảo, sau lưng của hắn có người. Lão nhân kia trong lòng thất kinh, lập tức ý thức được Khương Đại phía sau chỉ sợ đã được đến một vị vực ngoại cường giả thụ ý thần đế Khương Quy Huyền là bái tại vực ngoại tử phủ đạo quân môn hạ, làm cái không ký danh đệ tử. Nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ toàn bộ địa tiên giới cũng là về tử phủ đạo quân cấp dưới thế lực. Mặt khác thánh vương đệ tử mặc dù có thể đến đây, tùy ý xử trí thần tộc, thế nhưng là nơi đây xếp vào đấy là thuộc về tử phủ đạo quân. Lão giả này mặc dù không có đi qua vực ngoại, thế nhưng là cũng nói chung có thể ngửi ra một chút âm mưu ý vị. Nếu như không có vực ngoại cường giả duy trì, Khương Đại qua nhiều năm như vậy sinh ra dã tâm căn bản liền không chịu nổi một kích. Mà tại lão giả trong lòng mặc dù không muốn cùng vực ngoại thương lượng quá sâu, thế nhưng là hiện nay đúng là hắn rời đi nơi đây cơ hội tốt nhất. Cùng ngày, lão giả này liền đả thương trấn thủ vương thành bốn vị cao thủ, đả thương thống lĩnh cấm vệ, trốn ra hoàng thành, náo động lên không nhỏ nhiễu loạn. Thống lĩnh cấm vệ Khương Thiên đều thất trách, thân vương Khương Đại một trận quát lớn. Chỉ bất quá thân vương Khương Đại mặc dù lĩnh hữu thừa tướng vị trí, thế nhưng không có quyền động cái này thống lĩnh cấm vệ. Thân vương Khương Đại vì hiện lộ rõ ràng dũng võ, tự mình dẫn người ra ngoài bắt lao nhân kia. Bây giờ Khương Đại quyền khuynh triều dã, trong triều trên dưới đều là người của hắn, tự nhiên không người nào có thể chế ước hắn. Khương Đại đem người rời đi, ở trong hoàng thành Huyền Yên Hải lại ẩn ẩn phát giác được không đối. Ở thời điểm này Khương Đại vốn nên cướp tọa trấn hoàng thành, thế nhưng là bây giờ hắn bỗng nhiên rời đi, tựa hồ phải có việc đại sự gì phát sinh. Hắn ra lệnh Khương Hành Chu âm thầm điều tra thân vương Khương Đại động lực. Chỉ bất quá Khương Đại tu vi cao thầm, thủ hạ cường giả như mây, Khương Hành Chu rất nhanh liền mất dấu Khương Đại tung tích. Kể từ đó, Huyền Yên Hải trong lòng càng là ngưng trọng. Ba ngày sau, thân vương Khương Đại tại đất phong khởi sự, truyền hịch thiên hạ, trong triều gian thần sứ loạn, mông tế thánh nghe, hãm hại hoàng thất dòng họ. Bởi vậy hương binh thảo phạt, thanh quân chắc, chu định thần, trong lúc nhất thời các nơi hô ứng, thiên hạ đều là loạn. Lý Ngôn Sơ nghe được tin tức này cảm thấy kinh ngạc, sự tình khó tránh khỏi có chút quá thuận lợi, việc này đang cùng chính mình thiết tưởng con đường một dạng phát triển. Chỉ bất quá, sau đó hắn cũng nghĩ thông trong đó mấu chốt. Thân vương Khương Đại đã sớm nhớ tới sự tình, chính mình chẳng qua là trợ giúp mà thôi, cho hắn một cái lấy cớ. Sống lâu tại trong hoàng thành, lại là quyền cao chức trọng, bây giờ dám khởi sự, tất nhiên là có nắm chắc đối phó Khương Quy Huyền, mặc kệ Khương Quy Huyền chân thực trạng thái như thế nào, sau đó chỉ sợ thật sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Lý Ngôn Sơ khởi hành đi Tây Hoàng thành gặp Soái Ngọc Đình. Soái Ngọc Đình lúc này đã hưởng ứng Khương Đại khởi nghĩa, dựng thẳng lên tạo phản đại kỳ. Trong thành chung với thần đế thế lực hoặc bị cầm tù, hoặc bị chém giết, trong chốc lát long trời lở đất. Khương Đại đưa tin thiên hạ, các nơi nhao nhao hưởng ứng, Soái Ngọc Đình bây giờ là Tây Hoàng thành lấy tập đô đốc. Khương Đại lòng lang dạ thú, còn chưa đăng cơ làm đế, cũng đã bắt đầu sắp phong chức quan. Hắn quyết tâm muốn cải biến nguyên bản triều đình quy chế, hứa hẹn rất nhiều lợi ích. Lý Ngôn Sơ tại chỗ này phủ đô đốc gặp được Soái Ngọc Đình. Soái Ngọc Đình đem hắn dẫn vào trong phủ đệ. Soái Ngọc Đình phụng Lý Ngôn Sơ là nửa sư, chấp đệ tử chi lễ, đối với Lý Ngôn Sơ thập phần cung kính, hắn là Lý Ngôn Sơ trong trà, Lý Ngôn Sơ ngồi ở trên tòa, cũng không chối từ. Soái Ngọc Đình cảm khái nói, đạo huynh bằng vào sức một mình quấy phong vân, hôm nay thiên hạ đều là phản, đạo huynh công không thể không có a. Lý Ngôn Sơ nói Khương Đại vốn là có phản tâm, hắn hẳn là sẽ có chút chuyện trọng yếu cáo chi các ngươi. Soái Ngọc Đình vui lòng phục tùng, hồi đáp, đạo huynh tính toán không sai, Khương Đại biểu thị Khương Quy Huyền cho dù thật phá quan mà ra, cũng tự có người đối phó hắn, hắn tại vực ngoại cũng có thánh vương duy trì. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cảm, bực này tin tức, chỉ sợ cũng chỉ có các nơi đô đốc cùng Khương Đại tâm phúc biết được. Người âm thầm liên lạc chư vị nghĩa sĩ, xúc tích lực lượng, tùy cơ ứng biến, đến lúc đó vung cánh tay hô lên, sớm muộn có thể lật đổ cái này mục nát thống trị. Lý Ngôn Sơ nói ra. Soái Ngọc Đình đứng xuôi tay, gật đầu nói, tốt. Lúc này hắn cảm giác trong lòng mười phần phân chấn, nhiều năm qua trong lòng đại nghiệp rốt cục có chỗ tiến triển. Trước mắt thanh niên này chính là điệu tiên giới lâm vào nội loạn phía sau màn đời tay, hắn rất may mắn chính mình lúc trước quyết định. Chương 1639 Thái Thượng Đạo chương 1639 Thái Thượng Đạo điệu tiên giới lâm vào náo động bên trong, các nơi sát phạt không ngừng. Khương Đại mặc dù âm thầm kinh doanh nhiều năm, thế lực khổng lồ, thế nhưng là Khương Quy Huyền chính là điệu tiên giới thiên bên giới cộng chủ, ủng hộ hắn người cũng có khối người. Điệu tiên giới các loại âm mưu, hãm hại, tính toán tầng tầng lớp lớp, máu chảy thành sông. Lý Ngôn Sơ thôi động trận này đại loạn bùng phát, bây giờ cũng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn thờ ơ lạnh nhạt, ngẫu nhiên động thủ giết chết thần tộc cao thủ cướp đoạt động nguyên pháp bảo. Chỉ bất quá ở thời điểm này học người của hắn không phải số ít, giết người đoạt động nguyên làm mười phần thuận tay. Trước nhìn một chút vực ngoại chuẩn bị ở sau là cái gì, còn có Khương Quy Huyền rốt cuộc muốn làm thế nào. Lý Ngôn Sơ lặng lẽ lẻn về nhân gian giới, xuất hiện tại trong đế cung. Hắn đem chuyện này nói cho Phương Ấu Khanh. Phương Ấu Khanh vỗ tay cười nói, kích động thiên hạ phản, bọn hắn xưng ngươi là phản tặc, thực chí danh quy. Lý Ngôn Sơ nói địa tiên giới sát phạt không ngừng, trên thực tế đã nằm ngoài dự đoán của ta, chỉ bất quá cứ như vậy, trong thời gian ngắn bọn hắn chỉ sợ cũng vô lực người trở lại ở giữa giới. Phương Ấu Khanh gật đầu cười nói, không sai, vừa bạn cũng có thể mượn cơ hội nhìn một chút cùng bực ngoại thế lực, phía sau chuyện không có bực ngoại nhúng tay, ta là không tin. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, không sai, Soái Ngọc Đình đã cáo chi ta, hắn là Mai Vương Khương Đại tại vực ngoại cũng có Thánh Vương làm chỗ dựa, chuyện này chỉ sợ là nhị hồ tương tranh. Lý Ngôn Sơ từ địa tiên giới sau khi trở về, lại đi một chuyến Huyền Hoàng cảnh. Huyền Hoàng cảnh cũng có một mảnh huyền hoàng chi khí hình thành đạo cảnh, chỉ bất quá cùng động nguyên khác biệt. Lý Ngôn Sơ bây giờ cảnh giới tăng lên, liền nhìn ra trong đó mánh khỏe. Nơi đây chỉ sợ cũng không phải là thiên địa hình thành, mà là một vị đại năng sau khi chết Huyền Hoàng đạo cảnh biến thành. Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra vẻ do dự. Đến Huyền Hoàng cảnh bên trong, hắn bốn phía điều tra cũng không có phát hiện Lý Nhị hạ lạc, trong lòng mở mịt. Lý Nhị có lẽ đã rời đi tam giới. Quân Bất Hối, Thư Không Chí Tôn lúc này cũng không tại trong tam giới, mà là giấu tại trong hư không. Bất quá, chỉ cần không nháo sự tình, tạm thời không thèm quan tâm bọn hắn. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ đến, hắn bây giờ có thể điều lấy cái kia Huyền Hoàng động nguyên bên trong lực lượng. Ở chỗ này ngộ đạo cảm ngộ biến hóa đằng sau, hắn phát hiện năm đó lưu lại cái này Huyền Hoàng cảnh người đối với Huyền Hoàng đạo lý giải càng trên mình. Hai bên xác minh lẫn nhau sau, Lý Ngôn Sơ đem chính mình Huyền Hoàng đạo cảnh luyện càng tinh xảo cao thâm. Bất chi bất giác liền đi qua hơn một tháng, Lý Ngôn Sơ từ Huyền Hoàng cảnh lúc rời đi, hắn Huyền Hoàng đạo đã đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ. Ta lúc đầu coi là Huyền Hoàng cảnh chỉ có một cái, có lẽ có thể bằng vế này thông lưỡng giới, không thể không phòng. Bất quá bây giờ xem ra Huyền Hoàng động nguyên cùng Huyền Hoàng cảnh là hai cái địa phương, cũng không đủ vi lự. Lý Ngôn Sơ từ Huyền Hoàng cảnh rời đi, trở về đế cung. Hắn buôn ba hồi lâu, hao phí tâm lực, rốt cục kích động địa tiên giới đại loạn, lại từ địa tiên giới đoạt lại rất nhiều động nguyên pháp bảo, công pháp tuyệt học, nhẹ nhàng thở ra cũng cảm giác có chút mỏi mệt, liền ở nhân gian giới ở lại, mỗi ngày cùng chư nữ hoặc là thảo luận công pháp, hoặc là du lịch chư thiên, hoặc là hợp thể song tu, thời gian rất khoái hoạt. Mà bây giờ hắn tại chư thiên trong vạn giới thụ vạn dân hương hỏa, phần này hương hỏa chi lực mười phần nồng đậm khổng lồ. Lý Ngôn Sơ chưa từng tu luyện hương hỏa chi đạo, cũng đã hương hỏa thành thánh, đối với cái này hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Tiên nhân tu sĩ cung cấp hương hỏa càng lớn, ngươi đã trở thành tam giới thiên đạo, bị chúng sinh tế tự, tự nhiên có thể ngưng tụ kim thân thành thánh. Phương Ấu Khanh cảm khái nói, ta chỉ muốn tam giới không cần vòng tại dị vực phía dưới, bất chi bất giác lại thành thiên đạo, như vậy cũng tốt, dù sao nguyên bản là phải bảo vệ tam giới. Lý Ngôn Sơ cười nói. Phương Ấu Khanh có chút thổ thức. Lúc này Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đối Phương Ấu Khanh nói ra, tam giới thiên bi thủy chung là cái tai họa, ta tổng cho là vật kia như là tiêu ký một dạng, đối với cái này ngươi nhưng nhớ tới cái gì? Phương Ấu Khanh lắc đầu, ta cũng không nhớ rõ. Lý Ngôn Sơ nói ra, đem ngày đó bịa cắt đi luyện hóa thành pháp bảo, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Ấu Khanh ngạc nhiên nói, dùng thiên bi luyện hóa pháp bảo, phía trên ẩn chứa vực ngoại đại đạo ai có thể thôi động? Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, ta sẽ vực ngoại đại đạo, mà lại cũng có thể đem vực ngoại đại đạo bản thổ hóa dạy cho các ngươi. Chỉ bất quá đợi cho ngươi dần dần hồi tưởng lại vực ngoại công pháp, chỉ sợ đến lúc đó so ta còn muốn tinh thông. Phương Ấu Khanh suy nghĩ một chút, nói bây giờ ta thôi động công pháp thời điểm liền có một ít đạo văn, chính là đến từ vực ngoại. Ngày đó nàng cùng thần tộc cường giả một trận chiến, thi triển đạo văn so thần tộc cường giả sở học vực ngoại đạo văn còn cao cấp hơn, là cấp cao nhất loại kia. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy Phương Ấu Khanh ánh mắt có chút mờ mịt, cái này phong hoa vô song, trí tuệ hơn người nữ tử hiếm thấy lộ ra loại vẻ mặt này. Lý Ngôn Sơ tiến lên nắm chặt nàng nhu đề, nhẹ nhàng nói ra, bất luận như thế nào, ngươi cũng là của ta thế tử, nếu là ngươi trước kia tại vực ngoại bị người hãm hại, ta liền dẫn ngươi giết trở lại dị vực báo thù rửa hận. Phương Ấu Khanh cười cười, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, vực ngoại cường giả như mây, sợ là chúng ta đi lập tức liền muốn trở thành dưới thềm chi tù. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén, địa tiên giới hơn xa nhân gian giới, nhưng ta đi một đường quật khởi, bây giờ không phải cũng đem địa tiên giới làm đại loạn. Vực ngoại sớm muộn có một ngày cũng sẽ bị ta đạp ở dưới chân. Phương Ấu Khanh ôn nhu nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, mệnh cách của ngươi chi đặc thù, ta chưa bao giờ thấy qua, khí vận gia thân có lẽ đi không dài xa, có thể như ngươi loại này mệnh cứng rắn không chừng có thể tại đến cầu đạo trên đường đi đến cuối cùng. Lý Ngôn Sơ cảm khái nói, đạo chi cuối cùng. Bây giờ nói cái này còn vì lúc còn sớm, trước đem thiên bi thu thập lại, nếm thử luyện hóa. Phương Ấu Khanh nhẹ gật đầu. Lúc này Thúy Hoa, Phương Thanh Lam, Vân Nương đều tại động nguyên bên trong tu hành, chỉ có Phương Ấu Khanh thành thạo điêu luyện, đã sớm triệt để luyện hóa động nguyên, không cần khắc khổ tu hành. Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh một đường đi vào Tây Phương giáo trong bí cảnh. Bị giam giữ ở chỗ này thánh nhân đạo thân sớm đã bị tru sát, bây giờ nơi đây trống không một tòa thiên bi. Lý Ngôn Sơ tiến lên, hắn tu vi tăng lên, lại tinh thông vực ngoại đại đạo, tự nhiên không cảm giác được thiên bi áp lực, hai loại thiên đạo nhẹ nhõm hoán đổi, rất dễ dàng bị cho rằng là người một nhà. Mà Phương Ấu Khanh đối với cái này cũng không có áp lực chút nào, trên người nàng vực ngoại đại đạo có lẽ so thiên bi bên trên ghi lại còn cao cấp hơn. Phương Ấu Khanh lúc này nhìn lên trời địa, ánh mắt hoảng hốt một chút, sau đó trầm giọng nói ra, phía trên này ghi lại trong công pháp là Thái Thượng Đạo. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên nhìn về phía Phương Ấu Khanh, ngươi nhớ ra rồi? Phương Ấu Khanh lắc đầu, không nhớ rõ, thế nhưng là bỗng nhiên liền xem hiểu phía trên công pháp. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, cứ như vậy, khoan động thủ đã, ta lúc đầu coi là công pháp này vô dụng, chúng ta lại đi một chuyến tiên đạo dị thường khu vực. Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh đi vào tiên đạo dị thường khu vực trong nhìn thấy một khối khác thiên bi. Nhân gian giới trước mắt hết thảy có 3 khối thiên bi, phân biệt ở vào tiên đạo dị thường khu vực, Tây Phương giáo bí cảnh Tu Di Sơn, còn có 5 tràng quan chi bên trong. Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh liên tiếp đi ba cái địa phương, giải mã phía trên bi văn. Phát hiện trong đó đều là ghi chép miêu tả Thái Thượng Đại Đạo. Đây là đối với Thái Thượng Đại Đạo khác biệt thuyết minh, chắp ba đứng lên mặc dù không phải hoàn chỉnh công pháp, thế nhưng mười phần bất phàm. Lý Ngôn Sơ đối với cái này một chút, địa tiên giới bên trong cũng lưu truyền Thái Thượng Đại Đạo công pháp, bất quá so sánh cùng nhau kém không ít. Thú vị, ba khối tiên bi vậy mà miêu tả một loại đại đạo, Thái Thượng Đạo, cái này cũng sẽ không là trùng hợp. Lý Ngôn Sơ nói ra, vực ngoại chỉ là lưu truyền tại địa tiên giới đại đạo liền có hơn 20 loại, tiên thiên đại đạo cũng có, hậu thiên đại đạo cũng có, tuyệt không có khả năng chỉ có Thái Thượng một nhà độc đại. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, đối Phương Ấu Khanh nói ra, ngươi có muốn hay không đi địa tiên giới nhìn một chút? Phương Ấu Khanh đông nhiên ý thức được cái gì, kinh ngạc nói, ngươi đem cây quả nhân xâm triệt để luyện hóa. Lý Ngôn Sơ gật đầu nói, không sai, lúc trước là sợ ngươi lo lắng các ngươi, vì vậy không có nói ra, bây giờ ta đã triệt để nắm giữ cây này, ngươi muốn đi, ngươi ta có thể cùng nhau tiến đến. Địa tiên giới bây giờ lâm vào trong nội chiến, nghĩ đến bọn hắn cũng không có cách nào nhìn chằm chằm vào ta. Phương Ấu Khanh cỡ nào trí tuệ, nghe vậy gật đầu nói, ngươi muốn nhìn một chút địa tiên cột mốc biên giới văn bên trên ghi lại đại đạo. Lý Ngôn Sơ nắm ở Phương Ấu Khanh eo thon, một tay lấy nàng ôm vào lòng, sau đó tại nàng kiều nộn trên gương mặt hôn một cái, không sai, hay là ngươi hiểu ta. Phương Ấu Khanh trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, khẽ đẩy Lý Ngôn Sơ ngực, lộ ra phong tình bạt trùng. Bây giờ đều là nhân gian giới thiên đạo, còn như thế không đứng đắn. Lý Ngôn Sơ cười cười, nắm ở Phương Ấu Khanh eo thon, sau đó liền mở ra cây quả nhân sâm. Cây quả nhân sâm không ngừng biến lớn, linh quang bay múa, liên thông lượng giới đằng sau, Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh liền tới đất tiên giới. Bọn hắn một đường đi vào mảnh kia đại đạo xung đột lợi hại khu vực. Cái này đại đạo xung đột 10 phần hung hiểm, đơn thuần một loại đại đạo Lý Ngôn Sơ đều có thể ngăn cản, có thể đại đạo xung đột, sát phạt lăng lệ lại phải cẩn thận ứng đối. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, so ta lần trước tới thời điểm xung đột càng lợi hại. Phương Ấu Khanh nhìn thấy đến mảnh này tổn hại thiên địa, đủ mọi màu sắc bầu trời, mọc ra chân núi lớn, còn có trên mặt đất thỉnh thoảng lộ ra lô lớn, máu tươi điên cuồng bừng lên. Rất nhiều nơi đều là phá vỡ lô lớn, không ngừng hướng ra phía ngoài tung bay cho tàn, phản phất đầy trời tiền giấy, cho người ta một loại rách nát thê lương cảm giác. Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh xuyên thẳng qua tại trong mảnh khu vực này, bọn hắn đi một chuyến hắc ám di tích. Bây giờ chỗ di tích này đã triệt để hủy đi, bên trong khắp nơi trong cung điện nguyên bản những cái kia liên thủ chống cự đại đạo tiên hiền thân thể, lúc này đều đã biến mất. Lý Ngôn Sơ trở lại chỗ cũ, nhịn không được cảm khái nói, lúc trước bị người đuổi giết ngã vào nơi đây, cũng là may mắn mà có nơi này mới khiến cho ta chậm lại. Phương Ấu Khanh nói ra, đây chính là người gặp phải 10 đời thủy tổ địa phương. Lý Ngôn Sơ gật đầu nói, không sai. Nhớ tới 10 đời thủy tổ, Lý Ngôn Sơ chau mày, trong lòng có một cỗ tích tụ chi khí. 10 đời thủy tổ bây giờ chỉ sợ đã chết tử, triệt để tiêu vong. Khương Phi Huyền, giữa ngươi và ta nhất định phải có cái kết thúc. Lý Ngôn Sơ ánh mắt đống nhiên lạnh xuống, đằng đằng sát khí. Phương Ấu Khanh thấy thế nói ra, nơi đây lại đạo sát phạt nghiêm trọng, không nên bị ảnh hưởng. Lý Ngôn Sơ đột nhiên bừng tỉnh, gật đầu nói, tốt. Mặc dù hắn đạo tâm kiên định, vừa rồi cũng bị ảnh hưởng tới một cái trước mắt, mà lại so bình thường muốn bạo tàn nhiều, lại ảnh hưởng dưới đi rất có thể lập tức liền muốn đi tìm Khương Quy Huyền luận sinh tử. Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua tại địa phương này, càng đến gần ngày đó biết chỗ, càng là nguy hiểm. Hai loại đại đạo sát phạt không ngừng, bên ngoài mặc dù là vực ngoại đại đạo ở vào thượng phong, thế nhưng là địa tiên giới còn sót lại thiên đạo còn có thể nỗ lực ngăn cản. Có thể hôm nay bia chỗ sâu tình huống lại có chút khác biệt, nơi đây cơ hồ hoàn toàn là vực ngoại thiên bi đại đạo. Lý Ngôn Sơ là nhân gian giới thiên đạo, địa tiên giới thiên đạo với hắn mà nói càng giống là một vị đạo hữu, lúc này hắn có thể chính xác cảm nhận được vị đạo hữu này không kiên trì được thời gian dài bao lâu, nhanh thì tầm 5-3 tháng, chậm thì 3-5 năm liền muốn sập bàn. Lý Ngôn Sơ trong lòng trong bất chi bất giác đối với vị đồng đạo này sinh ra một tia đồng tình. Phản phất thấy được một vị trọng thương ngã gục nhân vật tuyệt đỉnh, còn sót lại chấp niệm đang chiến đấu. Hắn đến tiên đạo cấp độ, rất nhiều chuyện lại nhìn liền có khác biệt cảm xúc. Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh một đường đi vào chỗ sâu, nhìn thấy khối kia thiên bi. Phương Ấu Khanh lúc này dừng bước lại, thu thủy giống như con ngươi nhìn về phía thiên bi bên trên bi văn. Hồi lâu, Phương Ấu Khanh thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói ra, cái này cùng nhân gian giới thiên trên tấm bia ghi lại khác biệt, phía trên ghi lại là sinh tử đại đạo, không phải thái thượng đạo. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, hắn trầm tư nói ra, nói như vậy có khả năng hay không nhân gian giới thiên bi phía sau là một vị thái thượng đạo vực ngoại cường giả, địa tiên giới phía sau là một vị sinh tử đại đạo cao thủ. Phương Ấu Khanh nghe vậy ánh mắt nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ tiếp tục suy nghĩ nói, địa tiên giới khối này thiên bi cho ta cảm giác so với nhân gian giới lợi hại hơn nhiều, không biết là có hay không là cùng ghi lại đại đạo có quan hệ. Tại tiên tiên trong đại đạo, sinh tử đại đạo là cao hơn thái thượng đạo. Nếu như mỗi một khối thiên bi phía sau đều có một cái vực ngoại cường giả nói, bọn hắn truyền bá những công pháp này thiên bi, chỉ sợ cũng giống từng cái tiêu ký một dạng, cho thấy quyền sở hữu. Phương Ấu Khanh nói có thể địa tiên giới bây giờ đã không có tại dị vực, nhưng vì cái gì nhân gian giới còn chưa từng bị dị vực thống trị. Lý Ngôn Sơ nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó mày nhăn lại, không đối, địa tiên giới cũng không phải là ở trên trời bia hủy diệt toàn bộ thế giới đằng sau biến thành cấp dưới thế giới. Nói đúng ra, là địa tiên giới thần tộc từ vực ngoại mang về văn minh, sinh sôi lớn mạnh, lúc này mới bị vực ngoại khống chế. Phương Ấu Khanh nghe vậy khẽ như mày, tựa hồ đích thật là chuyện như vậy. Bọn hắn truyền bá những ngày này địa, lại ghi chép công pháp, chẳng lẽ không phải vì chinh phục, mà là vì hủy diệt. Phương Ấu Khanh một đôi mi thanh tú cũng nhíu lại. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ bọn hắn mục đích như thế nào, nếu như nhân gian giới cao thủ cũng từ vực ngoại trở về, có thể hay không, cũng sẽ giống bây giờ địa tiên giới một dạng. Lý Ngôn Sơ nhất niệm đến tận đây, trong lòng toát ra hàn khí. Phải biết nhân gian giới có thánh nhân tiến về vực ngoại, bọn hắn bản ý đúng đúng đi chặn đánh vực ngoại dị tộc, thế nhưng là nếu bọn họ thật đến vực ngoại, nhìn thấy vực ngoại cường đại, sẽ còn bảo trì lúc trước sơ tâm sao? Vừa nghĩ tới muốn đối phó những cái kia thánh nhân, Lý Ngôn Sơ liền cảm giác tê cả da đầu. Trước mắt hắn được chứng kiến không ít chí tôn pháp bảo, Chu Tiên kiếm, Tú Cầu tuyệt đối xem như đỉnh cấp, đây là thánh nhân đi vực ngoại trước đó lưu lại bảo vật. Bọn hắn tại vực ngoại nhiều năm như vậy, không biết học cái gì đồ vật đáng sợ. Phương Âu Khanh nói ra, nếu là nói như vậy, đến lúc đó muốn họa từ trong nhà, gà nhà bôi mặt đá nhau. Lý Ngôn Sơ nói không cần nghĩ nhiều như vậy, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là hắn tạm thời đè xuống tâm tình bất an, ánh mắt nhìn về phía khối này thiên bi. Nhân gian giới thiên bi chúng ta dự định luyện hóa, địa tiên giới khối này, muốn hay không đem nó cho cắt. Nâng lên cái này, Lý Ngôn Sơ ánh mắt sáng rực, lộ ra thần sắc hưng phấn. Lập tức hắn huy trưởng như lao, một đạo hàn quang sáng lên, đột nhiên bổ về phía thiên bi. Thế nhưng là, hôm nay bia lại là cứng rắn không gì sánh được, không có chút nào tổn thương. Chương 1640 thí luyện chương 1640 thí luyện Lý Ngôn Sơ cánh tay chấn động đến đau nhức, thế nhưng là thiên bi lại lông tóc không thương. Hắn hơi nhíu mày, vừa rồi một kích kia hắn đã vận dụng toàn lực, lại vẫn chém không xuống thiên bi. Bất quá Lý Ngôn Sơ cũng không nhục trí, đạo thủ trước đó hắn liền đã có cái này mong muốn. Hôm nay bia có thể nện xuyên một thế giới, cứng rắn không gì sánh được, tự nhiên không phải đợi nhàn đồ vật có thể phá hư. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra chạm dao đao. Chạm dao lưới đao duệ không gì sánh được, Lý Ngôn Sơ nếm thử dùng chạm dao cắt bụi chưa bia, có thể chạm dao đao cũng không làm gì được thiên bi. Lý Ngôn Sơ lại lấy ra Chu Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm có thể trấn áp chí tôn quân bất hối, uy lực vô tận, thế nhưng là đối với hôm nay bia cũng là không thể làm gì. Lý Ngôn Sơ thi triển rất nhiều thủ đoạn, đao chặt kiếm bổ hỏa tiêu đều không có bất kỳ biện pháp. Hắn đối với cái này có chút bất đắc dĩ, phổ thông pháp bảo tại cái này vực ngoại đại đạo bộc phát chỗ lợi hại, vừa lấy ra liền sẽ bị đại đạo phá hủy. Chỉ có một ít chất liệu đặc thù, uy lực cực lớn chí tôn pháp bảo mới có thể ở chỗ này phát huy hiệu suất, thế nhưng là cũng không làm gì được thiên bi. Ta cũng không có gì tốt biện pháp, xem ra là ta đem sự tình nghĩ đơn giản. Lý Ngôn Sơ đối Phương Ấu Khanh nói ra. Phương Ấu Khanh ở một bên quan sát Lý Ngôn Sơ xuất thủ, cũng là có chút sợ hai thán phục hôm nay bịa cứng rắn. Phương Ấu Khanh trầm giọng nói ra, muốn đối kháng hôm nay bịa, cần một kiện tiện tay công cụ. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, nói ra, ngày đó có đem thần phủ đống nhiên bay đến mi tâm của ta, tựa hồ chính là địa tiên giới trong truyền thuyết khai thiên tích địa trôi kia thần phủ, đáng tiếc, ta một mực không có tìm được tung tích của nó, không cách nào vận dụng. Phương Ấu Khanh gật đầu nói, nếu như tăng thêm thanh kia dịu lời nói, chặt xuống hôm nay bịa ngược lại là rất có thể, chỉ là hiện tại hai người đều có chút bất đắc dĩ. Không làm gì được địa tiên giới khối này thiên bi, bọn hắn đành phải tạm thời trở về nhân gian giới. Ở nhân gian giới Tây Phương giáo trong bí cảnh, Lý Ngôn Sơ theo nếp bảo chế, phát hiện chạm dao đao năng đủ ở nhân gian giới thiên trên tấm bia chém xuống thật nhỏ vết tích. Có thể thực hiện. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng. Nhân gian giới thiên bi có ba khối, chất liệu bên trên tựa hồ không bằng địa tiên giới khối kia, tối thiểu chạm dao đao có thể chém ra vết tích. Nhưng là nhìn lấy cái kia nhỏ như sợi tóc vết tích, Phương Ấu Khanh rất nhỏ thở dài một cái, muốn cắt xuống hoàn chỉnh một khối, còn không biết muốn hao phí bao lâu thời gian, kế tiếp còn muốn luyện hóa, làm sao nó khó khăn. Lúc đầu tràn đầy phấn khởi, Lý Ngôn Sơ lập tức cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đúng thế, coi như sau đó căn bản đều luyện bất động, nên như thế nào luyện hóa. Lý Ngôn Sơ nói kế hoạch rất tốt đẹp, áp dụng lại có thật nhiều khó khăn, đây cũng là trên đời trạng thái bình thường, không phải sao? Phương Ấu Khanh nở nụ cười xinh đẹp, ngươi ngược lại là rộng rãi. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, trên đời không việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ. Phương Ấu Khanh nhịn không được cười ra tiếng. Lý Ngôn Sơ nói bất kể như thế nào, tối thiểu giải mã thiên bi phía trên đại đạo, còn nữa cũng nghiệm chứng địa tiên giới cùng nhân gian giới hai khối thiên bi khác biệt đại đạo. Về phần hôm nay bia bản thân, nếu không làm gì được, liền tạm thời coi như thôi đi. Phương Ấu Khanh gật đầu nói, cũng chỉ đành dạng này, đợi ta nhớ tới liên quan tới vực ngoại càng nhiều ký ức, liền có thể nghĩ biện pháp đem thiên bi luyện chế thành pháp bảo. Lý Ngôn Sơ vội vàng nói, không cần làm khó chính mình, thuận theo tự nhiên là có thể. Phương Ấu Khanh ôn nhu cười một tiếng, tựa ở Lý Ngôn Sơ đầu vai. Trở lại trong đế cung, Phương Ấu Khanh mặc dù biết được hôm nay bia phía trên ghi lại tuyệt học, thế nhưng là nhất thời một lát cũng vô pháp dùng người ở giữa ngôn ngữ đạo văn để hình dung. Nàng nguyên bản chuẩn bị đem nó giải mã, Lý Ngôn Sơ lại ngăn trở nàng, không cần như vậy. Phương Ấu Khanh không hiểu hỏi, thế nào? Tốn hao một chút thời gian ta có thể đem nó giải mã đi ra bản thổ hóa, chẳng lẽ lại ngươi xem nhẹ ta? Hay là cho rằng ngươi chỉ có mình có thể làm đến? Lý Ngôn Sơ lắc đầu nói, không, ta biết ngươi có thể làm được điểm này, thế nhưng là ghi chép ở trên trời trên tấm bia công pháp, ta cho là mặc dù cao đẳng, lại nhất định có lưu trí mạng bấy giờ, mà lại chưa hẳn có thể phá giải cái bẫy này. Phương Ấu Khanh trong lòng run lên. Lý Ngôn Sơ nói ra, cần coi chừng ứng đối, ta sợ ngươi bị sa bảo, có thể không học hay là không cần học được. Phương Ấu Khanh ôn nhu nói, nguyên lai ngươi là lo lắng ta. Mặc kệ công pháp này là có thiếu hụt, có lưu hậu thủ, hay là chân truyền, ta cũng sẽ không rơi vào đi, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là người thông minh. Phương Ấu Khanh trắng Lý Ngôn Sơ nhất mắt, Lý Ngôn Sơ nhìn thấy Phương Ấu Khanh vô cùng có nắm chắc, lại quên vài câu, có thể Phương Ấu Khanh kiên trì, cũng chỉ đành tùy ý nàng đi. Phương Ấu Khanh trí tuệ rộng rãi, lại nắm giữ vực ngoại tuyệt học, không chừng có thể từ trên công pháp này đẩy ngược ra đối phương chân truyền, đây cũng là một chuyện tốt. Trên thực tế, nếu như là Lý Ngôn Sơ có thể tự mình làm nói, nhất định sẽ đi làm, tựa như cái kia giải mã địa tiên giới mang về tuyệt học một dạng. Thế nhưng là dính đến Phương Ấu Khanh, hắn có chút quan tâm sẽ bị loạn, cũng không nguyện ý để Phương Ấu Khanh mạo hiểm như vậy. Vào ngay hôm nay Ấu Khanh kiên trì muốn giải mã công pháp, tiến nhập động nguyên bên trong, Lý Ngôn Sơ nhất cá nhân tại trong đế cung hơi cảm thấy nhàm chán. Mấy ngày sau, Thúy Hoa từ động nguyên bên trong đi ra, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng mới đi ra thời điểm quanh thân linh quang bay múa, sau đầu có một vòng ánh sáng choáng, nổi bật cả người dáng vẻ ngàn vạn. Có thể thấy Lý Ngôn Sơ thời điểm trong nháy mắt phá công, trên mặt lộ ra ý cười, chạy như bay đến Lý Ngôn Sơ trước người, nào vào trong ngực của hắn. Lý Ngôn Sơ nhìn xem giống gấu túi một dạng treo ở trên người mình Thúy Hoa, làm sao không bế quan tu luyện, ngược lại đi ra. Thúy Hoa thở dài, tại động nguyên bên trong tu hành có chút đột phá, dài rằng giặc tu luyện thực sự quá mức nhàm chán, đi ra thấu khẩu khí. Lý Ngôn Sơ bất đắc dĩ nói, tu tiên không tuế nguyệt, ngươi mới tu luyện bao lâu thời gian, liền ngại nhàm chán. Thúy Hoa đạo, từ khi ngươi mang về động nguyên đằng sau, toàn bộ tiên giới bây giờ nhấc lên một cỗ tu luyện dậy sóng, ngươi nhìn một cái hiện tại tiên đỉnh, đám người không biết ngày đêm tu luyện, có phải hay không thanh lãnh rất nhiều. Lý Ngôn Sơ phân phát động nguyên, thủ hạ tiên thần đạt được đằng sau cũng là điên cuồng tu luyện, ngày tiếp nối đêm, hoàn toàn chính xác nhấc lên một cỗ tu luyện dậy sóng. Lý Ngôn Sơ nói vực ngoại uy hiếp sắp đến, nhiều tu luyện, tăng trưởng một phần thực lực, ngày sau ứng đối đại kiếp liền nhiều một phần tự vệ khả năng, bọn hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy nhàm chán. Thúy Hoa từ Lý Ngôn Sơ trên thân nhảy xuống tới, hai tay chống nạnh, cáo giận nói, ngươi nói là ta không bằng người bên ngoài sao? Lý Ngôn Sơ hai tay mở ra, ta nhưng không có ý này. Thúy Hoa khiêu khích nói, ta tu luyện vô lượng kim thân, chính là đấu chiến chi pháp, ngươi vừa vặn trở về, không bằng cùng ta luận bàn một chút. Lý Ngôn Sơ nói ngươi xác định. Thúy Hoa đạo, ngươi tu luyện pháp môn, ta cũng tu luyện, ta như kinh lịch chiến đấu nhiều, tự nhiên có thể đuổi kịp ngươi, trái lại, như một mực tại ngươi cánh chim che chở phía dưới, chỉ sợ sẽ không có quá đại thành liền. Lý Ngôn Sơ nghe vậy sửng sốt một chút, đúng là như thế, chính mình mặc dù cản lại ngoài tam giới mưa gió, thế nhưng là một phương diện khác Thúy Hoa mấy người cũng không có cách nào cảm thụ chính mình loại kia tại thời khắc sinh tử du tẩu tâm cảnh. Thúy Hoa gặp Lý Ngôn Sơ có chút xuất thần, nàng ngược lại là không nghĩ quá nhiều, vừa rồi nàng là thuần túy muốn khiêu khích cùng Lý Ngôn Sơ đánh nhau mà thôi. Thúy Hoa thấy thế cao giọng quát, phát cái gì ngốc ca? Lập tức sau lưng nàng không gian bật mèo, kéo thành một đường thẳng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ trước người, sau đó nhấc chân liền đá hướng Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nàng một cước đá vào bên hông, nhịn không được rên khẽ một tiếng, mắt lộ ra vẻ kinh dị. Sau đó một tay đè xuống Thúy Hoa đùi phải, một quyền đánh phía Thúy Hoa lồng ngực. Thúy Hoa ứng biến cực nhanh, nàng là bị Lý Ngôn Sơ hảo hảo dạy dỗ qua, tinh thông võ đạo, am hiểu chém giết cả người, lúc này lấy vân thủ hóa giải Lý Ngôn Sơ một quyền, hung ác đầu truy tiếp lấy liền vọt tới Lý Ngôn Sơ. Phanh một tiếng vang thật lớn. Lý Ngôn Sơ mới có hơi xuất thần, bị Thúy Hoa lấy nhanh đánh nhanh, hung hăng đâm vào trên mũi, lập tức mắt tối sầm lại. Thúy Hoa xuất thủ cực nhanh, liên tiếp công kích tại Lý Ngôn Sơ lồng ngực nổ tung, phanh 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 phanh. Lý Ngôn Sơ bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Lý Ngôn Sơ trầm eo xuống tấn, ổn định thân hình, đấm ra một quyền, bịch một cái con, Thúy Hoa ngược lại bị đánh bay ngược ra ngoài, đụng nát một tòa cung điện, cái này mới miễn cưỡng ngừng lại. Dẫn tới nơi đây khói bụi cuồn cuộn, dẫn tới không ít tiên nhân điều tra. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, không liên quan chuyện của các ngươi, lui ra. Tiên đỉnh cao thủ nghe nói là bệ hạ, vội vàng lui ra, thầm nghĩ, bệ hạ thật là biết chơi. Đám người xa xa lui ra ngoài. Thúy Hoa từ cung điện trong phế tích đứng lên, nàng hai tay quanh ở trước ngực, vừa rồi cứng rắn chống đỡ Lý Ngôn Sơ nhất quyền, ngực khí huyết cuộn cuộn. Đến. Thúy Hoa trong mắt chiến ý sôi trào. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, Thúy Hoa tiến bộ vậy mà như thế to lớn. Vừa rồi chính mình mặc dù không có vận dụng toàn lực, thế nhưng là Thúy Hoa chém giết gần người, cứng tay cứng chân, đích thật là khó mà chống đỡ. Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút hiếu kỳ. Sau đó hắn cùng Thúy Hoa đấu tại một chỗ, trong hư không hiện hiện một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy liền biến mất. Nơi đây truyền ra cuồn cuộn kinh lôi thanh âm, còn có trầm muộn nhục thể đả kích thanh âm, lại về sau loại thanh âm này cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ là hai bóng người xuất hiện lại biến mất. Bởi vì là tại nhà mình trong đế cung, hai người xuất thủ đều đánh vào trên người của đối phương, không có tác động đến xung quanh, nếu không, toàn bộ tiên đỉnh chỉ sợ đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đại chiến sau nửa canh giờ, Thúy Hoa không địch lại Lý Ngôn Sơ, lúc này nàng quỳ một chân trên đất, hô hấp run rẩy, mồ hôi đầm địa, hai chân như nhũn ra. Ngươi dùng như thế lực, thật muốn lộng chết ta. Thúy Hoa nhịn không được hư nhược nói ra. Lý Ngôn Sơ cười nói, ngươi tiến bộ rất lớn, mặc dù ta chỉ bất quá vận dụng một thành lực, có thể ngươi có thể ngăn cản thời gian dài như vậy đã để ta có chút ngoài ý muốn. Thúy Hoa nguyên bản có chút suy yếu, lúc này đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nói, một thành lực, ngươi không phải đang khoác lác đi. Lý Ngôn Sơ nói ta chui vào địa tiên giới giết người như ngoé, thật muốn lấy tính mạng người ta thời điểm, cùng lúc tỉ thí lại xa xa khác biệt, bởi vậy chỉ có thể coi là làm một thành lực. Thúy Hoa trừng to mắt, tức giận. Sau đó nàng buồn bực thanh âm nói ra, ta còn tưởng rằng ta đã đuổi kịp ngươi, không nghĩ tới chênh lệch còn như thế lớn sao. Lý Ngôn Sơ cười nói, ngươi vừa luyện hóa động nguyên, đã rất tốt, ngươi tăng lên là có chút lớn. Thúy Hoa bày ra thực lực đã có thể so với Quỷ Mộ Phong cao thủ được này, nếu là hai người từng đôi chém giết, Quỷ Mộ Phong cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Thúy Hoa nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó nàng cũng có chút giật mình nói, ngươi là nhân gian giới thiên đạo, cũng không phải là phổ thông sinh linh khó trách cảm xúc không sâu. Lý Ngôn Sơ nhất giật mình, hỏi, thế nào? Thúy Hoa nói ra, từ khi ngươi hôm đó đốt lên đại đạo đằng sau, đại đạo trở nên dị thường sinh động, thực lực của ta lập tức liền có chỗ tinh tiến, nhưng tại đằng sau, đại đạo tiếp tục sinh động một đoạn thời gian rất dài, không chỉ là ta, những người khác tu vi cũng vẫn tại tiếp tục mạnh lên. Lý Ngôn Sơ nghe vậy giật mình, thì ra là như vậy sao? Hắn không có rõ ràng cảm nhận được điểm này, cũng không phải bởi vì bản thân là tiên đạo nguyên nhân, hắn là thiên đạo, tu vi không ngừng mạnh lên, tự nhiên có cảm xúc. Chỉ là trong khoảng thời gian này hắn tăng lên thực sự nhiều lắm, thưởng thụ chư thiên vạn giới vô số hương hỏa tế tự, để hắn hương hỏa thành thánh. Lĩnh ngộ Huyền Hoàng đại đạo, đem Huyền Hoàng đại đạo luyện tới viên mãn, thực lực lại có chỗ tiến tiến. Trong thời gian ngắn thực lực đột phá quá nhanh, lại một mực ở vào địa tiên giới loại kia cao áp trong hoàn cảnh, để hắn có chỗ xem nhẹ. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, tu luyện vô lượng kim thân muốn cảm thụ đối phương sát ý, địa tiên giới bây giờ lâm vào nội loạn bên trong, vừa vặn muốn mượn cơ diệt trừ một chút đối đầu, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Thúy Hoa nghe vậy ngạc nhiên nói ra, có thể chứ? Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Lúc này phía sau hắn bỗng nhiên truyền tới một thanh âm thanh lãnh, ta cũng muốn đi. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái nữ tử áo trắng đứng ở nơi đó, chính là Phương Thanh Lam. Liền ngay cả Phương Ấu Khanh cũng từ bế quan bên trong đi ra, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở xung quanh. Còn có Vân Nương cũng thanh tú động lòng người đứng ở một bên, nói khẽ, ta cũng muốn đi. Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn, các ngươi làm sao đều đi ra? Phương Ấu Khanh tức giận nói, vừa rồi các ngươi giao thủ, khí tức cũng không có thu liễm, kém chút đem nhà phá hủy, ngươi cứ nói đi. Lý Ngôn Sơ nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Hắn trừng mắt liếc Vân Nương nói ra, ngươi lại không thích chiến đấu, đi cái kia hung địa, xem náo nhiệt gì. Nguyên bản Vân Nương cũng là chiến ý mãnh liệt, bị Lý Ngôn Sơ hung một chút, khí thế lập tức liền yếu đi, thấp giọng nói, ngươi đừng hung ta hoa, ta cũng không muốn một mực giúp không được gì. Mà lại ta đã chứng đạo chí tôn, cũng cần chiến đấu đến tôi luyện. Lý Ngôn Sơ vốn chỉ là hù dọa nàng một chút, không nghĩ tới Vân Nương tính tình vẫn là như thế yếu đuối. Hắn bất đắc dĩ cười nói, ngươi cái này nhu nhu nhược nhược tính tình, đi địa tiên giới cùng người đánh nhau sẽ không bị người dọa sợ sao? Phương Ấu Khanh đi vào Vân Nương bên người nhẹ nhàng nắm ở Vân Nương bả vai, chừng Lý Ngôn Sơ nhấc mắt, khó được Vân Nương muốn chiến đấu, không cần hù dọa nàng. Đánh nhiều hơn, giết nhiều, tự nhiên là có lực lượng, có lòng tin. Lý Ngôn Sơ cười nói, ta cũng là sớm dặn dò nàng một chút, miễn cho nàng không có tâm lý mong muốn. Phương Thanh Lam gửi lạnh nói, chuyên sẽ nhặt quả hồng mềm bóp, cũng không thấy ngươi huấn luyện tỉ tỉ. Lý Ngôn Sơ khoát tay nói, làm sao hướng ta tới? Mắt thấy hậu cung liền muốn kết thành liên minh, hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Chuyện này bàn bạc kỹ hơn, miễn cho đi địa tiên giới bị người cho tận diệt. Trong khoảng thời gian này ta có dự cảm, người vực ngoại sau đó đến đúng tay, đến lúc đó các ngươi cũng không lo không có đối thủ. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, Thúy Hoa trong mắt lập tức hiện hiện nồng đậm sắc cơ, tốt, vực ngoại tới một tên ta giết một tên. Nàng một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Chương 1641 vực ngoại đúng tay, chương 1641 vực ngoại đúng tay. Thúy Hoa nói lời để Lý Ngôn Sơ có chút xúc động, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, hắn quyết tâm dẫn các nàng đi địa tiên giới lịch luyện một phen. Đám người một phen sau khi thương nghị liền quyết định lên đường. Tuy nói Lý Ngôn Sơ tại địa tiên giới quấy phong vân, thế nhưng là địa tiên giới vẫn như cũng là cực kỳ hung hiểm chỗ. Nơi đó cường giả như mây, còn có vực ngoại thế lực quấy nhiễu, lại càng không cần phải nói thần đế Khương Quy Huyền uy trấn thiên hạ, đã đạt tới đệ cửu cảnh. Chính là trong thần tộc những cái kia đỉnh tiêm cao thủ, Lý Ngôn Sơ cũng không có nắm chắc thắng qua bọn hắn. Ngày đó cùng Trúc Hoàng lúc giao thủ ở giữa rất ngắn, có thể Lý Ngôn Sơ cũng biết thực lực đối phương sâu không lường được, muốn phân thắng bại cũng không dễ dàng. Bởi vậy đi địa tiên giới thí luyện, muốn 10 phần coi chừng, Lý Ngôn Sơ so bình thường còn muốn cẩn thận. Lý Ngôn Sơ lén qua, làm một chuyến này xe nhẹ đường quen, đám người ẩn thân tại phía sau hắn động nguyên bên trong. Đến địa tiên giới, Lý Ngôn Sơ đi trước Tây Hoàng thành tìm được Soái Ngọc Đình, cùng Soái Ngọc Đình nưu đồ một phen. Bây giờ Soái Ngọc Đình đối với Lý Ngôn Sơ không chỉ có chấp đệ tử chi lễ, mà lại lấy thuộc hạ ở chi. Hắn nói cho Lý Ngôn Sơ địa tiên giới gần nhất phát sinh không ít đại sự. Thật sự có một vị Khương thần đàn xuất thủ, hắn đối phó thần tộc cao thủ, Trúc Hoàng cùng giao thủ mặc dù bất phân thắng bại, thế nhưng náo động lên động tĩnh cũng nhỏ. Soái Ngọc Đình bẩm báo nói, Khương thần đàn vốn chỉ là mượn hắn danh nghĩa làm việc mà thôi, hiện tại xem ra tựa hồ thật chưa chết. Lý Ngôn Sơ nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng không thèm quan tâm cái này Khương thần đàn đến tột cùng là thật là giả, vẫn là có người giả trang. Địa tiên giới càng loạn càng tốt. Hắn từ Soái Ngọc Đình nơi này giải được rất nhiều tin tức, hiểu được mới nhất chiến cuộc. Thân Vương Khương Đại bên này tịch quyển thiên hạ, toàn bộ địa tiên giới 108 tòa đại thành 67 phần 10 đã không có với hắn trong tay. Nếu để cho cái này Thân Vương Khương Đại đã có thành tựu, địa tiên giới chẳng phải là muốn thành bền chắc như thép. Lý Ngôn Sơ tự nói, sau đó hắn liền khởi hành tiến về địa tiên giới địa phương khác. Ầm ầm, từng đạo màu vàng lực lượng gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, lôi hỏa tràn ngập bên trong, một bóng người hiện hiện. Thân tộc Định Diêu thành Vân Dĩnh trưởng lão lúc này đang cùng một nữ tử quyết đấu. Vân Dĩnh trưởng lão là ở ngoài thành phát hiện phản quân hạ lạc, liền đem người tiến đến. Định Diêu thành bây giờ còn không có luân hãm, vẫn như cũ nắm giữ tại thần đế Khương Quy Huyền trong tay. Vân Dĩnh trưởng lão tu luyện Lôi Chi đại đạo, về sau thiên đại đạo tung hoành thần giới. Sự thật chứng minh, bất luận hậu thiên tiên thiên, có thể đánh chính là tốt đạo pháp. So sánh dưới, hậu thiên đại đạo tu luyện ngược lại vẫn còn tương đối dễ dàng. Vân Dĩnh trưởng lão đối với Lôi Chi đại đạo nắm giữ cực sâu, lôi pháp uy lực hơn xa thiên kiếp. Chỉ bất quá lần này hắn là bị người tập kích, nữ tử kia xuất thủ bá đạo không gì sánh được, trong nháy mắt bên cạnh hắn cao thủ liền tử thương vô số. Lúc này hắn cùng nữ tử kia quyết đấu, màu tím kiếp lôi đánh vào trên người nữ tử kia vậy mà lông tóc không tổn hao gì, lấy nục thân trọi cứng kiếp lôi, cái này thể phách để Vân Dĩnh trưởng lão cũng có chút kinh hãi. Nữ tử này chính là Thúy Hoa. Thúy Hoa đấm ra một quyền, Vân Dĩnh trưởng lão đội vàng tránh đi. Phía sau hắn không gian bị một quyền này xoắn nát, cương phong lăng lệ. Vân Dĩnh đem đạo tràng triển khai, trong đạo tràng phù văn thắp sáng, một cỗ thâm thúy lực lượng vận chuyển lên đến, sau đó nói trận bên trong hiện hiện một tôn đỉnh thiên lập địa nguy nga pháp tướng, cầm trong tay cự truy, trùng điệp đập xuống. So sánh cùng nhau, Thúy Hoa thân hình lộ ra 10 phần nhỏ bé. Chỉ bất quá Thúy Hoa lúc này chiến ý sôi trào, nàng bị Lý Ngôn Sơ an bài tại địa tiên giới thí luyện, chọn chúng vị này Vân Dĩnh trưởng lão cảnh giới cao hơn nàng bên trên một chút, mà lại lôi chi đại đạo biến hóa vô tận. Thúy Hoa lấy lựa chọn lấy võ đạo công pháp ứng chiến, cự truy rơi xuống, Thúy Hoa một quyền nên đón tiếp lấy. So sánh cùng nhau, bàn tay của nàng lộ ra 10 phần nhỏ bé, có thể nói là không có ý nghĩa, thế nhưng là nàng vậy mà một quyền ngạnh sinh sinh đứng vững một truy này. Chỉ bất quá bởi vì không cách nào giảm lực, dẫn đến mặt đất ầm vang đình trệ, xuất hiện một cái hố to, dạng nước văn hướng ra phía ngoài tràn ra, đặt bạn dặm xa. Lập tức khói bụi cuồn cuộn, cắt bay đá chạy. Gặp Thúy Hoa chống đỡ được nguy nga pháp tướng trọng truy, Vân Dĩnh trưởng lao trong lòng thất kinh. Mấy triệu trượng pháp tướng quanh thân lôi điện tràn ngập, lôi đỉnh sen lẫn phía dưới ẩn chứa lực lượng đáng sợ, còn có từng cái to lớn màu tím bọt khí không ngừng tiêu tan, lại lần nữa dâng lên, hình thành cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Pháp tướng này lần nữa huy động trọng truy rơi xuống, đất rung núi chuyển, Thúy Hoa một quyền nên đón tiếp lấy, cứng đối cứng. Lôi đỉnh đại đạo tràn ngập, đạo lực hùng hồn đến cực điểm. Thúy Hoa bị một truy này hung hăng nhập vào dưới mặt đất. Vân Dĩnh trưởng lão trong lòng vui mừng, chỉ bất quá sau một khắc mặt đất đống nhiên chắp lên, phảng phất có một con rồng lớn dưới đất ghé qua, cấp tốc hướng hắn áp sát tới. Vân Dĩnh trưởng lão đội vàng vùng truy lần nữa đập xuống. Cái kia nguy nga mấy triệu trượng pháp tướng cũng vung truy đập xuống. Đáng sợ nhô ra lần nữa lắng lại, ầm ầm lập tức xuất hiện một cái hố sâu. Vân Dĩnh trưởng lão lần này không dám thư giãn, chỉ là hắn cũng không xác định nữ tử kia phải trang bị hắn giết chết. Nữ tử này trên thực tế rất phù hợp bọn hắn thần tộc thẩm mỹ, tràn đầy một loại giá tính mị lực, trong thân thể ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, đây đều là thần tộc nhất tôn sùng đồ vật. Chỉ bất quá hắn biết nữ tử này nắm đấm ẩn chứa uy lực không dám kinh thường. Đương nhiên, bên hai truyền đến tiếng gió bén nhọn, Vân Dĩnh trưởng lão đội vàng tránh đi. Một đạo hàn quang hiện hiện, Vân Dĩnh trưởng lão một lỗ tai trực tiếp bị cắt đứt, lập tức máu me đồng địa. Thúy Hoa huy trưởng như đao, xuất hiện ở phía sau hắn, hư không một bổ, lập tức thương tổn tới vị này đạo tốt tám người. Vân Dĩnh trưởng lão trong lòng giật mình, đạo tràng của ta bên trong ẩn chứa lôi đình đại đạo, nàng là khi nào giết vào đạo tràng của ta chỗ sâu? Hiu. Thúy Hoa chập ngón tay như kiếm đâm về Vân Dĩnh trưởng lão mi tâm, Vân Dĩnh trưởng lão đội vàng hướng sau lại tránh. Thúy Hoa thần thông biến hóa, quyền thế dữ dằn, Vân Dĩnh trưởng lão cùng nàng chiến đấu một lát, bị nàng một quyền đánh bay ra ngoài. Tôn kia mấy triệu trượng pháp tướng cũng duy trì không nổi, ầm vang pha thoái, tan đi trong trời đất. Vân Dĩnh trưởng lão đội vàng điều động trên bầu trời món kia đạo bát pháp bảo, Cửu Liên Lôi Vương Kỳ. Tiếp lôi bỗng nhiên trùng điệp đánh xuống, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, để cho người ta mắt mở không ra. Thúy Hoa thế công bị đạo này đáng sợ kiếp lôi ngăn chặn. Nàng bước chân hơi trầm xuống, thương không nhẹ, thế nhưng là nàng cực kỳ hung hãn, trên thân hiện lên kim quang bằng rực, luyện hóa nguồn lực lượng này sau lại lần giết đi lên. Vân Dĩnh trưởng lão tại Định Diêu Thành bên trong cũng không phải là đệ nhất cao thủ, một vị khác Phong Nam trưởng lão chiến lược so với hắn còn cao hơn. Chỉ bất quá thành này tại cái này thần tộc hơn trăm tòa trong thành lớn sắp xếp gần phía trước. Khương Đại Đại quân mấy lần đột kích cũng bị đánh lui, cũng là bởi vì mấy vị này trưởng lão thực lực đủ mạnh mẽ. Lúc này vị này Vân Dĩnh trưởng lão đem Lôi Chi đại đạo thôi động đến cực hạn, Cửu Uyên Lôi Vương Kỳ không ngừng đánh rớt, nữ tử này khí tức lại từ từ tăng lên, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh đấu chiến pháp môn. Vân Dĩnh trưởng lão tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Thế nhưng là còn chưa tới kịp chờ hắn cẩn thận suy nghĩ, Thúy Hoa chợt phát hiện ra đầy trời thân ảnh, thi triển chính là Lý Ngôn Sơ sáng tạo võ đạo thần thông, 33 ngày phiên vân tay. A. Vân Dĩnh trưởng lão kêu thảm một tiếng, nhục thân trực tiếp bị đánh bạo. Hưu, 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 hưu. Nguyên thần của hắn đào tẩu, hóa thân ngàn vạn hướng vô số phương hướng bỏ chạy. Cửu Uyên Lôi Vương Kỳ bảo vệ hắn chân linh, cũng biến mất không thấy gì nữa. Thúy Hoa gương mặt xinh đẹp ngậm sương, sau một khắc lần nữa hiện ra đầy trời thân ảnh, ngạnh sinh sinh đánh xuyên qua hư không, đem Vân Dĩnh trưởng lão cường thế đánh giết. Trải qua sau trận chiến này, Thúy Hoa ý thức chiến đấu rèn luyện càng lăng lệ, cả người khí độ cũng càng trầm ổn. Lúc này cái này Cửu Uyên Lôi Vương Kỳ lay động một cái, giữa thiên địa dị tượng liền biến mất không thấy. Tại Thúy Hoa sau lưng động nguyên bên trong, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên lấy tiếng lòng truyền âm cho nàng, có mấy vị khác cao thủ đến chỗ này, coi chừng. Thúy Hoa nguyên bản chiến thắng vị này Vân Dĩnh trưởng lão sau có chút thư giãn, Lý Ngôn Sơ nhắc nhở đằng sau, nàng lập tức liền cảnh giác. Quả nhiên có mấy đạo khí tức cường đại ngay tại hướng nơi đây điên cuồng tới gần. Thúy Hoa trầm ngâm một lát, hướng chân trời bắt đi. Thế nhưng là một bóng người nhanh hơn nàng, chớp mắt là tới, ngạnh sinh sinh đưa nàng từ trong hư không đoạn ngừng. Người này chính là Định Diêu Thành tứ đại trưởng lão đứng đầu Phong Nam trưởng lão. Phong Nam trưởng lão lúc này mặt trầm như nước, ngươi là ai? Trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Thần tộc cao thủ tuy nhiều, thế nhưng là có loại tu vi này, bọn hắn giữa lẫn nhau đều biết nhau, đều là xuất thân một chút thế gia cổ lão. Thúy Hoa cười cười, đưa tay liền đánh. Lần này nàng thi triển chính là yêu tộc tuyệt học, đế vòng mười chứng. Phong Nam trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lập tức liền xuất thủ nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Cuộc chiến đấu đáng sợ sau đó bộc phát. Thúy Hoa tại địa tiên giới lại chiến, nhằm vào Khương Vi Huyền thế lực là Lý Ngôn Sơ bọn người thương nghị tốt. Mặc dù trước mắt thân vương Khương đại thế lực khổng lồ, có thể Khương Vi Huyền kinh doanh nhiều năm, Lý Ngôn Sơ cho là hắn tuyệt không chỉ như vậy, bởi vậy hắn lại muốn nhiều một chút mấy cái lửa, nhìn có thể hay không bức ra Khương Quy Huyền át chủ bài. Thúy Hoa tại điệu tiên giới chém giết 10 phần kịch liệt. Trừ Thúy Hoa bên ngoài, Phương Ấu Khanh cũng là như thế. Phương Thanh Lam, Vân Nương cũng tại điệu tiên giới riêng phần mình chọn lựa đối thủ thí luyện. Cường độ cao như vậy chiến đấu, nhoáng một cái chính là 3 năm. Điệu tiên giới Khương Quy Huyền cùng thân vương Khương Đại tranh đấu càng kịch liệt. Lúc trước chính như Lý Ngôn Sơ sở liệu, Khương Quy Huyền còn có lưu một chút chuẩn bị ở sau. Khương Đại thủ hạ bên trong cũng có Khương Quy Huyền người, mai phục thiết kế bẫy dập tập kích, vây mà diệt trì. Các loại tính toán không ngừng, Khương Đại thế lực giảm mạnh. Chỉ bất quá mấy năm này để song phương lâm vào cháy bỏng thời điểm, liền có một ít trọng yếu cao thủ tại mấu chốt chi chiến trước đó sẽ không hiểu thấu bị người cho ám sát. Mới đầu còn cho rằng là song phương cách làm, có thể về sau phát hiện là có mấy cái nữ tử tại địa tiên giới hành hành. Cái này ba tên nữ tử phong cách chiến đấu đều có khác biệt, một cái nữ tử áo trắng kiếm pháp lăng lệ, vậy mà cũng có thể chém nhân cảnh giới. Cái này tại địa tiên giới gây nên một trận hành động. Phải biết chém nhân cảnh giới loại thủ pháp này có thể nói là mười phần cấm kỵ, lúc trước chỉ có nhân tộc kia phản tặc biết dùng. Chẳng qua hiện nay địa tiên giới công phạt liên tiếp, song phương đã thế như nước với lửa, lúc này cũng không có người bận tâm nhân gian phản tặc. Chỉ là tại công phạt thời điểm coi chừng lưu ý, không có giống trước đó một dạng đẩy trời lùng bắt. Hai gã nữ tử khác một cái hội đấu chiến pháp môn, quyền ý hùng vĩ, sơ bộ nắm giữ thời gian chi đạo, nhục thân ngang ngược, giữ dằn đến cực điểm. Một cái khác thì am hiểu hư không chi pháp, xuất quỷ nhập thần, trong tay pháp bảo là một kiện kim như ý, chuyên đánh người cái óc, ra tay rất đen, không ít cao thủ nổi danh cũng đã lén bị ăn thiệt thòi. Cái này ba tên nữ tử tại địa tiên giới náo động lên không ít động tĩnh, được người xưng là yêu nữ, ma nữ. Đã từng có nhân vật thiết lập kế vây bắt, lại ngược lại bị các nàng đả thương mấy người sau bỏ trốn mất dạng. Nhóm người này xuất quỷ nhập thần, để cho người ta có chút đau đầu, coi là giặc cỏ. Chỉ là thần tộc cao thủ không biết, bây giờ mấy vị này giặc cỏ ngay tại một chỗ di tích cổ xưa bên trong, mấy cái nổi tiếng xấu ác tặc đều ở nơi này. Chỗ di tích này chôn giấu tại trăm vạn dặm thật dày đạo bụi phía dưới. Lòng đất vẫn có không ít linh dược sinh ra, hơn nữa còn có thiên đạo lưu truyền. Lý Ngôn Sơ đã từng đi qua ngày đó bia chỗ sâu, nơi đó đại đạo xung đột đã biến mất. Cái này cũng mang ý nghĩa địa tiên giới thiên đạo cơ hồ tiêu vong, nhưng hắn về sau vô ý phát hiện chỗ di tích này, trong đó còn có yếu ớt thiên đạo lưu truyền, để hắn có chút kinh ngạc, liền đem nơi này xem như một cái cứ điểm chờ đợi xuống tới. Lúc này đám người ngay tại giao lưu nghiệm chứng đoạt được. Trước đây Lý Ngôn Sơ đem tuyệt học của mình phân biệt dạy cho Phương Thanh Lam, Thúy Hoa, Vân Nương ba người. Vài năm lịch luyện, mấy người thực lực đột nhiên tăng mạnh, hiệu quả khả quan. Mà Phương Ấu Khanh cũng không có cùng những này thần tộc cường giả giao thủ, nàng một mực tại nghiên cứu vực ngoại tuyệt học đại đạo, giải mã các loại công pháp, những năm gần đây không ít trong học cùng công pháp đều bị nàng học đi, bây giờ tu vi của nàng đến đâu một bước, Lý Ngôn Sơ cũng không biết. Không chỉ có như vậy, Phương Ấu Khanh còn thành công cắt đi một khối vực ngoại thiên bi, mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm một khối, so với thiên bi bản thân tới nói, hao tổn có thể bỏ qua không tính, thế nhưng là đây cũng là một cái cực kỳ khả quan sự tình. Phương Ấu Khanh là dùng một kiện chí tôn pháp bảo làm căn cơ, luyện hóa ra một thanh tiểu đao. Tiểu đao này nhìn khinh bạc sắc bén, như là dao dọc giấy bình thường, thật không nghĩ đến chính là bằng vào cây tiểu đao này, Phương Ấu Khanh từ trên trời bia phía trên dọc xuống đến một khối. Nàng hiện tại đang nghiên cứu hôm nay bia thành phần. Đám người trước mắt đều có thu hoạch. Một bên khác, Soái Ngọc Đình mấy năm này tại Lý Ngôn Sơ trợ giúp phía dưới danh vọng dần dần long. Lý Ngôn Sơ chỉ điểm hắn Huyền Hoàng đại đạo, Soái Ngọc Đình tu vi cũng có chỗ đột phá, bây giờ đã trở thành phản quân một phương nhân vật hết sức quan trọng, bị thân vương Khương đại nể trọng, cũng bởi vậy cho Lý Ngôn Sơ thông báo không ít tin tức. Ngay hôm đó, Lý Ngôn Sơ tâm thần run sợ một hồi, đột nhiên thu đến Soái Ngọc Đình đưa tin. Lý đạo huynh, có vực ngoại cường giả gần đây liền đem giáng Lâm Nam Vi thành. Lý Ngôn Sơ nghe vậy ngạc nhiên, hắn đem việc này cáo chi chư nữ, thoại âm rơi xuống, ngay tại thảo luận đạo pháp chúng nữ nhao nhao nhìn lại. Phương Ấu Khanh tâm thần cũng từ trên trời bia phía trên rời đi, cảm khái nói, liên tiếp 3 năm, vực ngoại đều không có giáng Lâm nơi đây, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, giống như là nhận người bên ngoài ước thúc, bây giờ bỗng nhiên nhúng tay nơi này, đây là muốn có đại động tác sao? Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, rất có thể, lúc này phái tới người không biết ngọn ngành như thế nào, Soái Ngọc Đình cũng không biết, là thân vương Khương đại tâm phúc Vân Thu Thủy chủ trì. Soái Ngọc Đình mặc dù địa vị dần dần cao, nhưng so với Vân Thu Thủy bực này đỉnh tiêm cao thủ vẫn còn có chút chênh lệch. Dù vậy, hắn cũng trước hết nhất biết được tin tức này, sau đó liền cáo chi Lý Ngôn Sơ. Vô Gian đạo. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, ta muốn đi Nam Vi thành nhìn một chút. Chúng nữ nhao nhao biểu thị muốn cùng nhau đi tới. Lý Ngôn Sơ cũng không có cự tuyệt, chỉ bất quá hắn trầm giọng nói, các ngươi giấu ở ta động nguyên bên trong, nhiều người mục tiêu lớn, miễn cho bị người bên ngoài dò xét đến. Chúng nữ biểu thị đồng ý. Phương Ấu Khanh lại nói, chúng ta sẽ ở động nguyên bên trong giúp ngươi tính toán che đậy thiên cơ, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, tốt. Tiếp lấy Lý Ngôn Sơ liền đem sau lưng động nguyên mở ra. Phía sau hắn Thái Thủy động nguyên to lớn thâm thúy, cửa vào mở ra đằng sau, tứ nữ nhao nhao bay vào. Sau đó Lý Ngôn Sơ liền rời đi chỗ này cứ điểm, khởi hành tiến về Nam Vi thành. Chương 1642 biến cố. Chương 1642 biến cố. Mặc dù bây giờ song phương tranh đấu không ngớt, các thành đều tại giới nghiêm, có thể Lý Ngôn Sơ bản sự trà trộn vào đi hay là rất dễ dàng. Hắn lặng lẽ ẩn nút xuống tới. Mấy ngày sau, Vân Thu Thủy chủ trì nghi thức, tế rộng lượng bảo vật, cùng rất nhiều thần tộc làm tế phẩm, tiếp dẫn một vị vực ngoại cường giả hạ giới. Lý Ngôn Sơ nhìn xem trận hiến tế này quy mô, cùng chung quanh cảnh giới hơn 10 vị thần tộc trưởng lão, cũng là âm thầm kinh hãi. Rốt cuộc muốn mời đến một người nào, chẳng lẽ chính là người này tới đối phó Khương Bệ Huyền? Rất nhanh, thông đạo mở ra. Từ thông đạo này bên trong đi ra một người nam tử, phong thần tuấn lãng, mắt phượng, đầu đội tử kim quan, người mặc áo bào trắng. Vân Thu Thủy xuất lĩnh đám người nên đón. Lý Ngôn Sơ lẫn trong đám người, xa xa nhìn lại. Chỉ bất quá đám bọn hắn chung quanh tựa hồ có một tầng bình chướng vô hình, cụ thể nói cái gì, người bên ngoài không được biết. Vân Thu Thủy điều đến một tòa bảo liễn, lôi kéo bảo liễn chính là hai đầu cự thú bốn chân thiên long. Nam tử mặc bạch bào lên bảo liễn, sau đó đám người liền tế lên thần thông, đi theo tại bảo liễn chung quanh cùng nhau hướng chân trời bay đi. Người này phái đoàn rất lớn, nhìn cũng so lúc trước những cái kia vực ngoại công tử lợi hại hơn nhiều, chỉ là hắn lúc này đi vào địa tiên giới, đến tột cùng muốn làm gì? Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút hiếu kỳ. Hắn suy nghĩ một chút, lặng lẽ đi theo. Lý Ngôn Sơ tại Điệu Tiên giới chờ đợi 3 năm, mới đợi đến người vực ngoại giáng lâm, xa xa theo sau, một đường cùng bọn hắn đi tới trong một chỗ hoang dã. Nơi này nói là cánh đồng bát ngát, trên thực tế là hoàn toàn hoang lương di tích. Di tích này bên dưới chôn giấu huy hoàng Điệu Tiên giới thần tộc văn minh, thật dày đạo đùi phía dưới có rất nhiều thành trì. Nam tử mặc bạch bào đi vào chỗ di tích này bên trong, nhẹ nhàng dậm chân một cái, liền bắt được một đầu linh mạch một dạng đồ vật, như là một con rồng nhỏ đồng dạng tại trong tay hắn dãy rủa. Nam tử mặc bạch bào há miệng liền đem linh mạch kia nuốt vào. Lý Ngôn Sơ đứng xa xa nhìn, lúc này cảm thấy kinh ngạc, mới vừa rồi bị hắn cầm ra tới tựa hồ là một sợi địa tiên giới thiên đạo. Hắn tại thôn phệ địa tiên giới còn sót lại thiên đạo. Lý Ngôn Sơ trong đầu hiện hiện ý nghĩ này, cũng là cảm giác mười phần kinh ngạc. Tiếp lấy nam tử mặc bạch bào liền lên bảo liễn. Toà này bảo liễn tại địa tiên giới bay tới bay lui, gián tiếp đi qua mấy tháng. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy nam tử mặc bạch bào không ngừng đem địa tiên giới từng đạo linh mạch hình thái thiên đạo nắm chặt đi ra, nuốt xuống, làm cho người kinh hãi. Lý Ngôn Sơ không rõ rõ người này dụng ý chỉ bất quá ngày hôm đó, nam tử mặc bạch bào tại nuốt một đầu linh mạch thời điểm, đống nhiên thản nhiên nói, ngươi đã theo ta 5 tháng, ngươi thật là có kiên nhẫn. Lý Ngôn Sơ bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng sấm thanh âm, chính là nam tử kia thanh âm. Sau một khắc, nam tử mặc bạch bào bên người Vân Thu Thủy biến mất không thấy gì nữa, đống nhiên xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ trước người. Vân Thu Thủy trong mắt quang mang bén nhọn không gì sánh được, hắn tiếp cận Lý Ngôn Sơ, lực lượng mênh mông, không gì sánh được thâm hậu, đứng ở một vùng vũ trụ hư không đạo cảnh bên trong, từng viên ngôi sao to lớn lưu chuyển. Nam tử mặc bạch bào lạnh nhạt nói ra, đem người này bắt giữ, mang đến hoàn thành. Vân Thu Thủy lĩnh mệnh trầm giọng nói ra, tuân mệnh. Nam tử mặc bạch bào cũng không có đối với Lý Ngôn Sơ xuất thủ, hắn tựa hồ đang làm một kiện rất không tầm thường sự tình. Lý Ngôn Sơ thấy không rõ lắm dụng ý của hắn, lại có thể mơ hồ đoán được một chút, tối thiểu nhất, dạng này là tại gây mất địa tiên giới căn cơ. Địa tiên giới thiên đạo vốn là còn sót lại không nhiều, cùng trời bia đại đạo đối kháng bị chôn vùi rất nhiều, thế nhưng là tại rất nhiều nơi cũng cất giấu một chút thiên đạo, trong đó có thật nhiều linh dược, tựa hồ là những linh dược này tại giữa địa tiên giới sau cùng hòa chủng. Năm tháng đến nay, Lý Ngôn Sơ phát hiện nam tử mặc bạch bào có thể tinh chuẩn tìm tới địa tiên giới thiên đạo chỗ, cũng đem nó nhổ. Bảo liên này tốc độ cũng cực nhanh, xuyên toa không gian, cũng không phải là đơn thuần dựa vào bay, bởi vậy cái này thời gian 5 tháng đem địa tiên giới rất nhiều nơi thiên đạo đều đã thôn phệ. Thiên đạo suy yếu, Lý Ngôn Sơ thậm chí không xác định hắn phải chăng đã đem cuối cùng một chỗ cho nhổ rơi. Cũng là thời điểm, nam tử mặc bạch bào tự lẩm bẩm, tay không xé rách hư không, hướng địa tiên giới thiên ngoại đi. Đằng sau không gian kia trong nháy mắt lại khép lại, trở nên chân nhắn như gương, tựa hồ cũng không có gặp phá hư bình thường. Loại thực lực này để Lý Ngôn Sơ kinh ngạc. Vân Thu Thủy tiếp cận Lý Ngôn Sơ, nói nhân gian giới phản tặc, có lẽ ta xưng hô kia người là đạo hữu. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, nói thế nào là bạn. Vân Thu Thủy bình tĩnh nói, có thể cùng 5 tháng, địa tiên giới huyết án cùng người thoát không khỏi liên quan đi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ngươi cũng không nên vu oan ta, đây không phải các ngươi thân vương nhất mạch làm sao. Vân Thu Thủy mỉm cười nói, bây giờ đây hết thảy đều không trọng yếu, đại thế đã định. Ngươi cũng không cần thăm dò ta, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi vị này đến từ nhân gian giới hảo kiệt bản lĩnh. Vân Thu Thủy cùng người bên ngoài cho Lý Ngôn Sơ cảm giác khác biệt, vừa ra tay thần thông liền mãnh liệt mà tới. Lý Ngôn Sơ trong mắt thế giới trong nháy mắt trở nên bóp méo đứng lên, một mảnh rối loạn. Lý Ngôn Sơ đấm ra một quyền, bất quá một quyền này lại cũng không là đánh phía Vân Thu Thủy, mà là đánh về phía một chỗ khác, trong nháy mắt liền đánh hư không phá toái, lộ ra không gian loạn lưu. Vân Thu Thủy năm ngón tay giữ lại, trong lòng bàn tay hiện hiện một mảnh trong vắt tinh không, làm cho người không chỗ che thân. Tại Lý Ngôn Sơ trong mắt, toàn bộ thế giới đều đổ sụp, bốn phương tám hướng để ép tới. Lý Ngôn Sơ khí huyết vận chuyển, thể nội phảng phất có vạn con long tượng oanh minh bình thường, đấm ra một quyền, trực tiếp đem mảnh này thành thiên đánh vỡ. Vân Thu Thủy cánh tay có chút run lên, hổ khẩu xé rách, máu me đầm địa. Hắn lúc này lập tức lại hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây, trong lòng bàn tay hiện hiện một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, ba thước rõ ràng phong run, kiếm quang lăng lệ không gì sánh được, không gian chung quanh không chịu nổi cố áp lực này, ầm vang pha toái. Lúc trước những cái kia thần tộc cao thủ khống chế bảo liễn nhau nhau rời đi, cũng không có dừng lại ở chỗ này, lúc này mới không có chịu ảnh hưởng. Vân Thu Thủy là thần tộc đỉnh tiêm cao thủ, mà nhân tộc này phản tặc vậy mà có thể cùng Vân Thu Thủy giao thủ đều đến loại trình độ này, để bọn hắn cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ một quyền đánh ra, Vân Thu Thủy vô khổng bất nhập kiếm quang tạm thời dừng lại, phản phất thời gian đọc lại một dạng, sau đó từng khúc chôn bụi, thần thông bị tăng dã. Vân Thu Thủy biểu lộ hơi kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh. Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, trận chiến này trễ 3 năm, 3 năm trước đó, ngươi ta hẳn là có thể đủ thoải mái một trận chiến. Vân Thu Thủy nghe vậy ngạc nhiên. Lúc này cho dù hắn lại trấn định, cũng không nhịn được có chút phá phòng. Hắn thấy, hắn đã đầy đủ coi trọng Lý Ngôn Sơ, cái này còn cân nhắc đến tiến về nhân gian giới hạm đội có lẽ là bị Lý Ngôn Sơ tiêu diệt yếu tố này. Đúng vậy từng muốn, đối phương vậy mà như thế cuồng vọng, không coi ai ra gì. Vân Thu Thủy sắc mặt trầm xuống, ta tôn trọng đối thủ của ta, có thể ngươi tựa hồ lại không tôn trọng ta. Hắn dựa theo thần tộc cổ xưa nhất truyền thống hướng Lý Ngôn Sơ ước chiến. Có thể Lý Ngôn Sơ tựa hồ căn bản không có đem chính mình để ở trong mắt, cái này khiến Vân Thu Thủy có chút khó mà tiếp nhận. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, đối thủ của ngươi không nên là ta, ngươi ta một trận chiến đã bỏ lỡ. Vân Thu Thủy nghe tức giận trong lòng, nhân gian này giới phản tặc có phải hay không rất có thể giả bộ. Sau đó Lý Ngôn Sơ sau lưng hiện hiện Thái Thủy Độc Nguyên, mở ra Độc Nguyên, sau đó liền đi tới một vị nữ tử trẻ tuổi, một bộ áo trắng, băng cơ ngọc cốt, tư thế hiên ngang. Nữ tử trẻ tuổi trong tay cũng có một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, dài ba thước, sắc ý lạnh lẽo, thân kiếm như là một dòng thu thủy. Nữ tử trẻ tuổi bình tĩnh nói, hôm nay nên ta cùng ngươi vân kiếm. Vân Thu Thủy ánh mắt tại trên thân hai người lưu chuyển, không dám tin nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, nói ngươi là hắn người hộ đạo. Hắn suýt nữa bị tức nổ, nhân tộc này phản tặc vậy mà xem thường chính mình, muốn bắt chính mình xem như đá mài đao. Nữ tử trẻ tuổi lạnh nhạt nói, ngươi nói nhiều như vậy, có phải hay không sợ? Phương Thanh Lam luôn từ chi sắc bén, càng sâu trong tay đao kiếm. Trong nháy mắt liền đem vị này địa tiên giới đỉnh tiêm cao thủ Vân Thu Thủy lực chú ý cho kéo lại. Vân Thu Thủy mặt trầm như nước, nhìn xem Phương Thanh Lam, đưa tay một đạo thần thông liền đánh ra, vũ trụ tinh không đạo cảnh hiện hiện, cổ lão minh ngông, đem đạo bắt cảnh giới uy năng thôi động đến cực hạn. Xinh đẹp như vậy một nữ tử, đáng tiếc sinh há miệng. Vân Thu Thủy thầm nghĩ nói, hắn đạo thần thông này đánh tới, Phương Thanh Lam huy kiếm chém xuống, kiếm quang vừa mới sáng lên, Vân Thu Thủy lập tức con người co vào. Thần thông của hắn bị một kiếm này phá hết. Vân Thu Thủy cảm nhận được một kiếm này bất phàm, sát khí ngút trời, làm cho người kinh hãi. Phương Thanh Lam một kiếm này ý cảnh cực cao, Vân Thu Thủy lúc này hai ngón tay bị chém đứt gãy máu me đồng địa, hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào lên vị nữ tử trẻ tuổi này. Hắn lấy ra một kiện đạo bát pháp bảo. Món pháp bảo này là một mặt la bàn, trên la bàn khắc họa lấy rất nhiều khắc độ. Vân Thu Thủy cất cao giọng nói, dù sao là đến từ nhân gian giới phản tặc, đánh chết cái nào cũng giống như nhau. Hắn lúc này thôi động la bàn này, món bảo vật này tên là Càn Khôn Ngọc Bàn. Hắn tế lên đến đằng sau, trong nháy mắt chu thiên khắc độ liền phát sáng lên, hình ảnh phủ kín toàn bộ bầu trời, uy năng bộc phát, nổ tung không gì sánh được. Ầm ầm. Không gian chung quanh trong nháy mắt bị xoắn nát, hóa thành đất hỏa thủy gió, phía sau không gian loạn lưu hiện lên đi ra. Lý Ngôn Sơ thân hình hóa thành một vệt kim quang cướp ra ngoài, tránh đi một kích này. Vân Thu Thủy trong tay Càn Khôn Ngọc Bàn uy có thể sâu không lường được. A Phương Thanh Lam thân hình nổi lên, nàng vừa rồi lấy thân hoa kiếm, nạp tu di là giới tử bên trong, lại không ngừng nhảy vọt không gian, hoàn mỹ tránh đi một kích này. Phương Thanh Lam ánh mắt khẽ biến, Vân Thu Thủy trong tay pháp bảo uy lực lớn, nàng một kiếm đâm ra, một kiếm này ẩn chứa ngập trời sát khí, phảng phất có thể chôn vùi thiên địa, mở lại một giới bình thường. Vân Thu Thủy thần sắc nghiêm nghị, phồng lên tu vi điên cuồng, điều động lực lượng đối kháng cái này vô song kiếm khí. Cả hai không ngừng phát sinh đối kháng, che kín chu thiên khắc độ la bàn nói cảnh phủ kín bầu trời, cùng đạo này sáng tỏ không gì sánh được diệt thế kiếm khí đối kháng. Vân Thu Thủy chỉ cảm thấy pháp lực của mình nhanh chóng tiêu hao, hắn mới đầu cho là nữ tử này cùng mình quyết đấu là không biết tự lượng sức mình, nhưng bây giờ mới nhận thức đến nữ tử này hoàn toàn chính xác có uy hiếp đến mình năng lực. Không chỉ có như vậy, Vân Thu Thủy cảm giác được cảnh giới của mình bị hao tổn, lơ đãng ở giữa, hắn lại bị người chém cảnh giới. Vân Thu Thủy trong lòng giật mình, chém cảnh giới loại này tà môn biện pháp chỉ có thế gian kia giới phản tắc sẽ. Vân Thu Thủy ánh mắt bén nhọn nhìn về phía xa xa lướt đi Lý Ngôn Sơ, xem ra đích thật là để nhân gian giới phản tặc dạy cho nàng, lại hoặc là hai người bọn họ đồng xuất một môn. Vân Thu Thủy trong óc trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nếu là người sau lời nói, liền đại biểu bọn hắn phía sau có một cái cực kỳ đáng sợ sư tôn, nhân gian giới hoàn toàn chính xác cẩn chứa đại khủng bố. Vân Thu Thủy toàn lực phồng lên tu vi, cuối cùng vẫn là đem đạo này diệt thế kiếm khí chôn vùi rơi, bất quá Càn Khôn trên ngọc bàn lưu lại một đạo ân ký, để Vân Thu Thủy đau lòng không thôi, pháp lực của hắn tiêu hao rất nhiều. Hắn lần nữa thẳng hướng nữ tử trẻ tuổi kia. Nữ tử trẻ tuổi lúc này vừa mới thôi động đạo kiếm khí này, thân hình hơi có đình trệ, không tránh kịp. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên có một cái thân hình cao gầy, tràn ngập ra tính mị lực nữ tử xuất hiện, nàng ngũ quan mười phần lập thể, hai con ngươi là màu xanh nhạt, như là bảo thạch bình thường, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, lộ ra cả khuôn mặt càng thêm tươi sáng, tràn đầy không bị trói buộc giá tính. Nữ tử này một thân kinh trang, phát họa ra động lòng người dáng người. Lúc này nàng tay phải kéo về phía sau đó làm dáng, một quyền đánh tới, quyền phát như kinh lôi, lay động đất trời. Một quyền này vậy mà chống đỡ được Càn Khôn Ngọc Bàn đáng sợ đạo cảnh, vì lúc trước nữ tử trẻ tuổi kia đỡ được một kích này. Phương Thanh Lam nhìn xem Thúy Hoa nhẹ nhàng nói ra, pháp bảo của hắn lợi hại, pháp lực cao thâm, khó đối phó. Các nàng hai người phối hợp ăn ý, Thúy Hoa chống đỡ một kích này đằng sau, nhẹ gật đầu, vừa nói, chính là cao thủ như vậy mới có tính khiêu chiến. Thúy Hoa bước ra một bước, lập tức đất rung núi chuyển, khí thế hung hăng liền giết tới, trong nháy mắt nàng liền giết tới Vân Thu Thủy trước người. Vân Thu Thủy trong lòng giật mình. Nữ tử này cảm giác không hề giống là một cái nhân tộc bình thường, chỉ sợ huyết mạch cường hoành thần tộc cũng chính là bộ dáng này. Cái này không thể địch nổi quái lực để hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Màu xanh nhạt đôi mắt nữ tử lúc này giết tới Vân Thu Thủy trước người, cũng không có cùng Vân Thu Thủy động thủ, mà là thả người nhảy lên, bắt lấy Càn Khôn Ngọc Bàn, chính là ánh mắt trở nên lạnh, sinh táo bạo, người đây là muốn chết. Vân Thu Thủy kích phát Càn Khôn Ngọc Bàn uy năng, khoảng cách gần đánh vào nữ tử trên thân, có thể để hắn hơi kinh ngạc chính là, nữ tử này quanh thân tràn ngập kim quang bằng rực, vậy mà ngạnh sinh sinh khiêng xuống tới, cứ việc cũng bị đạo thần thông này đánh vào trong lòng đất. Loại này thật dày đã bụi, nữ tử này tựa hồ đã bị xa vào không biết bao nhiêu dặm, thân hình cũng đã không tìm được. Vân Thu Thủy hãi nhiên, nữ tử này cái gì chiến pháp? Vừa rồi nữ tử kia khí thế hùng hổ hướng mình giết đi lên, có cơ hội bắt lấy chính mình trên tâm cảnh sơ hở xuất thủ, nhưng hắn vậy mà muốn đi tay không bắt ngọc bàn này. Phương Thanh Lam lúc này cũng có chút bất đắc dĩ, Thúy Hoa đấu pháp quá mạnh. Lúc này nàng lại lần nữa một kiếm chém đi qua. Trong tay nàng thanh kiếm này lấy tên Định Phong Đợt, đây là Phương Ấu Khanh cố ý luyện hóa địa tiên giới đạo gia pháp bảo, bị nàng đánh lên không ít vực ngoại lạc ấn đạo văn, có thể bảo vật này thì là tế luyện mà thành. Kỳ thật Lý Ngôn Sơ muốn đem Chu Tiên kiếm giao cho nàng, có thể Phương Thanh Lam cũng muốn tu luyện một chút chính mình chứng đạo chi bảo. Bước vào cảnh giới chí tôn là mượn ngoại lực, mặc dù cảnh giới cũng không có trình độ, thế nhưng là cảnh giới này nàng cũng không hoàn mỹ. Mà lại Chu Tiên kiếm khí đối với nàng loại này lĩnh ngộ kiếm đạo bóng người vang quá lớn, rất có thể rơi vào đi. Nàng hiện tại học Lý Ngôn Sơ chém nhân cảnh giới chân ý, có thể đó là dung nhập kiếm đạo của mình bên trong. Muốn mượn này sáng tạo ra đến một chiêu cực kỳ đáng sợ kiếm chiêu. Chương 1643 âm lưu tính toán, chương 1643 âm lưu tính toán, thanh kiếm tiên này định phong đợt mới là Phương Thanh Lam chứng đạo chi bảo. Kiếm ý này trung kim ẩn chứa Lý Ngôn Sơ chém nhân cảnh giới chân lý võ đạo, cũng ẩn chứa Chu Tiên kiếm khí sát khí lăng lệ. Vào ngay hôm nay Xanh Lam kiếm đạo chưa thành, cũng đã đơn giản mạnh khỏe, mười phần hùng vĩ, để Vân Thu Thủy loại này địa tiên giới đỉnh tiêm cao thủ cũng không thể không coi trừ lường đối. Vân Thu Thủy lần nữa thôi động càn khôn ngọc bản nên đón tiếp lấy. Đột nhiên có tiếng gió bén nhọn vang lên, một thanh màu vàng như ý đập tới. Vân Thu Thủy thân hình một cái lảo đảo, cái hốt đau nhức kịch liệt. Hắn xoay người sang chỗ khác cũng không có phát hiện bóng người nào, chỉ gặp một vệt kim quang trôi nổi tại không trung, chính là một ngụm như màu vàng như ý, hình dạng và cấu tạo tao nhã, trung quanh vân khí lở lở, linh quang bay múa. Còn có một vị đạo tốt tám người trong bóng tối đánh lén. Vân Thu Thủy trong lòng run lên. Mà lúc này Phương Thanh Lam kiếm khí đã chém tới. Vân Thu Thủy thôi động càn khôn ngọc bàn không kịp, chịu chút thương, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Ta thành tâm cùng các ngươi quyết đấu, các ngươi vậy mà như thế lớn ta, coi ta thần tộc không người sao? Vân Thu Thủy lạnh giọng quát. Lần này hắn cũng mang đến không ít địa tiên giới cao thủ. Bọn hắn lúc trước muốn cho Vân Thu Thủy một đối một chém giết, liền kéo dài khoảng cách. Nhưng hôm nay Vân Thu Thủy cũng không đoái hoài tới những thứ này, những người này ở giữa giới phản tặc căn bản không có quyết đấu thành ý, không nói võ đức. Chỉ là Vân Thu Thủy thoại âm rơi xuống, lại phát hiện những cái kia thần tộc cao thủ cũng không có giết tới. Những cái kia thần tộc cao thủ lúc này ở Bảo Liễn Chi bên cạnh, thần sắc khẩn trương, như lâm đại địch. Mà tại trước mặt bọn hắn, một nam một nữ đứng song vai, nữ tử phong hoa tuyệt đại, nam tử tuổi trẻ tuấn lãng. Phương Âu Khanh cùng Lý Ngôn Sơ liên thủ trấn trụ những này thần tộc cường giả. Lý Ngôn Sơ cất cao giọng nói, không cần phân tâm, các ngươi cứ việc buông tay chém giết liền có thể. Cái kia vực ngoại nam tử mặc dù không biết tung tích, có thể Lý Ngôn Sơ lúc này cũng không muốn đi quản hắn. Nam tử mặc bạch bào khinh thường rời đi, chính mình làm sao có thể không đi bắt ở cơ hội này, nắm chắc thời cơ đâu. Vân Thu Thủy xuất lĩnh một đám thần tộc cao thủ lúc này bị đôi này nam nữ trẻ tuổi ngăn lại, đám người hai mặt nhìn nhau. Một nam một nữ này khí thế trên người hùng hồn, sâu không lường được, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá Vân Thu Thủy lúc này hiện tượng hoàn sinh, bị ba tên yêu nữ vây công, trên thân máu me đầm địa. Trong đó một tên thần tộc trưởng lão kìm nén không được tính tình nóng nảy, quát lạnh nói, bất quá là hai người, sợ bọn họ làm gì? Giết chính là. Hắn thoại âm rơi xuống, liền tế lên một thanh trường thương màu vàng, trường thương run run, thương ảnh đầy trời, mang theo một cỗ bá liệt khí tức. Cùng lúc đó, phía sau hắn hiện lên một vòng đại nhật nóng rực không gì sánh được, đem hắn một thương này khí tức tăng lên đến đỉnh phong, giữ dằn đến cực điểm. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy phía sau hắn vầng đại nhật kia bên trong có một vòng lại một vòng thái dương, lấy ngàn mà tính, không ngừng vận chuyển đạo lực sôi trào, hỏa diễm mãnh liệt. Phương Âu Khanh đột nhiên xuất thủ, hồng tú cầu bay lên, chuỗi ngọc rủ xuống, hào quang vạn trượng. Phình một tiếng, trầm muộn tiếng đánh đập vang lên, tên này thần tộc cao thủ bị đờ nhở ngã trên đất, thân thể run rẩy. Một kích liền đổ vị này thần tộc trưởng lão, đám người mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị này thần tộc trưởng lão xoay người mà lên, mắt lộ ra hung quang, chỉ bất quá hắn cổ đột nhiên xuất hiện một đạo tinh tế quang ấn, phảng phất bị người dùng sắc bén tiểu đao cho mở ra bình thường. A! Sau một khắc, hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng, nguyên thần của hắn cùng nhau bị chu sát. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể hắn từ đạo cảnh nhất trọng đến đạo cảnh bắt trọng mỗi một cảnh giới đều bị hoàn chỉnh cắt xuống. Vân đại nhật kia đạo cảnh cũng bị giữ lại, quang mang nóng rực không gì sánh được. Một vị đạo cảnh bắt trọng thần tộc trưởng lão liền tại bọn hắn trước mặt sống sờ sờ bị người đem thể nội một cảnh giới chém mất xuống tới, mọi người nhất thời kinh hồn táng đảm. Lại nhìn về phía cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử liền cảm giác hãi nhiên. Nhân gian giới quả nhiên có đại khủng bố. Phương Âu Khanh đem hắn cảnh giới chém xuống, cẩn thận cắt mở, nàng đối với pháp này rất nhỏ khống chế đã đến một loại trình độ cực cao. Lý Ngôn Sơ kiến trạng có chút ngoài ý muốn, chỉ bất quá hắn càng tò mò hơn là Phương Âu Khanh tại sao muốn đem người này cảnh giới hoàn toàn chém xuống. Hắn cảnh giới luyện có chút thô ráp, có đồ hàng len hoàn mỹ, đời này cũng chính là dừng bước nơi này. Phương Âu Khanh sau khi xem xong nhẹ nhàng nói ra. Thần tộc cao thủ hai mặt nhìn nhau, lúc này bọn hắn cùng nhau giết đi lên, từng tòa động nguyên vận chuyển lên đến, thâm thúy không gì sánh được. Phương Âu Khanh Lý Ngôn Sơ hai người một trái một phải liên thủ giết vào trong đám người, đao quang sắc bén, quyền cước nặng nề. Rất nhanh, từng vị thần tộc cao thủ ngã xuống, máu chảy thành sông, thiên băng địa liệt, đám người vừa đánh vừa lui, càng đánh càng kinh hãi. Đôi này thanh niên nam nữ thực lực thực sự quá mạnh. Lúc này còn lại thần tộc cao thủ nhao nhao thoát đi. Lý Ngôn Sơ cùng Phương Âu Khanh vẫn tại nguyên địa, cũng không truy kích. Bên trong có mấy người có thể nói là thuộc về hắn phe phái, là Soái Ngọc Đỉnh liên lạc nhóm người kia, Lý Ngôn Sơ nhận ra được, bởi vậy cũng không có thống hạ sát thủ. Hắn đem từng tòa động nguyên thu vào, ước vạn phân thân hiện hiện, đem dấu ở bảo vật trong đó cũng tìm đi ra, quát sạch sẽ, thủ pháp gọn gàng. Phương Âu Khanh tường tận xem xét những người này đạo cảnh, chính như Lý Ngôn Sơ bây giờ không biết thực lực của nàng bình thường, nàng cũng không rõ ràng Lý Ngôn Sơ tu vi đến một bước nào. Phương Âu Khanh theo Lý Ngôn Sơ tu hành chém động nguyên, chém cảnh giới pháp môn, cũng bị nàng cẩn thận mở ra những người này cảnh giới cung cấp cơ sở. Rất nhanh, trận chiến sự này liền chìm xuống, tử thương thảm trọng. Vân Thu Thủy lúc này thân hãm ba người trong vây công, chú ý tới một màn này, trong lòng thất kinh, từ vừa rồi bày ra thực lực đến xem, hai người bọn họ liên thủ ta không phải đối thủ của nó. Muốn cho ta cho ba nữ tử này khi đá thử vàng, đá mài đao, tốt, vậy ta liền để các ngươi vừa lòng để ý. Hắn lúc này tâm niệm vừa động, giết tới tu vi yếu nhất Vân Nương trước người. Vân Nương tính tình dịu dàng yếu đuối, lúc này ở trong chiến đấu cũng bị giật nảy mình, thân hình của nàng lóe lên một cái rồi biến mất, ẩn vào trong hư không. Vân Thu Thủy quát lạnh một tiếng, đi ra cho ta. Một nam một nữ này muốn bắt chính mình xem như thí luyện thạch, điểm này để Vân Thu Thủy mười phần tức giận. Vân Thu Thủy một trường đánh nát hư không phá toái, cuộn cuộn cương phong loạn lưu tràn ngập ra. Sau một khắc, Vân Nương bị đánh lui đi ra, trên mặt của nàng hiện ra thần sắc thống khổ. Vân Thu Thủy thừa thắng xông lên. Thúy Hoa nhục thân ngang ngược, Phương Thanh Lam kiếm thuật ngoại chú, so sánh dưới, cái này người mặc vải xanh quần áo nữ tử tựa hồ dễ dàng đối phó. Có thể theo hắn một trường đánh rớt, nhưng không có phát hiện Vân Nương thân ảnh. Vân Thu Thủy kinh ngạc, hắn lấy thần niệm khóa chặt đối phương, có thể xác định Vân Nương vừa rồi là ở chỗ này, có thể mình đã đem hư không đều đánh nát, nàng còn có thể giấu ở đâu. Lúc này cấp độ sâu tầng thứ 2 trong hư không, Vân Nương tâm có sợ hãi, hơi nhẹ nhàng thở ra. Vân Nương tạm thời tránh đi Vân Thu Thủy, Vân Thu Thủy nhất thời trong chốc lát lại cũng tìm không được nàng. Thúy Hoa cùng Phương Thanh Lam liên thủ đánh tới, song phương lần nữa lâm vào trong lúc kịch chiến. Nhưng lúc này, một thanh kim như ý lại lặng lẽ từ Vân Thu Thủy cái hốt vị trí bay ra, trung điệp đập xuống, Vân Thu Thủy lại là một cái lao đảo. Ba người các nàng cảnh giới cũng không bằng Vân Thu Thủy, có thể ba người phối hợp ăn ý, Vân Thu Thủy ngược lại có chút ngăn cản không nổi. Lúc này hắn vô tâm tái chiến, tiếp tục đấu nữa giữ nhiều lành ít, không chừng còn muốn bị đôi nam nữ trẻ tuổi kia liên thủ đánh giết, hắn trực tiếp sẽ rách hư không phá không mà đi. Vừa ngoại vị đại nhân kia chậm chạp chưa về, hắn cũng không muốn lại ở lâu nơi đây. Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh cũng không có vội vã động thủ lưu lại Vân Thu Thủy. Vân Thu Thủy qua lại trong hư không loạn lưu, mới đầu còn có chút lo lắng, phía sau dần dần nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lại cảm thấy hơi kinh ngạc, những người này ở giữa giới phản tặc muốn làm cái gì? Vân Thu Thủy trốn về Lạc Sơn Hành, hắn bị ba người liên thủ vây công, bị thương không nhẹ. Nếu không phải Lý Ngôn Sơ còn muốn giữ lại hắn, làm thí luyện chi dụng, hắn cùng Phương Ấu Khanh hai người liên thủ, Vân Thu Thủy tất nhiên không cách nào chạy thoát. Vân Thu Thủy lúc này lòng còn sợ hãi, hắn trở về Lạc Sơn Thành trong cung điện, dẫn đầu tới đón tiếp chính là hắn đệ tử Vân Trác. Vân Thu Thủy thương rất nặng, hắn nhìn thấy Vân Trác đằng sau trong lòng hơi động, chuẩn bị huyết tế nghi thức, hiện tại liền đi làm, việc này đừng rêu rao. Huyết tế bình thường là dùng để cung phụng tiếp dẫn những cái kia vực ngoại thánh tộc. Vân Trác nghe vậy hỏi, sư tôn, là có vực ngoại đại nhân đến sao? Vân Thu Thủy âm thanh lạnh lùng nói, không nên hỏi nhiều, nhanh đi xử lý. Vân Trác gật đầu, rất nhanh liền đi xử lý huyết tế một chuyện. Không ít bàn cổ thần tộc đều được đưa tới tế đàn trước đó, trùng trùng điệp điệp. Bọn hắn là làm cống phẩm đến chỗ này, trong đó còn có rất nhiều bảo vật cũng là cống phẩm một bộ phận. Đối với Vân Thu Thủy tới nói, giả tá vực ngoại tên, thừa cơ bóc lột thần tộc, đã là xe nhẹ đường quen, những này thần tộc cự phách không có cảm thấy có cái gì không đúng. Từng bị thần tộc bị hiến tế, có thể những lực lượng này lại không phải đạo nhập vực ngoại tiếp dẫn tế đàn, mà là bị Vân Thu Thủy hấp thu. Sắc mặt của hắn hơi dịu đi một chút, theo không ngừng có thần tộc bị hiến tế, Vân Thu Thủy khí tức dần dần bình ổn, khuôn mặt cũng hồng nhuận đứng lên. Chỉ bất quá để hắn hơi kinh ngạc chính là, trong cơ thể hắn đạo thương vậy mà lẫn nhau xen lẫn tại một chỗ. Tỷ như quyền ý kia cùng kiếm ý va chạm tại một chỗ, liền sẽ sinh ra một loại đạo mới thương. Nếu là cùng hư không chi đạo kết hợp với tại một khối liền trở nên 10 phần khó tìm, lại có biến hóa mới. Ba người các nàng luyện qua đặc thù nào đó hợp kích chi thuật, đáng chết. Vân Thu Thủy bỗng nhiên ý thức được điểm này. Phương Thanh Lam, Thúy Hoa cùng Vân Nương ba nữ năm gần đây tại địa tiên giới sống sáo, tự nhiên cũng không phải đơn đả độc đấu. Vân Thu Thủy sắc mặt càng khó coi, hắn mặt lạnh lấy đưa tới đệ tử nói ra, lại nhiều mang một số người đến. Đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Trong bất chi bất giác rất nhiều thần tộc bị huyết tế. Những đệ tử kia ở chung quanh phụng dưỡng bận rộn, cho hắn xử lý. Trong đó một tên đệ tử Demi thuận nhãn, lúc này bỗng nhiên bước nhanh đến phía trước, đi đến đài cao. Vân Thu Thủy phát giác người tới, đôi mắt mở ra, trầm mặt nói ngươi tới làm cái gì? Ai bảo ngươi đi lên? Tên đệ tử này là hắn thu nhân tộc đệ tử, thiên phú cực cao, đối với mình xác minh vực ngoại đạo pháp, giải mã đại đạo có chỗ trợ giúp. Chỉ bất quá Vân Thu Thủy lúc này trong lòng mười phần bực bội, không có phản ứng nhân tộc này tâm tư của đệ tử, nhất là nhân tộc này đệ tử sẽ câu lên nỗi thống khổ của hắn hồi ức. Lục hoàng tử thay đổi lúc trước khiêm tốn hữu lễ, trầm giọng nói, sư tôn, không bằng đem chọn tòa thành lớn người toàn bộ như thế, như thế nào? Vân Thu Thủy nghe vậy lông mày dương lên, trầm giọng nói, ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Cái này đều là ta thần tộc con dân, tay chân huynh đệ. Lục hoàng tử mỉm cười nói, nguyên lai sư tôn không muốn đem bọn hắn toàn bộ như thế, là muốn giữ lại giống dê bỏ lợn chó một dạng, nhiều đời bóc lột xuống dưới. Vân Thu Thủy mặt trầm hơn, trong mắt bực bội chi ý cũng càng nồng đậm, lạnh mặt nói, ngươi đang nói cái gì hôn chứng nói, lùi xuống cho ta. Lục hoàng tử bình tĩnh nói, ta tại địa tiên giới một mực là tại quỷ, nhưng hôm nay ta muốn đứng lên. Vân Thu Thủy nhìn trước mắt cái này có chút người xa lạ tộc đệ con, ánh mắt híp lại, sắc ý hiện hiện. Ngươi cánh cứng cắp rồi, gặp ta thụ thương, muốn tìm cơ hội đối phó ta. Lục hoàng tử trầm giọng nói, đệ tử mặc dù có chỗ tiến cảnh, nhưng là muốn cùng sư tôn giao thủ lại là còn thiếu rất nhiều, dù là một cái thụ thương sư tôn. Trung quanh những đệ tử này lúc này nhao nhao nhìn hàm hàm Lục hoàng tử, quát lớn, ngươi tặc tử này, sư tôn không lấy ngươi nhân tộc thân phận mà chán ghét mà vứt bỏ ngươi, yêu ái ngươi, ngươi lại có loại này đại nghịch bất đạo tâm tư. Lòng lang dạ thú, nhân tộc không thể lưu, sư tôn ta chờ lệnh tru sát người này. Giết hắn. Lúc này chung quanh quần tình mãnh liệt, nghị luận ầm ĩ những cái kia bị làm tế phẩm bản cổ thần tộc lúc này trong mắt cũng mang theo một chút nộ khí. Một tên nhân tộc nô lệ mà thôi, bây giờ cũng dám gan lớn như thế làm vậy, bày không rõ ràng thân phận của mình. Nhân tộc chính là nuôi không con chó. Lục hoàng tử trong mắt ý cười càng đậm, nhìn xem những này đã bị xem như tế phẩm, lại còn tại trách cứ chính mình, bảo vệ cho hắn bọn họ kiêu ngạo vinh quang thần tộc. Các ngươi đã là thịt cá trên tấc gỗ, bị người xem như tế phẩm, vừa rồi ta nên tính là cho các ngươi nói chuyện, thế nhưng là các ngươi loại biểu hiện này để cho ta cảm thấy thần tộc hoàn toàn chính xác liền nên diệt vong. Không chỉ có là những cái kia làm tế phẩm bản cổ thần tộc, chung quanh Vân Thu Thủy đệ tử cùng Vân Thu Thủy bản thân đều lâm vào phẫn nộ bên trong. Vân Thu Thủy ngữ khí băng lãnh, hôm nay ngươi quá làm cản, ta thật sự là nhìn sai rồi, sai tin một tên nhân tộc tiện chủng. Vân Thu Thủy trên người đạo lực chảy xuôi, mặc dù bị thương, thật là muốn giết cái bất thành khí đệ tử không có chút nào vấn đề, đạn thủ có thể diệt. Hắn lúc này ngược lại không đội mà độc thủ, hắn muốn nhìn một chút đệ tử này đến tột cùng là ỷ vào ai thế. Ngươi là muốn một lòng muốn chết, hay là dã tâm quá lớn, lại hoặc là nói, ngươi liên lạc mấy người kia ở giữa phản tặc. Nghĩ đến cuối cùng khả năng này, Vân Thu Thủy nụ cười trên mặt ngưng kết, dần dần thu liễm. Lục Hoàng Tử cười nói, ngươi nói nhân tộc kia phản tặc là nhân gian giới lớn nhất phản tặc, ta sao có thể cùng hắn cấu kết đâu? Vân Thu Thủy nhíu mày, lúc này hắn đã mất đi kiên nhẫn, ta muốn đem đầu óc của ngươi móc ra, nhìn xem bên trong đến cùng giả bộ một vài thứ. Lập tức, hắn đưa tay đánh phía Lục Hoàng Tử. Lục Hoàng Tử thân hình bịch một cái nổ nát vụn, hóa thành một chỗ thịt nát, nguyên thần cũng không có đào thoát, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Khả Vân Thu Thủy lại nhíu mày, những cái kia thần nhân cùng đệ tử của hắn đều tại hô to, sư tôn uy vũ. Hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy, vừa rồi hắn giết chỉ là một tôn hóa thân mà thôi. Hóa thân của hắn cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân, nhất thời không quan sát, ngay cả ta đều không có phát giác ra được. Thế nhưng là đã như vậy, chân thân của hắn đến cùng ở nơi nào? Chẳng lẽ đã chạy trốn, dùng một bộ hóa thân đến khiêu khích ta? Vân Thu Thủy cảm thấy kinh ngạc, chỉ bất quá lúc này tòa này Lạc Sơn thành bên trong từng nét phù văn sáng lên, phảng phất có vật gì đáng sợ trận pháp bị nhen lửa bình thường. Một tòa đại trận bao phủ toàn bộ Lạc Sơn thành. Một vị thần tộc đi ở trên đường, thân thể bỗng nhiên bị rút khô tinh huyết, sau đó hóa thành cho bụi tan đi trong trời đất. Chuyện như vậy liên tiếp phát sinh. Đợi cho Vân Thu Thủy phát giác được thời điểm, Lạc Sơn thành mọi người đã chết đi 7-8 phần 10. Trên tế đàn đống nhiên sáng lên nồng đậm khí tức, nặng nề không gì sánh được, có một bóng người từ sâu trong hư không đi tới. Vân Thu Thủy trong lòng giật mình, chuyện gì xảy ra? Tế đàn này rõ ràng là chỉ hướng ta, tất cả lực lượng đều sẽ bị ta hưởng dụng, có thể. Người này là ai? Chương 1644 chém giết chương 1644 chém giết từ trong hư không đi tới một bóng người mờ ảo, khí tức trên thân nặng nề đến cực điểm, để Vân Thu Thủy trong lòng run sợ. Đây là một cái tóc trắng tới eo lão nhân, mí mắt cơ hồ cũng không ngẩng lên được, khí huyết suy bại. Hắn thực sự quá mức giàn mua, phản phất liền bị thời gian triệt để mục nát. Vân Thu Thủy bị đối phương khí tức chấn nhiếp, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn phồng lên tu vi, thế nhưng là lúc này khí tức vừa mới tăng lên, lão nhân kia bỗng nhiên liền mở ra đại thủ, bắt hắn lại bả vai. Bàn tay của hắn rộng thùng thình thô lệ, tràn ngập lực lượng, Vân Thu Thủy bị hắn bắt lấy bả vai, lập tức liền không thể động đậy. Hắn là một vị đạo bát đỉnh phong cường giả, thần tộc tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng lúc này lại trong lòng run sợ, vậy mà không có chút nào biện pháp phản kháng. Mà đối với người khác trong mắt, bọn hắn căn bản không có nhìn thấy trên tế đàn xuất hiện cái gì dị tượng, cũng không có nhìn thấy cái này tóc trắng tới eo lão nhân, chỉ là gặp đến nhà mình sư tôn bỗng nhiên mà người, phảng phất thấy được hoảng sợ đổ vỡ. Hắn trong ánh mắt loại kia tuyệt vọng để cho người ta cảm động lây. Đám người lúc này cũng bị hù sợ, không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Để sư tôn đều như vậy hoảng sợ, đến tột cùng là cái gì? Sau một khắc, Vân Thu Thủy khí huyết trên người liền bắt đầu khô kiệt, cả người cấp tốc khô khát, trong cơ thể hắn lực lượng ngay tại không ngừng hướng ra phía ngoài sói mòn, tựa hồ bị vật gì đáng sợ thôn phệ bình thường. Chỉ bất quá trong một lát, vị này thần tộc tuyệt đỉnh cao thủ liền khí huyết khô kiệt, sinh cơ hao hết, thể nội hùng hậu đạo lực cũng bị rút sạch sẽ. Nếu có người tại hắn chính diện lời nói, liền có thể nhìn thấy mi tâm của hắn bị người phá vỡ một cái lỗ nhỏ, cái động nhỏ này bên trong trống rỗng, Vân Thu Thủy đã triệt để biến thành một tấm da người, hay là một tấm rách nát da người. Vân Thu Thủy lúc này đã chết đi. Đông đảo đệ tử mắt lộ ra vẻ kinh hãi, có chút không dám tin. Trong mọi người cũng chỉ có Lục Hoàng Tử có thể nhìn thấy lão nhân kia xuất thủ chế trụ Vân Thu Thủy, thôn vệ khí huyết của hắn sinh cơ, cướp đoạt hắn hết thể lực lượng. Theo lão nhân kia thôn vệ Vân Thu Thủy đằng sau, Lục Hoàng Tử cũng đã nhận được một phần nhỏ lực lượng phản hồi, mặc dù chỉ là một bộ phận, thế nhưng để hắn trong thân thể lực lượng không ngừng lớn mạnh, cảnh giới của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Từ khi lão nhân kia sau khi thức tỉnh, Lục Hoàng Tử đã ngâm đâm đâm giết chết không ít thần tộc cao thủ. Hắn không đối phó được, lão nhân kia xuất thủ liền có thể đem đối phương ăn xong lau sạch, mà chính mình cũng có thể được một phần lực lượng phản hồi, đây cũng là hắn tu vi tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân. Lục Hoàng Tử cảnh giới không ngừng tôi diễn, tu vi thật to tăng lên, đem hồn thiên chứng đạo lại tu luyện đến một cảnh giới mới. Hắn mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía chung quanh từng bị mắt cao hơn đầu sư minh, trầm giọng nói ra, "Chư vị sư minh, hôm nay mời các ngươi chịu chết." Hắn thoại âm rơi xuống, liền giết tới một vị sư minh trước mặt. Vị này đệ tử chân truyền lập tức hai tay kết ấn, mặc dù lúc này tâm thần đều kinh, thế nhưng là hắn cũng thôi động thần tộc tuyệt học, thể nội đạo thụ đạo liên tản mát ra lập loại hào quang, phảng phất có thể thiêu hủy hết thảy. Hắn lập tức cường thế nên chiến Lục Hoàng Tử. Có thể Lục Hoàng Tử lúc này một cánh tay lại trực tiếp từ bộ ngực của hắn nhìn ra ngoài, trong tay còn có hắn nhảy lên trái tim. Lập tức Lục Hoàng Tử ngón tay dùng sức, bịch một cái con. Trái tim của người này trực tiếp bị bóp nát, tùy theo nổ tung còn có thân thể của hắn, nát xương hòa với huyết tương lây dính Lục Hoàng Tử trắng loan y phục. Lúc này Lục Hoàng Tử thần sắc trong mắt 10 phần cố chấp điên cuồng, nhưng hắn động tác lại là như vậy bình ổn. Hắn lẹ lưỡi liếm lấy một chút vết máu trên mặt, sau đó liền giết vào trong đám người. Đợi cho hết thể bình ổn lại, cả tòa Lạc Sơn thành trở thành một tòa thành chết, thậm chí ngay cả một bộ thi thể cũng không tìm tới. Lúc trước Lục Hoàng Tử chu sát những cái kia Vân Thu Thủy đệ tử, cũng bị đại trận này hấp thu lực lượng, cướp đoạt tinh khí. Lục Hoàng Tử lúc này thể nội vang lên lần nữa lão nhân thanh âm, bọn hắn bản thân liền hẳn phải chết, còn có cần thiết này sao? Lục hoàng tử cung kính nói, mỗi một người bọn hắn đều từng nói ngữ vũ nhục qua ta, ta tự nhiên muốn thật tốt để bọn hắn cảm thụ một chút ta cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch. Lão nhân kia lúc này tâm tình vui vẻ, mỉm cười nói, quả nhiên là quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Hắn cười cười liền không có lại nói tiếp. Lục hoàng tử mở rộng bước chân rời đi Lạc Sơn thành. Thiên ngoại trong hư không, một đạo thân ảnh cường đại ngay tại trong đó xuyên thẳng qua, chung quanh linh quang bay múa. Chỉ là hắn xuyên thẳng qua hồi lâu, lại là không thu hoạch được gì. Thân hình của hắn ngừng lại, đây là một cái vai hùng vĩ ngạn nam tử, một bộ áo bào trắng, tóc dài tung bay. Nam tử mặc bạch bào có chút kinh ngạc, chỉ có khí tức lưu lại, chuôi kia thần phụ không thấy. Hắn chuyến này có một cái trọng yếu mục đích, chính là tìm kiếm địa tiên giới chuôi kia thần phụ. Mà bây giờ cái kia thần phụ cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có khí tức lưu lại tại nguyên chỗ. Thiên đạo chỉ thị phương hướng chính là ở đây, tuyệt đối không sai, là thần phụ này tự động rời đi sao? Nam tử mặc bạch bào lắc đầu. Tìm kiếm loại này vũ trụ linh căn biến thành tiên thiên pháp bảo quả nhiên cực kỳ khó khăn, thôi, trước bình định tiên giới chi loạn. Nam tử mặc bạch bào xé rách hư không, trở về chỗ cũ. Lý Ngôn Sơ đám người đã rời đi, khắp nơi đều là vết tích chiến đấu, đại địa nứt ra, bầu trời phá toái, khắp nơi là chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông. Nam tử mặc bạch bào khẽ nhíu mày, những này hạ đẳng chủng tộc quả nhiên không dùng. Hắn lắc đầu, sau một khắc, lần nữa xé rách hư không rời đi. Thương đại tại trong cung điện cùng bị tộc lao kia Khương Ly còn có một đám tâm phúc trọng thần tham nghị đại sự. Đột nhiên nhìn thấy hư không xé rách một vết nứt, sau đó một cái nam tử mặc bạch bào đi ra. Vị này tại địa tiên giới uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi thân vương lúc này đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Bái kiến thánh vương. Những cái kia thần tộc cự phách lúc này cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất, thái độ thành kính. Bọn hắn thi triển chính là vực ngoại lễ tiết, động tác, biểu lộ, tư thái đều tìm không ra một tia ma bệnh. Nam tử mặc bạch bào lạnh nhạt nói ra, tử phụ đạo quân thân rơi vào thiên ma khư bên trong đã có một đoạn thời gian, tất nhiên là đặng không xuất thủ đến, nên độc thủ. Khương đại hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, tuân mệnh. Hắn liền đã sớm đang chờ đợi cơ hội này. Trước đây hắn cùng thần đế nhất mạch tranh đấu mặc dù kịch liệt, thế nhưng là cũng không có tính quyết định ưu thế, bây giờ hắn rốt cục đợi đến cơ hội này. Ngay hôm đó, thần tộc quân khởi nghĩa trùng trùng điệp, giết hướng đại huyền trời. Tương đạo cường hoành thân ảnh sừng sững đám mây, hoàng thành bởi vậy mở ra đại trận, thủ thành cao thủ cũng nhao nhao đẳng không mà lên. Trong thành từng vị thần tộc cự phách, trong đó bao quát các tộc cao thủ cùng hoàng thất cao thủ cũng đứng ở đám mây, thôi động động nguyên, lộ ra 10 phần chói lóa mắt. Thần tộc thừa tướng Huyền Yên Hải lúc này đã lần nữa bị bắt đầu dùng, phụ trách điều khiển binh lực. Lúc này hắn trầm giọng quát, "Khương đại, bệ hạ nhân nghĩa chi tâm, không muốn tổn thương thần tộc, ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, bây giờ dẫn binh bức thoái vị, thật muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao?" Huyền Yên Hải thanh âm đình thai nhức óc. Khương đại cười lạnh nói, "Ngươi bất quá là một con chó mà thôi, ngươi là thân phận gì nói chuyện với ta?" Khương đại như vậy cuồng ngạo vô lý, ngang ngược người căn bản không có đem Huyền Yên Hải để ở trong mắt. Lúc này trong tay áo của hắn có một thanh tiểu kiếm hiện, cùng hắn cho hắn phụ thân trôi kia ngọc kiếm cực kỳ tương tự. Lúc này tiểu kiếm này bỗng nhiên phá không mà đi, trên hoàng thành thủ hộ đại trận ầm vang phá toái, đất rung núi chuyển. Toàn bộ đại huyền trời cũng nứt ra. Thần đế một phái cao thủ vì đó ngạc nhiên, bọn hắn có chút không dám tin, Khương đại lại có loại bảo vật này. Khương đại phất tay nói ra, giết. Lập tức phía sau hắn tiếng la giết vọt lên. Từng vị thần tộc cao thủ trùng sát đi lên, song phương đại quân giao chiến tại một chỗ, tiếng la giết trùng thiên, máu chảy thành sông. Mỗi một khắc đều có thần tộc cao thủ bất lạc, thảm liệt không gì sánh được, khắp nơi đều tại người chết. Thần tộc bên trên cường giả quyết đấu, Khương đại bên này nhân số chiếm ưu, trong thành thần đế phe phái cao thủ nhao nhao bất lạc. Theo chiến lược cao đoan giảm bớt, các nơi phòng tuyến cũng từ từ sập bàn, đây là một trận cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Huyền Yên Hải tu vi hùng hậu, là thần tộc mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ một trong. Lúc này Huyền Yên Hải đánh lui, đã thương một vị đầu nhập vào Khương đại trưởng lão. Một bộ thân thể hùng tráng nam tử từ nghiêng trong đất giết đi ra. Trên người hắn quấn quanh lấy vô số xích sắt, cái này xích sắt nhìn nặng nề đến cực điểm, sau lưng còn kéo lấy hai cái to lớn thiết cầu. Người này trong ánh mắt lộ ra ngập trời khí thế hung ác. Huyền Yên Hải trong lòng run lên, Khương thần đàn, ngươi quả nhiên chưa chết. Thân thể hùng tráng nam tử nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra 10 phần hung tàn. Lạnh giọng nói ra, Huyền Yên Hải, năm đó giam giữ ta, ngươi xuất lực lớn nhất, ta há có thể dung ngươi. Lập tức trên người hắn khí tức phồng lên ra, cái kia hai cái nặng nề thiết cầu gào thét mà đi, đánh tới hướng Huyền Yên Hải. Vâng. Huyền Yên Hải cùng Khương Thần Đàn liều mạng một kích, lập tức bị chấn ngực khí huyết của vượng, sắc mặt trắng bệnh. Hai người trong thời gian ngắn giao thủ hơn 100 lần, mỗi một chiêu Huyền Yên Hải đều ở vào hạ phong. Lúc này Khương Thần Đàn hung tính đại phát, rất nhiều thần đế nhất mạch cao thủ bị hắn ăn sống nuốt tươi. Người này giết cao hứng, vậy mà liên tiếp giết chết mấy cái nghĩa quân bên trong thần tộc cao thủ. Đám người nhao nhao nhíu mày quát lớn, rời xa hung thần này. Giang giác, giang giác, giang giác. Khương Thần Đàn lại đem một vị thần tộc cao thủ xé nát nuốt vào, mấy ngụm liền nhai sạch sẽ. Lúc này hắn phun ra một cây xương cốt, tựa hồ là khó mà tiêu hóa. Hắn hướng về phía Huyền Yên Hải cười cười, đừng nóng nổi, kế tiếp chính là ngươi, ngươi nhất định cực kỳ bổ dưỡng. Cho dù là Huyền Yên Hải cựu trải qua sa trường, cũng bị hắn khí thế hung ác chấn nhiếp. Đám người giết kịch liệt, Khương đại càng là dũng mãnh. Hắn song trưởng như bay, từng bị thần tộc cao thủ đổ vào dưới chân hắn, huyết quang trùng thiên. Trong thành một chút phổ thông thần tộc cũng bị trận chiến này tác động đến, tử thương thảm trọng. Trúc Hoàng đau lòng nhức óc, điện hạ tùy ý sát hại hoàng thành con dân, đây đều là ta thần tộc tộc nhân, chẳng lẽ muốn tự tuyệt khắp thiên hạ? Khương đại cười lạnh nói, các ngươi ngăn cản cải cách, dẫn đến thánh hóa căn bản không triệt để, các ngươi mới là ta thần tộc tội nhân thiên cổ. Khương đại xuất thủ như gió, thẳng hướng Trúc Hoàng. Trúc Hoàng lúc trước cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ ngắn ngủi, tu vi sâu không lường được. Nhưng lúc này đối mặt thân vương Khương Đại lại có chút lực không đủ, ở vào hạ phòng. Từng đạo thân ảnh cường đại trên không trung chém giết. Một bộ thân thể hùng tráng lão nhân bỗng nhiên giết vào trong chiến trường. Hắn tiếng như hùng trùng, hùng hùng hổ hổ, từng cái vương bát đạn, đồ hỗn trướng. Người khác ném ra ngoài một cây xương cốt, các ngươi liền điên cuồng đi đoạn, đáng chết, đáng chết. Lúc này hắn khí có chút không lựa lời nói, đằng đằng sát khí. Trong lúc thoáng qua hắn liền thẳng hướng Khương Đại. Trúc Hoàng bên kia áp lực lập tức đại giảm, hắn nhìn về phía lão nhân vừa muốn nói lời cảm tạ, có thể lão nhân kia trở tay lại là một quyền đánh vào Trúc Hoàng ngực, đem Trúc Hoàng đánh bay ngược ra ngoài, tính tình của hắn cực kỳ nóng nảy. Khương Đại thấy thế trầm giọng nói ra, "Phụ thân, ta đưa ngươi từ Ngự Hoa Viên cứu ra ngoài, có thể ngươi không chỉ có không có kiểm chế trong hoàng thành cao thủ, ngược lại mai danh nhận tích, bây giờ lại đi ra làm rối, ta đối với ngươi rất thất vọng." Lão nhân kia thương thế trên người đặc biệt nghiêm trọng, lúc này không ngừng có cho tàn tử trong động bay ra đi. Lão nhân trầm giọng nói, "Ngươi thu tay lại đi." Khương Đại chợt cười to, "Ngươi cho tới nay đã cảm thấy ta không bằng Khương Quy Huyền, hiện tại càng là muốn tới giúp hắn đối phó ta, tốt, đã ngươi không nhận ta đứa con trai này, ta tự nhiên cũng không nhận ngươi người phụ thân này." Thân hình hắn khẽ động, liền hướng lão nhân kia giết tới. Lão nhân kia từng cùng hắn giao thủ, hai người tại sàn sàn với nhau. Lần giao thủ này, lão nhân kia mặc dù cảm nhận được Khương Đại thực lực tăng nhiều, nhưng hắn bị Khương Đại trị liệu qua sau, tu vi cũng khôi phục rất nhiều, thương thế trên người bị áp chế hơn phân nửa. Hai người giao thủ cực kỳ kịch liệt. Thế nhưng là bỗng nhiên, lão nhân kia thể nội vỡ ra một đường vết rách, một thanh sắc bén tiểu kiếm từ hắn phần bụng phá vỡ ra thịt phá không mà đi. Thanh tiểu kiếm này bay đi đằng sau, lão nhân kia trên người lực lượng cấp tốc ngã xuống. Không chỉ có như vậy, trên người hắn cho tàn tung bay càng thêm lợi hại, mắt, tai, miệng, trong mũi đều đang hướng ra bên ngoài tung bay loại kia tiền giấy một dạng cho tàn. Lão nhân mắt lộ ra vẻ kinh hãi, không dám tin nói ra, ngươi đối với ta làm cái gì? Khương Đại mỉm cười nói, phụ thân, ngươi nếu không nguyện ý giúp ta, vậy ta giúp ngươi thoát khốn liền muốn lấy một chút lợi tức. Lúc này lão nhân khí tức trên thân sườn đổi thức ngã xuống, rất nhanh liền biến đến lúc trước bị Khương Quy Huyền áp chế bộ dáng, công lực mười không còn một. Không chỉ có như vậy, vừa rồi hắn những lực lượng kia đều bị Khương Đại cướp đoạt mà đi. Lão nhân trong lòng trầm xuống, chuôi kia ngọc kiếm quả nhiên có vấn đề. Hắn lúc đó chỉ muốn rời đi hoàn thành, không có quá tốt lựa chọn, quyết định chắc chắn liền nhờ vào đó phá tan cấm chế, giết ra hoàn thành. Hiện tại xem ra, lịch tử này tại ngọc kiếm kia bên trên lưu lại chuẩn bị ở sau. Lúc này lực lượng của hắn suy yếu, căn bản cũng không phải là Khương Đại đối thủ, bị Khương Đại liên tiếp vài quyền đả ở trên người, đạo đùi tung bay càng lợi hại. Lão nhân quyết định chắc chắn nói vậy, ngươi liền cùng ta cùng nhau chịu chết đi. Hắn không còn áp chế thương thế trong cơ thể, trên người đạo thương cấp tốc bộc phát, ngay lập tức đem Khương Đại cũng trùng kích bay rất ra ngoài. Không chỉ có như vậy, hắn như bóng với hình bình thường, từ đầu đến cuối đem Khương Đại bao phủ tại cái này đại đạo bộc phát khu vực. Chỉ bất quá, để hắn cảm thấy kinh ngạc là, Khương Đại trừ ban sơ có chút thống khổ bên ngoài, rất nhanh liền ngăn cản xuống tới. Loại đạo thương này bộc phát, thần tộc căn bản là không có cách ngăn cản, thế nhưng là Khương Đại lại ngạnh sinh sinh chống đỡ. Lão nhân mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khương Đại trên thân ánh sáng lưu chuyển, trên người hắn có thật nhiều to lớn cốt thứ, thân thể trở nên mười phần dữ tợn. Nguyên bản hắn chỉ là một cái tráng hán khôi ngô, bây giờ như là cơ bắp từng cục quái vật bình thường. Trên người hắn hiện hiện rất nhiều cốt thứ, dưới da cơ bắp ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc, đường cong trôi chảy, làm cho người nhìn mà phát khiếp, vượt ngoại cổ thần. Lúc này Khương Đại hóa thành cổ thần bộ dáng, khí tức mười phần cao đẳng. So sánh cùng nhau, Tây Phương giáo bí cảnh những cái kia giáo chúng biến thành cổ thần bộ dáng còn kém quá nhiều, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Khương Đại hóa thành cổ thần thân thể sau, những cái kia đại đạo trùng kích đối với hắn không có chút nào tác dụng. Ngược lại lão nhân thương thế trên người lưu chuyển càng nhanh, đã triệt để áp chế không nổi. Chương 1645 Đồ Đại Long, chương 1645 Đồ Đại Long, lão nhân kia thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng, nhưng hắn toàn lực giải khai thể nội đạo thương, cũng không có làm bị thương Khương Đại. Khương Đại xuất thủ tấn mãnh, lão nhân kia căn bản không phải đối thủ, lúc này đầu váng mắt hoa, kìm nén không được đạo thương, liền muốn sinh cơ đoạn tuyệt. Ai? Trong hoàng thành một tiếng ung dung tiếng thở dài vang lên, sau đó có một đạo quang mang bay tới, đem lão nhân kia cuốn lấy đột nhiên kéo về phía sau đi. Xuy. Khương Đại năm ngón tay giữ lại bắt hụt. Trước người hắn không gian phá toái, không chịu nổi hắn cố lực lượng kinh khủng kia. Khương Đại nhìn về phía nơi xa, trầm giọng nói ra, "Khương Quy Huyền, ngươi rốt cục chịu ra tay sao?" Lúc này trong đế cung một bóng người đi ra. Người này thân hình khôi vĩ, mắt sáng như đuốc. Thần đế Khương Quy Huyền, vừa ra tay trung quanh thời không chính là trời đất quay cuồng. Ngay tại giao thủ thần tộc cường giả bị khí tức của hắn trấn trụ, rồi rít lui ra phía sau, không người dám tiến lên. Khương Quy Huyền đi vào lão nhân kia trước người, ánh mắt bình tĩnh. Hắn khẽ thở dài một tiếng, nói ra, "Phụ thân, vì sao ngươi không tin được ta? Ngươi an tâm lưu tại trong hoàng thành, cũng không trở thành cho hạn chế." Lão nhân cũng không nói lời nào, hắn tính tình nóng nảy, tính cách cực kỳ quật cường, lúc này lưỡi nhát giải thích. Khương Quy Huyền lại nói, "Khương Đại, ngươi đơn giản là muốn bức ta xuất thủ, không bằng ngươi ta một trận chiến, nếu là ngươi có thể thắng được qua ta, ta đem cái này tốt đẹp giang sơn tặng cho ngươi cũng không có quan hệ gì, làm gì tạo bên dưới cái này rất nhiều sát nghiệt." Khương Đại cười lạnh nói, "Ta thả đấu chi không đấu lực, ngươi nếu thật muốn động thủ, tự có người tới đối phó ngươi." Khương Quy Huyền trầm giọng nói, "Ngươi để cho ta rất thất vọng, thiên hạ này vốn là dự định muốn truyền cho ngươi." Khương Đại xem thường, "Truyền cho ta? Ngươi là của ta huynh trưởng, ngươi muốn đem thiên hạ này chuyển cho ta?" Cho cười. "Nếu không phải ngươi so ta trước một bước bước vào đệ tử cảnh, đầu của ngươi ta đã sớm chặt đi xuống. Ngươi chớ có quên đi, trở lại địa tiên giới thành lập thần tộc cơ nghiệp, ta cũng bỏ khá nhiều công sức." Khương Quy Huyền quát, "Cho nên, ngươi chính là thân vương tôn sư, những năm gần đây ngươi làm bao nhiêu ngày giận người đoán sự tình, ta chưa từng quản qua ngươi, lôi kéo thần tộc cường giả tiền bối, ta làm sao từng hạn chế qua ngươi? Khương Đại cười lạnh, đó là ngươi khi đó không có đối phó thực lực của ta, bất ở chỗ này làm bộ làm tịch. Cha con bọn họ ba người quan hệ trong đó tựa hồ hết sức kỳ quái, phụ tử huynh đệ đều là oán hận cực sâu, nhưng lại cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Khương Phi Huyền nhìn thoáng qua thương thế trên người áp chế không nổi phụ thân, bình tĩnh nói, phụ thân, đã ngươi không tin ta có thể khai sáng tình thế, vậy liền xin ngươi lại nhìn một chút. Lập tức Khương Phi Huyền nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, một cỗ hùng vĩ lực lượng lập tức đem lão nhân kia thương thế trên người cưỡng ép áp chế. Lão nhân thương thế trên người nguyên bản đã không thể địch, nhưng lúc này lại bị cưỡng ép trấn trụ, không còn chuyển biến xấu. Khương Phi Huyền nhìn thật sâu lão nhân một chút, phụ thân, hôm nay ngươi vẫn có một chút hy vọng sống, lại nhìn ta là như thế nào đối phó thần tộc phản địch. Thân hình hắn khẽ động, thẳng hướng thân vương Khương Đại. Khương Đại lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, không tự chủ rơi xuống, nguy cấp thời điểm, hưu. Trong ngực ngọc kiếm phá vỡ tầng tầng thời không, một đạo kiếm khí bén nhọn đâm về Khương Phi Huyền. Khương Phi Huyền khúc chỉ gảy nhẹ, một đạo khí cơ trong nháy mắt làm vỡ nát đạo kiếm khí này, chỉ bất quá hắn ngón tay máu me đầm địa, tựa hồ bị thương không nhẹ. Khương Đại trốn qua một kiếp này, thấy thế cười lớn nói, ngươi cảnh giới thứ 9 trình độ quá lớn, chẳng qua là sơ quy môn kính mà thôi. Khương Phi Huyền thản nhiên nói, giết ngươi đầy đủ. Khương Đại nghe vậy cười lạnh không thôi. Đối minh đệ này lúc này đối chọi gay gắt. Khương Đại động nguyên bên trong đống nhiên có một bóng người đi ra, đây là một cái nam tử mặc bạch bào, tóc dài tung bay, cơ thể như ngọc, con ngươi bên trong kim quang lưu chuyển. Một cái hạ giới chủng tộc mà thôi, ngươi biết cái gì đệ cửu cảnh? Nam tử mặc bạch bào căn bản không có đem Khương Quy Huyền vị này địa tiên giới đệ nhất cao thủ để ở trong mắt. Khương Quy Huyền đạo, Thiên Huyền Thánh Vương, nơi này là tử phụ đạo quân cấp dưới vũ trụ, ngươi xuất thủ không sợ đạo quân truy cứu trách nhiệm. Vị này nam tử mặc bạch bào lại chính là vực ngoại Thiên Huyền Thánh Vương, Lý Ngôn Sơ lúc trước giết chết thân đồ công tử chính là đệ tử của hắn. Thiên Huyền Thánh Vương trầm giọng nói, tử phụ đạo quân, thân hàm thiên ma hư, hắn tình huống ngươi hẳn là cũng rõ ràng, cho dù hắn thật bình an vô sự trở về, như thế nào lại cùng ta bởi vì một cái cấp dưới vũ trụ trở mặt? Ngụ ý, hắn đối với vị này tử phụ đạo quân có chút kiêng kỵ, chỉ bất quá tử phụ đạo quân xảy ra vấn đề, hắn tự nhiên có thể tùy ý làm việc. Khương Phi Huyền mắt này ánh sáng cũng ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, thể nội pháp lực phùng lên, độc nguyên bên trong quần quần tiên khí hội tụ ở trên người hắn. Khương Phi Huyền nói khẽ, kiếm đến. Hoàn thành một thanh cổ kiếm phá vỡ đế cung, gào thét lên bay đến trong tay của hắn. Kiếm này hình dạng và cấu tạo rất giống tám mặt hàng kiếm, đốc kiếm rất nhỏ, thân kiếm dần dần biến hẹp, lại có một cỗ bá liệt khí tức không tự chủ toát ra đến. Khương Quy Huyền một kiếm nơi tay, khí tức của hắn cũng tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh. Lý Ngôn Sơ lúc này liền tại phụ cận trong hư không nhìn xem một màn này, thấy thế cũng không nhịn được cảm khái. Bất luận một thân phẩm công tích, tu vi của người này ngược lại là cực kỳ hùng hậu. Hắn nguyên bản ngay tại kề bên này, bộc phát sau đại chiến hắn liền chạy tới, không nghĩ tới vừa vặn nhìn thấy thần tộc nội loạn, quyết chiến hoàn thành, liền lặng lẽ ẩn nút xuống tới. Chúng nữ tại hắn động nguyên bên trong cho hắn thôi diễn che đậy, tạm thời cũng không hiện thân. Động nguyên bên trong Phương Ấu Khanh nói ra, hắn thanh kiếm kia hoàn toàn chính xác bất phàm, nếu là hắn chiến tử, đem hắn bội kiếm đoạt đến, vừa vặn có thể nghiên cứu một chút. Tốt. Lý Ngôn Sơ nói trận chiến này bất luận ai thắng ai thua, mặc kệ kẻ nào chết đối với chúng ta tới nói đều là chuyện tốt. Đám người nín thở ngưng thần, khẩn trương nhìn chăm chú trận chiến này. Phương Thanh Lam ánh mắt sáng rực, nhìn thấy trận chiến này, đối với nàng loại tu luyện này kiếm đạo người tới nói là một lần cực tốt thí luyện. Thiên Huyền Thánh Vương lập tức xuất thủ, hắn trong đạo tràng tràn ngập âm dương nhị khí sinh sôi không ngừng, lại sinh sinh tương khắc, hết thể tiến vào bên trong đồ vật đều sẽ bị vỡ nát. Hắn mang theo nặng nề âm dương nhị khí vọt tới Khương Quy Huyền trước người, ven đường tất cả thần tộc cao thủ đều bị cái này âm dương nhị khí rào sát, hoặc là liền bị sống sờ sờ đè chết. Khương Quy Huyền huy kiếm bổ ra âm dương nhị khí, ầm ầm, hai đại cường giả đối chiến khiến cho chung quanh hư không tầng tầng phát toái, toàn bộ hoàng thành chấn động không thôi. Rất nhiều thần tộc cao thủ nhao nhao tránh đi hai người bọn họ, sau đó đám người lại chém giết một chỗ. Trận chiến này kiên động địa tiên giới thần tộc xu thế, song phương tự nhiên là huyết chiến không ngớt. Một trận địa tiên giới đại chiến lập tức bộc phát, khắp nơi đều đang chảy máu chém giết. Thần đế Khương Quy Huyền cùng bực ngoại thiên huyền thánh vương hai người đánh đến 10 phần kịch liệt. Nam tử mặc bạch bào tu vi cường hành, đối với âm dương đại đạo vận dụng đã đến một loại cực kỳ đáng sợ cấp độ. Một đen một trắng hai đôi âm dương ngư vờn quanh tại bên cạnh hắn, kiếm khí kia lăng lệ không gì sánh được, bất quá cũng không đến gần được thân thể của hắn. Thiên Huyền Thánh Vương sau lưng động nguyên bên trong đống nhiên lại hiện hiện mấy đạo nhân ảnh, đây đều là đệ tử của hắn, là một chút vực ngoại thánh tộc. Bọn hắn xuất thủ hung ác, thần tộc cao thủ lập tức ngăn cản không nổi, bị giết liên tục bại lui. Huyền Yên Hải cao thủ bực này lúc này bị trong đó một vị vực ngoại dị nhân đả thương. Người này một đầu tóc bạc, trên mặt đường cong 10 phần cương ngạnh, hắn cùng Huyền Yên Hải giao thủ sau, Huyền Yên Hải trở nên tóc trắng xóa, 10 phần giàn mua. Nếu là hóa giải không được người này đại đạo, hắn rất có thể mục nát chí tử. Huyền Yên Hải bực này thần tộc tuyệt đỉnh cao thủ còn như vậy, những người khác lại càng không cần phải nói. Lão nhân kia áp chế trên thân đạo thương, không phát huy ra chiến lược gì, thế nhưng là hắn cũng chuẩn bị đi lên chém giết. Đột nhiên một bóng người hiện lên ở trước người hắn, đây là một thanh niên, ánh mắt sắc bén. Ta vì ngươi trị liệu đạo thương. Lúc này Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên hiện thân. Trước mắt thần đế nhất mạch thế lực ở vào hạ phong, hắn tự nhiên muốn đi ra cân bằng một chút, không phải vậy đế phái liên tục bại lui, ngược lại không đạt được hắn muốn hiệu quả. Còn nữa, hắn đối với vực ngoại bộ tộc sát ý 10 phần nồng đậm, lúc này đã có xuất thủ tâm tư. Nếu không phải lập trường khác biệt, hắn lúc này đã sớm rút đao thẳng hướng những cái kia vực ngoại dị nhân. Lão nhân kia nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau, không khỏi sửng sở, sau đó liền trầm giọng nói ra, "Đa tạ." Lý Ngôn Sơ bây giờ đã là tam giới thiên đạo, đối với đại đạo lý giải cực sâu. Hắn xuất thủ như gió, chỉ là thời gian chừng nửa nén hương liền hóa giải lão nhân tất cả đạo thương. Lão nhân kia lúc này cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có thoải mái cảm giác. Lúc trước mặc dù mượn nhờ ngoại lực có chỗ áp chế, có thể trên thân thương thế nhưng lại chưa bao giờ hóa giải mất. Lão nhân trong lòng chiến ý sôi trào, chỉ bất quá hắn nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, trầm giọng nói ra, thần tộc cuồng vọng tự đại, lại cực độ tự ti, xem vạn tộc làm kiến hôi, sớm muộn diệt vong chi họa, đây là định số, chỉ bất quá, hy vọng ngươi vì ta thần tộc giữ lại một chút hỏa chủng. Lý Ngôn Sơ nói ta không muốn giấu giếm ngươi, thần tộc dự định xâm lược nhân gian giới, ta hận không thể thần tộc hủy diệt, thiếu một cái tâm phúc đại địch. Lão nhân gật đầu nói, đổi thành ta cũng giống như vậy, ta cũng biết ta yêu cầu này có chút quá mức, chỉ bất quá hôm nay không cần ngươi động thủ, người vực ngoại lòng lang dạ thú, chỉ sợ không chỉ là muốn tranh đoạt giới này đơn giản như vậy. Lý Ngôn Sơ nói lời này giải thích thế nào? Trên chiến trường tình thế nguy cấp, song phương chém giết không ngừng, lão nhân lúc này cũng không kịp giải thích, chỉ là nhanh chóng nói ra, ta cũng nói không rõ, chính là mơ hồ có như thế một cái dự cảm, ta cảm giác cái này vực ngoại thánh vương tựa hồ không chỉ muốn thống trị địa tiên lên giới. Lão nhân kia cũng trải qua quyền lực đấu tranh, lúc này mới leo lên thần đế vị trí, mà lại góc độ của hắn khác biệt, du lịch giới này nhiều năm, cũng nhìn ra một số không giống bình thường độ vận, bây giờ trong lòng có một cỗ cắt sâu lo lắng. Lý Ngôn Sơ hơi nhíu mày, không biết lão nhân trong lời nói ý tứ. Lão nhân trầm giọng nói, chiến trường chân chính cho tới bây giờ liền không ở nơi này, mà là tại vực ngoại, hai vị đại nhân vật tranh đoạt chỉ sợ không chỉ là địa tiên giới địa bàn, càng là địa tiên giới thần tộc. Hắn lúc này cũng sẽ không tiếp tục cùng Lý Ngôn Sơ nhiều lời, hét lớn một tiếng, liền ngang ngược giết ra ngoài. Lý Ngôn Sơ trong ánh mắt lộ ra vẻ do dự, chỉ bất quá thân ở tại nguy hiểm trên chiến trường, hắn không nguyện ý quá mức rõ ràng rêu rao, thân hình lặng lẽ biến mất, giấu tại trong hư không. Hắn là có ý gì? Vực ngoại thánh vương không phải duy trì khương đại cướp đoạt địa bàn sao? Lý Ngôn Sơ tự nói. Động nguyên bên trong, Phương Ấu Khanh lúc này trong ánh mắt cũng nổi lên vẻ suy tư, nghe được Lý Ngôn Sơ lời nói, trong óc nàng một chút phủ bụi đã lâu ký ức đông nhiên bị giải khai, mãnh liệt ký ức quần quần mà đến, lập tức mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ta hiểu được. Trong óc nàng ký ức cũng không nhận khống chế, chỉ có tại phát động một ít chuyện thời điểm mới có thể nhớ lại. Lý Ngôn Sơ liền vội vàng hỏi, sự tình gì? Phương Ấu Khanh nói còn nhớ rõ sao? Vực ngoại truyền cho địa tiên giới tất cả công pháp đều là mang theo thiếu hụt, bình thường truyền loại thiếu sót này công pháp người là muốn làm cái gì? Lý Ngôn Sơ nói vì khống chế học công pháp người. Phương Ấu Khanh lắc đầu, nếu như không phải đơn thuần vì khống chế đâu. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, hắn cũng trải qua huyền thành đạo trưởng sự tình, truyền xuống công pháp có dấu sơ hở chí mạng. Đúng vậy à, nếu như đối phương cũng không riêng gì vì áp chế chế ước đơn giản như vậy, chính là vì thu hoạch trái cây. Cái này chẳng phải là tựa như cắt rau hẹ thủ pháp một dạng, để cho ngươi tán hộ nếm đến một chút ngon ngọt, theo vào liền có thể, ai biết là có nhà cái tại phía sau màn điều khiển. Lý Ngôn Sơ trong lòng trầm âm. Lúc trước một ít chuyện bỗng nhiên tại trong đầu của hắn sâu chua ấy, Lý Ngôn Sơ lập tức thoát ra, vậy cái này sự kiện chỉ sợ không chỉ một vị vực ngoại thánh vương tham dự. Nếu như vực ngoại mục đích là vì cắt tán hộ, khả năng phía sau không chỉ một nhà cái lớn. Trên chiến trường, thần đế Khương Vi Huyền mặc dù chỉ là sơ quy môn kính, thế nhưng là tới vị này tiên huyền thánh vương cũng không phải là chân thân. Bởi vậy hai người đấu còn tính là có đến có bể. Khương Vi Huyền trong tay thanh kiếm kia cũng là uy lực vô tận, tối thiểu để thực lực của hắn tăng lên 2-3 thành. Khương Vi Huyền mưu đồ rộng lớn, chỉ cần hắn hôm nay có thể chém giết vị này thánh vương hóa thân, sau đó rất nhiều chuyện còn có thể có chỗ biến hóa. Vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu chính là, Khương Vi Huyền lúc trước hoàn toàn chính xác không phải đang mưu đồ cái gì, mà là 10 đời thủy tổ hoàn toàn chính xác đem hắn thương tích quá nặng. 9 đời thủy tổ biến thành đạo luân tăng thêm 10 đời thủy tổ hối hận bạo phát khó có thể tưởng tượng lực lượng, hắn thương rất nặng, phải cố gắng áp chế thương thế mới có thể. Mà bây giờ hắn muốn nhất cử giải quyết địa tiên giới vấn đề, kiếm khí càng lăng lệ, chiêu pháp cương mãnh không gì sánh được. Mặc cho vị này nam tử mặc bạch bào thần thông như thế nào tinh diệu, thế nhưng là hắn vẫn như cũng là nhất kiếm phá và pháp. Nam tử mặc bạch bào hơi có vẻ kinh ngạc. Vị này thần tộc đệ nhất cao thủ có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngay tại Khương Vi Huyền đã chiếm thượng phong, có thể thay đổi thế cục thời điểm, hư không đống nhiên vỡ ra, một cái lông sủ đại thủ màu đen đột nhiên bổ xuống. Khương Vi Huyền trong lòng giật mình. Bàn tay này khí tức cường hành đến cực điểm, hắn vội vàng tránh đi. Không chỉ có như vậy, trên bầu trời lần nữa vỡ ra một đạo lớn vết rách, tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Dòng ra bốn đạo vết rách, phản phất đem toàn bộ địa tiên giới bầu thiên đô xé rách rơi. Bốn đạo bao phủ tại trong vầng sáng cường đại thân ảnh hiện hiện, bọn hắn uy áp chấn động thiên địa, làm cho người khó mà thở dốc. Mấy vị này tồn tại cường đại vừa xuất hiện, tựa hồ liền đem địa tiên giới linh khí tiêu hao một phần nhỏ. Mỗi một lần hô hấp thổ nạp đều muốn tiêu hao địa tiên giới 2-3 phần 10 lực lượng. Đối với toàn bộ địa tiên giới cường giả tới nói, mấy người này tồn tại liền đã trở thành một loại cấm kỵ. Khương Vi Huyền một trái tim chìm vào đáy cốc, hắn hiếm thấy có chút thất thố, khiếp sợ nói, không có khả năng. Bốn vị vực ngoại thánh vương giáng lâm nơi đây, tăng thêm lúc trước vị kia thiên huyền thánh vương, chung năm vị vực ngoại thánh vương giáng lâm. Mặc dù đều không phải là chân thân, thế nhưng là điều này cũng làm cho người không dám tưởng tượng. Chương 1646 Hạo Kiếp đã tới, chương 1646 Hạo Kiếp đã tới, một vị lại một vị tồn tại cường đại giáng lâm địa tiên giới. Bọn hắn lúc này chỉ là đứng ở nơi đó liền khiến cho hư không bặm mẻo, phảng phất từ một thời không khác mà đến, mang theo một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ. Không chỉ có như vậy, lúc này những người kia lẫn nhau khí tức xen lẫn, vực ngoại đại đạo tràn ngập ra, tới gần bọn hắn những cái kia thần tộc cao thủ thể nội đại đạo đông nhiên phát sinh rối loạn. Trong hoàng thành thần tộc lúc này cũng bắt đầu ở cái này loại này vực ngoại đại đạo phía dưới hóa thành kỳ quái sinh linh. Lúc này vực ngoại đại đạo thực sự quá mạnh, đối địa tiên giới bản thân đại đạo sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Khương Quy Huyền vừa sợ vừa giận. Cái này mấy đạo nhân ảnh hắn nhìn không rõ ràng, thế nhưng là lúc này hắn một trái tim đã chìm vào đáy cốc. Hắn không dám tin nhìn xem Khương Đại, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đây là muốn tự tay chôn vùi địa tiên giới. Khương Đại cười lạnh nói, đừng bảo là chuyện ma quỷ gì, ta vì thiên hạ chi chủ, sẽ tốt hơn hướng thánh vực tiến cống, tốt hơn hoàn thành thánh hóa. Khương Quy Huyền lúc này vô tâm sẽ cùng chính mình cái này đệ nhiều lời, lúc này tay hắn cầm trường kiếm, đem khí tức tăng lên đến đỉnh phong. Tử phủ đạo quân sẽ không để cho các ngươi như vậy làm ẩu. Thanh âm của hắn như là tiếng sấm bình thường, thế nhưng là tại trong ánh mắt của hắn cũng có một vẻ vẻ sợ hãi. Vị này địa tiên giới đệ nhất cao thủ phảng phất gặp được cực kỳ đáng sợ sự tình, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Thiên Huyền Thánh Vương khẽ cười nói, nếu như hắn không có đi thiên ma khư, không có ham ở nơi đó, tự nhiên là hắn tự tay đến thu hoạch, nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Nam tử mặc bạch bào này thẳng hướng Khương Quy Huyền, một tiếng ầm vang. Hai người lực lượng kinh khủng tạo nên một vòng bận sóng, hư không trong nháy mắt phá toái, vô số cương phong loạn lưu quét sạch đi ra. Mặt khác bốn đạo thân ảnh cường đại lúc này cũng cùng nhau thẳng hướng Khương Quy Huyền. Chỉ là một cái đối mặt, Khương Quy Huyền liền bị đánh thương. Hai mắt mũi miệng của hắn bên trong phun ra máu tươi, thân thể giống đồ sứ một dạng vỡ ra rất nhiều vết rách, máu tươi sáng ngời chảy ra, trên người hắn khí tức đã không còn lúc trước cường thịnh như vậy. Lúc này trong hoàng thành cao thủ đã bị một màn kinh khủng này trấn trụ. Mạnh mẽ như vậy lực lượng để bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Bọn hắn trong đó có ít người bắt đầu hướng về sau bắt đi, để tránh bị nơi đây đại đạo trùng kích. Khương Quy Huyền lúc này thương thế trên người thêm rất nhiều, mấy người kia cũng không có toàn lực xuất thủ cũng đã đem hắn đánh thành trọng thương. Khương Quy Huyền trong tay thanh trường kiếm kia lúc này cũng biến thành vết dị loang lổ. Hắn quỳ một chân trên đất, trường kiếm trong tay trên mặt đất trèo chống thân hình, cả người trong nháy mắt phảng phất già đi rất nhiều. Khương Quy Huyền chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt của hắn tràn ngập máu tươi, khí huyết suy bại, cùng lúc trước vị kia hăng hái thần đế hoàn toàn không giống một người. Khương Quy Huyền lúc này nhìn xem bình tĩnh nhìn Khương Đại trầm giọng nói ra, ngươi dạng này sẽ đích thân chôn vùi thần tộc, bọn hắn là đến thu hoạch địa tiên giới. Khương Đại cười lạnh nói, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Có thể sau một khắc, Khương Đại bỗng nhiên biến sắc, trong cả hoàng thành bản cổ thần tộc bỗng nhiên nhao nhao bay lên, thân thể của bọn hắn không bị khống chế, mỗi người đều hoảng sợ đến cực điểm, bọn hắn giống người chết chìm bình thường, không tự chủ hướng lên bầu trời phía trên bay đi. Một màn này mười phần khủng bố, trong cả hoàng thành tất cả thần tộc cũng bay. Những cái kia cường đại thần tộc có di sơn đảo hải sẽ rách không gian uy năng, nhưng lúc này cũng không có chút nào năng lực phản kháng. Sau một khắc, một tôn lại một tôn thần tộc huyết nhục khô kiệt, bị thôn phệ sạch sẽ. Thế nhưng là một màn quỷ dị này cũng không có phát ra cái gì thanh âm, vô số thần tộc chết thảm, chỉ có những cái kia tu thành đạo cảnh bắt trọng còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng trên không trung, như là người chết chìm bình thường. Lúc này cái này năm vị thánh vương khí tức càng cường đại, mỗi một người bọn hắn trên mặt biểu lộ đều mười phần hưởng thụ. Khương Đại lúc này bỗng nhiên lâm vào trong kinh hoàng. Vị này tại địa tiên giới ngang ngược cương ngạnh, không ai bị nổi thân vương lúc này có chút không dám tin. Hắn hoảng sợ đến cực điểm, cũng phiêu phù ở giữa không trung, chỉ bất quá hắn tu vi đến cùng cao thâm một chút, đem động nguyên chống ra, toàn lực chống cự. Lúc này lại nhìn về phía mấy vị kia vực ngoại thánh vương trong lòng sinh ra một cái cực kỳ đáng sợ suy nghĩ. Khương Đại lớn tiếng nói, "Thánh vương, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Thiên Huyền Thánh Vương nhìn thoáng qua Khương Đại, mỉm cười, một cỗ lực lượng đặc thù đánh tới, Khương Đại lập tức liền cảm giác thân thể không thể động đậy. Trong cơ thể hắn hết thể công pháp lực lượng, góp nhặt đại đạo, lĩnh ngộ đạo cảnh, hết thể hóa thành người khác chất dinh dưỡng, bị trước mắt vị này Thiên Huyền Thánh Vương thôn vệ. Mặc cho Khương Đại vận dụng hết thể thủ đoạn vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Khương Đại không khỏi gầm thét lên tiếng, không có khả năng. Ngươi đáp ứng để cho ta làm thiên hạ này chi chủ, ta cũng biểu thị muốn thần phục thánh vực, hoàn thành toàn bộ thánh hóa, tại sao muốn đối với ta hạ độc thủ, tại sao muốn làm như vậy? Một bên Khương Quy Huyền lúc này cũng là thần sắc bi phẫn, nhìn xem không ngừng bỏ mình tộc nhân, nhìn trước mắt vị này sắp bỏ mình huynh đệ, trong lòng của hắn ngay tại dì máu, đáng tiếc. Ngươi không có thấy rõ ràng những người này chân diện mục, bọn hắn cái gọi là giáo hóa, chẳng qua là che đậy thế nhân thủ đoạn mà thôi. Khương Đại ý thức dần dần mơ hồ, rất nhanh liền lâm vào một mảnh thật sâu trong bóng tối, sinh cơ đoạn tuyệt. Trước đó hắn còn tại làm lấy thống trị địa tiên giới mộng đẹp, thế nhưng là thoáng trước mắt, làm kỳ binh xuất hiện Thiên Huyền Thánh Vương cùng với khác mấy cái vực ngoại thánh vương vậy mà đem chính mình thôn phệ, ăn xong lau sạch. Khương Đại trước khi chết lâm vào thống khổ cực lớn, hắn tự hồ tự tay đem địa tiên giới đẩy vào đến một cái không lường được trong vực sâu. Thiên Huyền Thánh Vương lúc này cũng không nóng nổi, chỉ là bình tĩnh nhìn Khương Quy Huyền, mang theo vẻ hân thưởng, nguyên lai ngươi vẫn luôn biết, khó khăn cho ngươi. Thiên Huyền Thánh Vương thản nhiên nói. Lúc này địa tiên giới các nơi trong học cung, một tôn lại một tôn thân ảnh cường đại đi ra. Nhìn kỹ đều là cái này năm vị cường đại thân ảnh hóa thân. Cái này năm vị dị vực thánh vương muốn liên thủ chia sẻ thu hoạch địa tiên giới thần tộc, giống hoàng thành thảm như vậy trạng, quả thực là nhìn mãi quen mắt, một tòa đại thành bị hủy diệt, toàn bộ địa tiên giới lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Một trận diệt tộc hạo kiếp vậy mà liền như thế đột ngột đạt tới trước mắt của bọn hắn. Nguyên bản bọn hắn tại cuộc sống yên tĩnh, bình tĩnh tu luyện, nhưng đột nhiên từ trong học cung liền xuất hiện những này cường đại thánh vương hóa thân, đem bọn hắn thôn phệ, ăn xong lau sạch. Khương Quy Huyền lúc này trong mắt phun ra lửa giận, một cỗ cực kỳ nồng nặc sát khí bao phủ hắn. Ta lúc đầu coi là thần phục các ngươi, cho các ngươi chinh phục mặt khác vũ trụ liền có thể đổi lấy thái bình, nhưng bây giờ xem ra chẳng qua là vấn đề thời gian. Khương Quy Huyền ngữ khí mang theo nồng đậm sát khí, cũng mang theo một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Thiên Huyền Thánh Vương mỉm cười nói, nếu là tử phụ đạo quân đến thu hoạch thời điểm, có lẽ sẽ lưu lại một chút hạt giống cho các ngươi lần nữa sinh trưởng cơ hội, dù sao cắt giáo hệ muốn một gốc giả cắt. Chỉ là bây giờ hắn xảy ra vấn đề, nơi này cũng không phải chúng ta, thu hoạch đứng lên tự nhiên muốn hình sạch sẽ. Khương Quy Huyền nghe vậy trong lòng bi phẫn, mười phần tuyệt vọng, lại là như thế một cái lý do buồn cười. Hết lần này tới lần khác những lý do này bên trong lại dẫn một cố làm cho không người nào có thể phản bác đạo lý. Trước đó hắn còn muốn lấy hảo hảo cho vực ngoại làm việc, chinh phục nhân gian giới, cứ như vậy có thể tăng thêm mình tại Tử Phủ đạo quân trong lòng trọng lượng. Vì tranh thủ thời gian, hắn không tiếc chuẩn bị diệt tuyệt nhân gian giới, diệt tuyệt nhân tộc. Cho dù là Tử Phủ đạo quân tại vực ngoại xảy ra sự tình, hắn cũng không có lắng lại ý định này. Thật không nghĩ đến lại bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến sự tình phát sinh biến cố, mấy vị khắc thánh vương xuất thủ mê hoặc Khương đại chủ trì hùng vĩ nghi thức, mấy vị thánh vương hóa thân đều là đã đến nước này. Khương đại hao phí rất nhiều tộc nhân bảo vật tiếp dẫn mấy người các ngươi tới, tưởng rằng mời tới chúa cứu thế, có thể trợ hắn cướp đoạt thiên hạ, lại không nghĩ rằng đúng là gõ diệt tuyệt thần tộc trung tăng. Khương Quy Huyền lúc này trên mặt hai hàng huyết lệ chảy xuống, cả người lộ ra mười phần dữ tợn, trong ánh mắt cũng mang theo một cố điên cuồng chi ý, có một số việc liền còn tại đó, chẳng qua là chính các ngươi không nguyện ý nhìn thấy mà thôi. Thiên Huyền Thánh Vương thản nhiên nói, trong giọng nói của hắn mang theo một vòng nịa mai ý cười. Khương Quy Huyền nghe vậy thân thể chấn động, hắn nhìn về phía lúc này cũng không có bị thu gạt phụ thân, thương thế trên người đã được chữa trị. Phụ thân, ngay tại vừa rồi, ta còn muốn chứng minh ngươi là sai, nhưng bây giờ xem ra ngươi cùng nhân tộc kia phản tập mới là chính xác, không phản kháng sớm muộn cũng là một con đường chết. Đáng tiếc nha, ta dùng một đời chỉ đã chứng minh cái này một cái đạo lý đơn giản. Lập tức, Khương Quy Huyền bỗng nhiên thân thể chấn động, một chiếc lâu thuyền khổng lồ hiện hiện, thân ảnh của hắn không ngừng cất cao, vĩ nạn đến cực điểm, quan sát toàn bộ địa tiên giới. Trong thần tộc rất nhiều người bị hắn cứu lại, đưa vào lâu thuyền bên trong. Vĩ nạn như thế pháp tướng hết sức kinh người, khổng lồ làm cho người không dám tin. Chỉ là Thiên Huyền Thánh Vương mấy vị vực ngoại thánh vương, chỗ nào có thể cho phép Khương Quy Huyền như vậy cứu người, lúc này xuất thủ, bị Khương Quy Huyền che chở những tộc nhân kia trong nháy mắt liền bị thôn phệ sạch sẽ, trực tiếp giết chết. Vừa rồi hắn cứu người lúc này trăm không còn một, Khương Quy Huyền toàn lực đem bọn hắn đưa vào trong lâu thuyền. "Tiểu Hữu, hy vọng ngươi có thể làm ta thần tộc che chở sau cùng huyết mạch, mặc dù ngươi ta là địch, nhưng ta hy vọng ngươi có thể xem ở thủy tổ trên mặt mũi, bảo vệ sau cùng thần tộc con dân." Khương Quy Huyền thoại âm rơi xuống, lúc này ném ra ngoài một kiện đạo luân. Vũ Đại Thánh Vương liên thủ hướng hắn đánh tới, Khương Quy Huyền thương thế trên người càng nặng, toàn thân máu me đồng địa. Đạo luân bên trong ẩn chứa 10 đời thủy tổ khí tức, mơ hồ có thể thấy được một bóng người. Lý Ngôn Sơ lúc trước một mực cẩn thân ở một bên, lúc này hắn mới ý thức tới Khương Quy Huyền đã sớm chú ý tới chính mình, cho nên hắn nói lão nhân kia còn có một chút hy vọng sống, chỉ chính là ta. 10 đời thủy tổ cũng chưa chết, vẫn còn sống. Lý Ngôn Sơ trong lòng kịch chấn. Địa tiên giới thảm án nhìn thấy mà giật mình, bộ tộc người diệt tuyệt, toàn bộ bị cái này năm vị dị vực thánh vương thu hoạch. Toàn bộ thế giới hủy diệt, loại này đại phá diệt để Lý Ngôn Sơ tự mình kinh lịch đằng sau cảm giác 10 phần rung động. Lấy thực lực của hắn cũng vô pháp cải biến đây hết thảy, có thể hay không an toàn rời đi hay là ẩn số. Nếu Khương Quy Huyền chú ý tới hắn, trên thực tế mấy vị này Thánh Vương cũng đã chú ý tới. Thiên Huyền Thánh Vương lúc này một kiếm chặt đứt Khương Quy Huyền cánh tay phải, Khương Quy Huyền phía sau lưng bị thương nặng, bị sọ xuyên một cái độc lớn. Lúc này cả người hắn trạng thái cực kém, phảng phất đến tàn trong gió. Đột nhiên, một bóng người rớt ra ngoài. Đây là một vị thân thể hùng tráng lão nhân. Hắn một mực chướng mắt Khương Quy Huyền, cũng chướng mắt chính mình thứ tử Khương Đại, nhưng tại lúc này hắn chợt rớt ra ngoài. Vị lão nhân này tính tình quật cường, tại Khương Quy Huyền đem người rời đi địa tiên giới đằng sau, hắn một mực lưu ở nơi đây, như là cô hồn dã quỷ bình thường du dãng. Đã nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối chưa từng tán thành Khương Quy Huyền, cho dù lúc này hắn cũng chưa từng nói thêm cái gì, không có chút nào cảm động lời nói, lại kiên định lựa chọn cùng Khương Quy Huyền đứng tại một chỗ. Hắn ra sức thẳng hướng Thiên Huyền Thánh Vương, Thiên Huyền Thánh Vương cảm thấy kinh ngạc. Hắn thấy, lão nhân kia hành vi như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Lão nhân bị Thiên Huyền Thánh Vương một chỉ xuyên qua cái trán, thể nội sinh cơ đều bị phá hủy. Bất quá ngay trong nháy mắt này, vị lão nhân này thân thể bỗng nhiên nổ nát vụn, một tiếng ầm vang tiếng vang, Thiên Huyền Thánh Vương một cánh tay bị tạc là vỡ nát, hóa thân nhận lấy trọng thương. Cùng lúc đó, toàn bộ địa tiên giới bên trong, Thiên Huyền Thánh Vương hóa thân số lượng giảm mạnh. Lão nhân kia chứng kiến qua lịch sử, trải qua huy hoàng niên đại, đã trải qua đại phá diệt niên đại, càng là chứng kiến thần tộc một lần nữa thành lập huy hoàng. Bây giờ tại thời khắc sống còn lựa chọn thản nhiên chịu chết, lại chỉ là vì trọng thương vị này bực ngoại kẻ xâm lược. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng cảm nhận được một cỗ y mắng bi tráng, biết rõ không thể làm mà vì đó. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Lý Ngôn Sơ đáp ứng Khương Quy Huyền bảo vệ trên lâu thuyền thần tộc di dân. Lúc này thân hình của hắn bỗng nhiên hiện hiện. Chúng nữ đều tại phía sau hắn động nguyên bên trong, điên cuồng đem tu vi quán chú tại Lý Ngôn Sơ trên thân. Khương Quy Huyền trong nháy mắt đem khí tức tăng lên đến đỉnh phong, hắn chém ra sáng chói một kiếm, bước lui mấy vị này thánh vương. Lý Ngôn Sơ thừa cơ đi vào lâu thuyền trước đó, đem chiếc thuyền này chộp trong tay. Nguyên bản hắn cùng đất tiên giới cũng thuộc về đối địch trạng thái, cùng Khương Quy Huyền càng là sinh tử chi địch, không chết không thôi. Thế nhưng là giờ khắc này có lẽ là không nguyện ý nhìn thấy vực ngoại như vậy hung man, có lẽ là 10 đời thủy tổ chưa chết, có lẽ là lao nhân hành vi xúc động hắn, lại hoặc là lúc này hắn cùng Khương Quy Huyền liên thủ mới là rời đi nơi đây lựa chọn tốt nhất, không phải vậy bị những này vực ngoại thánh vương để mắt tới, căn bản không có có thể chạy thoát. Đủ loại này phức tạp cảm xúc cuối cùng bị Lý Ngôn Sơ thâm tàng dưới đáy lòng. Chỉ bất quá tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan, 10 phần hung hiểm. Khương Quy Huyền không ngăn cản được mấy vị này thánh vương. Lúc này nam tử mặc bạch bào kia cũng chính là Thiên Huyền Thánh Vương bỗng nhiên mở ra đại thủ hướng Lý Ngôn Sơ bổ tới. Hắn đầu kia bị tạc nát cánh tay lúc này đã hoàn hảo như lúc ban đầu, lão nhân kia lấy mệnh đối với hắn trùng kích căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc này Khương Quy Huyền lần nữa chém một kiếm, ngăn lại một kích này. Nhưng hắn cũng bởi vậy bị người đánh nát nửa cái thân thể, khí huyết càng suy bại, ta sẽ vì ngươi tranh thủ sau cùng thời gian. Hắn biết Lý Ngôn Sơ có rời đi năng lực, nhưng nếu là bị người để mắt tới, chỉ sợ cũng không cách nào thoát thân. Thiên Huyền Thánh Vương cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Lúc này trong bàn tay hắn ẩn chứa vô hạn vô lượng uy năng, so vừa giáng lâm nơi đây thời điểm càng thêm cường đại. Không chỉ có như vậy, trong thân thể hắn còn ẩn chứa địa tiên giới thiên đạo, một kích này coi là thật cương mãnh tuyệt luân. Khương Quy Huyền ra sức chém ra một kiếm, liều chết ngăn cản, nhưng vẫn là bị trùng điệp đập vào trên thân thể nổ nát vụn. Hắn hơi kinh ngạc, hắn cùng dị vực Thánh Vương chênh lệch vậy mà lớn đến loại trình độ này, chỉ sợ cho dù là nam tử mặc bạch bào này một người mình cũng không cách nào đối kháng. Khương Quy Huyền cũng không có từ vực ngoại đạt được chân truyền, những năm gần đây hắn một mực cố gắng chữa trị trong công pháp sơ hở, thế nhưng là vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Lúc này đối mặt vực ngoại Thánh Vương, mặc dù chỉ gặp được hóa thân, thế nhưng là cũng có chỗ không địch lại. Nam tử mặc bạch bào này dư thế không ngừng, tiếp tục lấy tay hướng Lý Ngôn Sơ chụp tới. Lý Ngôn Sơ lúc này đột nhiên chém ra một đao. Đao quang chém xuống, tại vị này Thiên Huyền Thánh Vương không dám tin trong ánh mắt, cánh tay của hắn hóa thành vỡ nát, mà trong cơ thể của hắn tựa hồ có cái gì lực lượng tại cùng Lý Ngôn Sơ hô ứng. Thiên Huyền Thánh Vương lập tức ý thức được không đối, là lúc trước luyện hóa địa tiên giới thiên đạo, hắn trao đổi trong cơ thể ta thiên đạo. Một cách này, Lý Ngôn Sơ hung hăng đem hắn đả thương, tiếp theo mượn nhờ cây quả nhân sâm mở ra thông đạo rời đi nơi đây. Thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là sau lưng uy áp kinh khủng kiếp nhưng như cũ tồn tại, như bóng với hình. Lý Ngôn Sơ quay người lại chém ra một đao này chạm tại trong hư không, chặt đứt hết thể liên hệ. Mấy vị vực ngoại Thánh Vương kinh khủng thần lực cũng bị hắn cho cản trở xuống tới, không cách nào lại lan tràn ra ngoài. Thiên Huyền Thánh Vương mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, đáng chết. Tưởng rằng một con kiến hôi, không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt nhất cắn ngược lại ta một ngụm. Chương 1647 truy sát chương 1647 truy sát Lý Ngôn Sơ mượn nhờ cây quả nhân xâm linh quang liên thông lượng giới, tốc độ cực nhanh, chuẩn bị trở về nhân gian giới. Chỉ bất quá lúc này để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, đột nhiên có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ phía sau hắn đánh tới. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, phát hiện một bóng người thật nhanh đuổi đi theo, chính là vị kia vực ngoại nam tử mặc bạch bào, Thiên Huyền Thánh Vương. Hắn lúc trước lấy lực lượng cưỡng ép công kích Lý Ngôn Sơ, tuy nhiên lại bị Lý Ngôn Sơ đao quang ngăn cản. Lúc này hắn nổi giận đùng đùng, không lo được thôn vệ địa tiên giới bản cổ thần tộc, thôi động đạo hóa thân này liền đuổi đi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhất là hắn còn có thể bắt được Lý Ngôn Sơ cây quả nhân xâm đạo linh quang kia, rất nhanh liền đuổi đi theo. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề, cách cực kỳ xa xôi khoảng cách, hắn cũng cảm nhận được Thiên Huyền Thánh Vương trên thân cố khí tức đáng sợ kia. Thiên Huyền Thánh Vương năm ngón tay hư nết, đột nhiên bổ tới. Lý Ngôn Sơ lập tức liền cảm giác trái tim đột nhiên ngừng bình thường. Hắn tế lên chém dao đao, vung đao chém xuống, ngăn cản Thiên Huyền Thánh Vương lực lượng. Khả Thiên Huyền Thánh Vương cách không một trường đánh tới, liền đem Lý Ngôn Sơ cái này bồi đào quang đánh nát. Lý Ngôn Sơ con ngươi co bảo, sau một khắc, hắn chỗ đạo linh quang này vặn bẹo không thôi, dung chuyển bất an. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ thu hồi tòa kia lâu thuyền cũng từ trong hư không bị bắt đi ra. Lý Ngôn Sơ kiến trạng con ngươi co bảo, chiếc lâu thuyền này cực kỳ to lớn, lúc này trên lâu thuyền từng bị bản cổ thần tộc không tự chủ bay lên. Trên thân mỗi người bọn họ khí tức đều mười phần hỗn loạn, nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt. Từng bị cường đại thần tộc lực lượng trong cơ thể không tự chủ bắt đầu mất khống chế, bọn hắn tu luyện đạo tràng, bọn hắn tu luyện vực ngoại công pháp, lúc này đều trở thành chí mạng độc dược. Một vị lại một vị bản cổ thần tộc vẫn lạc, nhanh chóng hóa thành cho bụi, chỉ có chút ít mấy người có thể ngăn cản. Lúc này vị kia vực ngoại thánh vương cách hắn càng tới gần. Động Nguyên bên trong chư nữ đem tu vi quán chú tại Lý Ngôn Sơ trên thân. Lý Ngôn Sơ gào thét một tiếng, lần nữa vung đao chém ra, một vòng cực kỳ ánh đao sáng chói vượt ngang trăm vạn dặm chạm tại Thiên Huyền Thánh Vương trên thân. Thiên Huyền Thánh Vương áo trắng như tuyết, lúc này thân hình cũng bị bách ngừng một chút. Chỉ bất quá Thiên Huyền Thánh Vương đột nhiên hít sâu một hơi, âm trầm nói: "Ngươi cho rằng đem bọn hắn mang đi là có thể sao? Bọn hắn tu luyện ta thánh vực công pháp, bây giờ chính là hồi báo thời điểm." Cùng lúc đó, từng vị bản cổ thần tộc không thể làm gì chế hóa thành cho bụi. Lực lượng của bọn hắn đều biến thành Thiên Huyền Thánh Vương trong thân thể một bộ phận. Những cái kia đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ lúc này cũng vô pháp ngăn cản. Soái Ngọc Đình tu luyện Huyền Hoàng Đại Đạo, nhưng hắn cũng tu luyện vực ngoại công pháp, lúc này thân thể không có khả năng lịch chuyển bị người rút khô lực lượng hóa thành cho bụi. Trong đó một bóng người gây nên Lý Ngôn Sơ chú ý, đây là một vị nữ tử tuổi trẻ, đúng là hắn lúc trước thu qua đệ tử Khương Vân. Khương Vân tu luyện không phải chính thống vực ngoại công pháp, mà là Lý Ngôn Sơ sửa chữa qua, phá giải trong đó sơ hở, lúc này chỉ có nàng còn có thể ngăn cản. Chỉ bất quá nàng nguyên bản tu luyện công pháp bên trong còn có vực ngoại bóng dáng, lúc này vẫn như cũ thừa nhận thống khổ cực lớn. Lý Ngôn Sơ kiến trạng, phất tay chém xuống, một đao chém dụng Khương Vân thể nội cảnh giới. Khương Vân thể nội đạo cảnh, đạo thụ, đạo hoa toàn bộ bị Lý Ngôn Sơ chém xuống, tu vi của nàng từ đỉnh phong rơi xuống đến phàm nhân. Cùng nàng kết nối cái kia đạo vực ngoại thông đạo lúc này cũng bị chặt đứt. Vực ngoại trong công pháp cất giấu kẽ hở khổng lồ, bọn hắn căn bản vô lực ngăn cản vực ngoại Thánh Vương thu hoạch. Lúc này Khương Vân cực kỳ suy yếu, ngất đi. Lý Ngôn Sơ kiến trạng đưa nàng thu nhập động nguyên bên trong. Vị Tiêu Thiên Huyền Thánh Vương lúc này thừa cơ rút ngắn khoảng cách, giết đi lên. Lý Ngôn Sơ toàn lực thôi động lâu thuyền, đem lâu thuyền hung hăng đập ra ngoài. Thiên Huyền Thánh Vương ngón tay gảy nhẹ, một tiếng ầm vang tiếng vang. Chiếc này gánh chịu lấy điệu tiên giới hy vọng cuối cùng lâu thuyền ầm vang phát toái. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề, tiếp tục như vậy nữa, hôm nay Huyền Thánh Vương sợ rằng sẽ thuận đạo linh quang này giết tới nhân gian giới, đến lúc đó nhân gian giới cũng sẽ gặp phải bây giờ địa tiên giới kinh lịch hạo kiếp. Lý Ngôn Sơ sau lưng động nguyên bên trong, Phương Ấu Khanh dẫn đầu đi ra. Trừ nàng bên ngoài còn có Thúy Hoa, Phương Thanh Lam, Vân Nương ba người. Phương Ấu Khanh lúc này cùng Lý Ngôn Sơ đứng song vai, trầm giọng nói ra, nếu là không đem hắn ngăn lại, đến lúc đó liền sẽ cho người ta ở giữa giới mang đến to lớn tai họa. Lúc này khoảng cách của song phương ngay tại không ngừng tới gần. Phương Ấu Khanh trầm giọng nói ra, ta có một kiện pháp bảo, là từ ngày đó bia phía trên lấy xuống, bất quá còn không có tế luyện thành thủ, chúng ta hợp lực đưa nó tế lên, ngăn cản người này. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Phương Ấu Khanh lúc này cầm trong tay thanh tiểu đao kia tế đứng lên, cây tiểu đao này nhìn như là dao dọc giấy bình thường, nhưng trên thực tế Phương Ấu Khanh dùng nó dọc xuống thiên bi đằng sau, lại đem thiên bi bên trên một phần nhỏ tinh tế cắt nát luyện hóa. Bây giờ cây tiểu đao này chất liệu cứng rắn không gì sánh được, bị đám người hợp lực tế lên đến về sau, cây tiểu đao này phá không mà đi. Thiên Huyền Thánh Vương lúc đầu không có chú ý, chỉ là tiện tay huy động thần thông chống cự, chỉ bất quá cây tiểu đao này bỗng nhiên tốc độ cực nhanh, xuyên thủng bàn tay của hắn, lại xuyên thủng đầu vai của hắn, hung hăng đâm đi vào. Thiên Huyền Thánh Vương lập tức hơi kinh ngạc, tiểu đao này chất liệu tựa hồ là thiên bi. Ngay tại Thiên Huyền Thánh Vương suy tư công phu, Lý Ngôn Sơ phất tay chặt đứt thông hướng nhân gian đạo linh quang này. Ý vị này, bọn hắn tạm thời sẽ bị vây ở trong hư không vũ trụ, không cách nào trở lại nhân gian giới. Sau đó Lý Ngôn Sơ đem toàn bộ tu vi quán chú đến cây tiểu đao này bên trong. Thiên Huyền Thánh Vương cảm nhận được tiểu đao này phía trên truyền đến một cỗ cực kỳ thâm thúy không gì sánh được lực lượng, hắn đột nhiên trở tay bắt lấy tiểu đao, muốn đem nó rút ra, tuy nhiên lại giống bắt lấy que hàn bình thường. Tiểu đao này phía trên truyền đến đạo văn vậy mà so với hắn nắm giữ cao thâm hơn. Thiên Huyền Thánh Vương con ngươi co vào, khiếp sợ nói ra, không có khả năng. Cho dù là địa tiên giới đệ nhất cao thủ Khương Phi Huyền nắm giữ công pháp cũng tồn tại cực lớn sơ hở, lại càng không cần phải nói công pháp phía sau ẩn tàng đạo văn. Muốn đại đạo văn phía trên nghiền ép lên hắn, chỉ có vượt ngoại những cái kia đạo quân mới có thể. Thiên Huyền Thánh Vương lúc này trong lòng nhấc lên vạn trượng gợn sóng, thế nhưng là sau đó cây tiểu đao này bỗng nhiên thật sâu đâm đi vào, chui vào bả vai hắn bên trong. Thiên Huyền Thánh Vương cả người phía trên làn da bỗng nhiên hiện ra vô số phù văn, phanh. Hắn một cánh tay nổ nát vụn, cây tiểu đao này cũng theo đó nổ nát vụn. Thiên Huyền Thánh Vương khí tức trên thân dung chuyển không thôi, hắn tùy theo ngừng lại. Lý Ngôn Sơ lập tức hai mắt tỏa sáng. Lúc này đám người hợp lực hướng chân trời bắt đi. Chỉ bất quá thôi động tiểu đao này bên trên đạo văn ngăn cản cái kia vực ngoại thánh vương một cái chớp mắt, Phương Thanh Lam ba người tu vi liền gần như khô kiệt, sau lưng động nguyên trong thời gian ngắn vậy mà cũng vô pháp cung cấp lực lượng. Loại này đáng sợ tiêu hao tuyệt không phải thôi động một kiện pháp bảo liền có thể đạt tới, là bởi vì ở trong đó ẩn chứa cao cấp đạo văn. Lý Ngôn Sơ đem ba nữ thu nhập động nguyên bên trong, cùng Phương Ấu Khanh hai người nhanh chóng trốn hướng vũ trụ hư không. Tại trận này hạo kiếp phía dưới, bọn hắn trở thành còn sót lại người sống. Vị này Thiên Huyền Thánh Vương lại không có ý định buông tha bọn hắn. Hắn mở rộng bước chân dự định đuổi theo, có thể loại kia cao thâm đạo văn để trong cơ thể hắn lực lượng có chút rối loạn, tựa như một máy cực kỳ dụng cụ tinh vi bên trên tùy tiện tăng thêm một cái đinh ốc liền sẽ ảnh hưởng cùng máy móc vận chuyển một dạng. Cái này cao cấp đạo văn là cấn ở trên người hắn, để trong cơ thể hắn đạo tràng rối loạn. Chỉ bất quá, hắn lúc này lấy không gì sánh được cao thâm pháp lực đạo hạnh cưỡng ép chấn áp cố này đạo văn, lúc này mới tránh cho bị đạo văn này ảnh hưởng. Lúc này sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, ngẩng đầu nhìn lại, cũng đã không thấy Lý Ngôn Sơ đám người tung tích. Một đôi này cậu nam nữ, trên người bọn họ cất giấu đại bí mật, bọn hắn tại sao lại có vực ngoại tuyệt học? Thiên Huyền Thánh Vương lúc này mắt lộ ra hung quang. Bây giờ với hắn mà nói có hai lựa chọn, một cái là tại trong hư không vũ trụ truy sát Lý Ngôn Sơ, một cái khác thì là trở về địa tiên giới, tiếp tục thu hoạch bản cổ thần tộc. Hắn vô ý thức liền muốn đuổi theo ra đi, thế nhưng là sau đó hắn mặt lộ vẻ chần chừ. Địa tiên giới mưu đồ nhiều năm, vốn là tử phủ đạo quân địa bàn, muốn thu hoạch cũng là tử phủ đạo quân tự mình đến thu hoạch. Bây giờ bọn hắn thừa dịp tử phủ đạo quân thân rơi vào thiên ma khư bên trong, cường thế đem toàn bộ địa tiên giới thu hoạch không còn. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, hắn không chỉ có không duyên cớ tổn thất lớn như vậy thu hoạch, càng là vô duyên vô cớ đắc tội tử phủ đạo quân. Nam tử mặc bạch bào này hơi suy nghĩ một chút công phu, Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh khí tức cũng đã triệt để biến mất không thấy. Bọn hắn chỗ hẳn là nhân gian giới, sớm muộn cũng muốn trở về nơi đó. Thiên Huyền Thánh Vương lúc này thân thể chấn động, từ trên người hắn đi tới một đạo khác hóa thân. Đạo hóa thân này mặc dù không có hắn toàn bộ lực lượng, thế nhưng là cũng mười phần cường hành, đạt đến đạo cảnh cửu trọng. Sau đó hắn trở về ở giữa giới, điều động đạo hóa thân này tiến đến truy đuổi. Cứ như vậy, hắn đã có thể bảo trụ lần này ích lợi, cũng sẽ không để đôi cậu nam nữ này không công đào tẩu. Đương nhiên, so sánh giới, hắn hay là càng coi trọng địa tiên giới ích lợi, dù sao hắn đã nhìn ra đôi này thanh niên nam nữ đến từ nhân gian giới cùng đất tiên giới sắp sáp nhập, đến lúc đó hắn còn có rất nhiều cơ hội đem bọn hắn hai người cho tìm ra đến. Lúc này địa tiên giới ở vào trong hạo kiếp, trường hạo kiếp này cùng lúc trước thiên bi hủy diệt địa tiên giới khác biệt, dấu vết con người càng nặng. Địa tiên giới từng vị thần tộc con dân bị những này vực ngoại thánh vương thu hoạch, tinh huyết khô kiệt, tam hồn thất phách bị hút sạch sẽ. Địa tiên giới thành một trận con ác thú thịnh yến. Thiên Huyền Thánh Vương trở về, mặt khác mấy vị vực ngoại thánh vương thấy thế hỏi, có thể từng giết chết người kia. Thiên Huyền Thánh Vương nghe vậy, sầm mặt lại, bình tĩnh nói, hắn trốn quá nhanh, ta phái ra một đạo khác hóa thân đuổi theo. Còn lại mấy vị thánh vương ánh mắt lập tức trở nên vi diệu. Lấy Thiên Huyền Thánh Vương có thủ tất báo tính cách, chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ có thể bắt được, nói cách khác, từ địa tiên giới đào tẩu nam tử kia trên thân còn cất giấu bí mật. Đám người ánh mắt vi diệu, trong lòng sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Chỉ bất quá lúc này bọn hắn cũng không có nhiều lời, bắt đầu đâu vào đấy lại mười phần điên cuồng thu hoạch địa tiên giới. Thiên Huyền Thánh Vương lúc này trong lòng tính toán, một bên tăng tốc cấp đoạn, một bên khác cẩn thận cảm ứng cái kia hóa thân hướng đi. Địa tiên giới khắp nơi đều là như là ngâm nước bình thường thần tộc, bọn hắn căn bản vô lực phản kháng, cho dù trốn vào trong di tích cũng không có phản kháng chỗ trống. Toàn bộ địa tiên giới văn minh một lần đã bị toàn bộ phá hủy, lúc trước trên chiếc thuyền kia thần tộc mang về vực ngoại tuyệt học, bọn hắn coi đây là cơ sở xây lại địa tiên giới, bọn hắn học tập đều là vực ngoại lối kiến trúc, vực ngoại lễ tiết, vực ngoại công pháp tuyệt học, như thế nào tạo dựng đạo tràng, như thế nào vận chuyển lực lượng, không một không tại hướng bắt trước vực ngoại. Cũng có người sẽ hóa thành vực ngoại cổ thần bộ dáng coi đây là quang đình. Thế nhưng là bây giờ đây hết thảy đều quá đột ngột, bọn hắn nguyên lai là lọt vào vực ngoại trong cả bẫy. Công pháp mà bọn họ tu luyện ngược lại trở thành chí mạng độc dược. Lục hoàng tử lúc này cũng thân ở vào trong đó. Hắn cũng tu luyện vực ngoại tuyệt học, nhưng hắn bản thân là lấy nhân gian giới công pháp làm căn cơ, mặc dù lúc trước cũng giống người chết chìm một dạng trôi nổi tại không trung, chỉ bất quá thể nội âm thanh giản mua kia vang lên sau, niệm động một đoạn cổ lão đạo ngữ, sau đó lục hoàng tử thân hình liền ngã xuống. Hắn điên cuồng chạy trốn, tại trận này to lớn trong hạo kiếp điên cuồng tránh né. Thể nội lão nhân kia cũng không dám để lực lượng tiết lộ ra ngoài, mà là cẩn thận cho hắn che đậy khí tức. Lục hoàng tử qua lại thật dày đạo bụi bên trong, những này đạo bụi có địa phương sâu đạt mấy trăm vạn dặm, chôn vùi toàn bộ địa tiên giới thần tộc văn minh. Lục hoàng tử rốt cục chạy trốn tới một chỗ an toàn. Lúc này hắn cố gắng câu thông thể nội lão nhân kia, tại kiến thức đến loại này cực kỳ đáng sợ, không thể địch nổi lực lượng đằng sau, lục hoàng tử trong lòng hãi nhiên. Chỉ bất quá đối với cảnh giới thứ 9 cường đại càng là hướng tới không thôi. Sư tôn, vực ngoại làm như vậy chẳng phải là tát ao bắt cá, chết để hủy diệt một giới này? Lục hoàng tử ở trong lòng hỏi. Trong lòng âm thanh giản mua kia tại lục hoàng tử chạy ra hứa cửu chi hậu mới cho hắn đáp lại, bình tĩnh giải thích nói, nơi này vốn cũng không phải là bọn hắn địa phương, nếu như tử phủ đạo quân trở về, đến lúc đó hay là sẽ do hắn tự mình đến thu hoạch, nếu như là ngươi nói sẽ còn bận tâm về sau sao? Đương nhiên là càng triệt để càng tốt, chản thảo trừ căn. Lục hoàng tử trong lòng sợ hãi không thôi, cố gắng làm chính mình bình tĩnh trở lại, vực ngoại đến tuột cùng là một cái dạng gì địa phương? Lục hoàng tử đối với vực ngoại tàn nhẫn, lãnh khốc, giảo hoạt có một cái nhận thức mới. Một bên khác, lúc này Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh hai người thật nhanh bắt đi. Phương Ấu Khanh trên người trạng thái cực kỳ không tốt, thôi động trôi kia tiểu đao vẫn còn chỉ là tiêu hao một chút pháp lực, thế nhưng là đem bên trong đạo văn toàn bộ kích phát, cái này dính đến một chút không thể diễn tả lực lượng, Phương Ấu Khanh bây giờ ký ức chưa từng hoàn toàn khôi phục, chuyện này đối với nàng tới nói phụ tải cực lớn, lực lượng trong cơ thể không ngừng phát sinh dung chuyển. Lý Ngôn Sơ kiến trạng, một bên mang theo Phương Ấu Khanh bay lượn, một bên cho nàng trải bước thể nội đại đạo, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Vương ngoại tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạt cùng bực ngoại cường đại so với hắn tưởng tượng càng thêm lợi hại, chỉ là vừa đối mặt, địa tiên giới đệ nhất cao thủ liền bị đánh thành trọng thương, toàn bộ địa tiên giới cũng không đủ sức phản kháng. Một màn này không chỉ có cho lục hoàng tử thật sâu kích thích, cũng làm cho Lý Ngôn Sơ vị này nhân gian giới chi chủ, nhân gian thiên đạo sinh ra cực lớn tâm lý kích thích. Phương Ấu Khanh lắc đầu. Lý Ngôn Sơ nói ra, ngươi đi trước động nguyên bên trong, ta muốn biện pháp thoát khỏi. Lý Ngôn Sơ cảm giác nhạy cảm, hắn có thể phát giác được sau lưng một mực có người tại gắt gao đi theo đám bọn hắn cố gắng tìm kiếm. Phương Ấu Khanh nhẹ gật đầu, nàng tựa hồ đã không có dư lực nói chuyện, trên trán bị mồ hôi thấm ướt mái tóc. Nàng trở về động nguyên bên trong, lập tức liền phong bế lục thức tự hành bế quan. Lý Ngôn Sơ kiến trạng cũng đau lòng không thôi. Lúc này thân hình của hắn không ngừng bay lượn tại trong hư không vũ trụ. Hắn biết nếu như không thể thoát khỏi sau lưng người kia truy sát, tùy tiện mở ra cây quả nhân sâm sẽ chỉ bại lộ nhân gian giới vị trí. Mặc dù bây giờ lưỡng giới khoảng cách rất gần, thế nhưng là riêng lớn vũ trụ 10 phần xa xôi, cũng không phải tùy tiện có thể tìm được. Như nếu bại lộ vị trí lời nói thì sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Lý Ngôn Sơ thân hình không ngừng bay lượn, thế nhưng là một bóng người lại phảng phất áp xúc vô số không gian một dạng, rốt cục giết tới trước người hắn. Nam tử mặc bạch bào kia lúc này phất tay đập xuống, một cỗ không thể địch nổi lực lượng bao phủ Lý Ngôn Sơ. Rốt cục bắt được ngươi. Thiên Huyền Thánh Vương mắt lộ ra hùng quang. Chương 1648 ngoại ý muốn, chương 1648 ngoại ý muốn. Lý Ngôn Sơ lúc này thần sắc cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt lại đặc biệt sắc bén, nhìn chằm chằm vị này truy sát tới Thiên Huyền Thánh Vương, đem tu vi điều động đứng lên, vung đao chém liền tới. Một vòng cực kỳ sáng chói đao quang bộc phát, từ bốn phương tám hướng chém đi qua. Một đao này không chỉ có gia trì hắn võ đạo, càng gia trì hơn thiên đạo, cực kỳ sáng chói. Lúc trước Lý Ngôn Sơ cùng Vân Thu Thủy giao thủ thời điểm, mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao thủ, liền phát hiện Vân Thu Thủy không phải là đối thủ của mình. Hắn là có loại lực lượng này, nếu như hắn lúc trước giao thủ thời điểm thi triển một đao này, Vân Thu Thủy ngay lập tức sẽ bị chém giết. Vân Thu Thủy thế nhưng là địa tiên giới đỉnh tiêm cao thủ, đạo cảnh bắt trọng đại viên mãn. Thế nhưng là hôm nay Huyền Thánh Vương mặc dù chỉ là hóa thân lại phân đi ra hóa thân, thế nhưng là vẫn như cũng là đạo cảnh cảnh giới thứ 9. Lúc này hắn huy trưởng đập xuống, một trưởng liền đem cái này bôi đáng sợ đao quang đập nát. Lý Ngôn Sơ kiến trạng có chút động dung. Đệ bắt cảnh cùng đệ cửu cảnh chênh lệch vậy mà như thế to lớn sao? Hắn lúc này ra sức lại chém ra một đao, chỉ bất quá lần này đao quang vừa mới sáng lên, ngày đó Huyền Thánh Vương liền giết tới Lý Ngôn Sơ trước người. Hắn một quyền đánh vào Lý Ngôn Sơ đầu vai, Lý Ngôn Sơ cả người liền bay ngược ra ngoài, một đường đụng nát rất nhiều tinh thần. Phanh phanh phanh. May mắn những ngôi sao này to lớn mà hoang vu, phía trên cũng không có người ở, nếu không, chỉ sợ trong nháy mắt những sinh linh này cũng sẽ hóa thành hư không. Lý Ngôn Sơ đụng nát hơn 100 ngôi sao, lúc này thân hình mới miễn cưỡng ngừng lại. Lúc trước hắn chỉ là đứng ngoài quan sát liền cảm nhận được những này vượt ngoại thánh vương cường đại, bây giờ tự mình kinh lịch càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ lúc này chiến ý sôi trào, ánh mắt cũng không có chút nào lùi bước. Hắn đem khí huyết rót vào trong chém dao trong đao, coi chừng ứng đối. Thiên Huyền Thánh Vương gặp Lý Ngôn Sơ một kích chưa chết, ngược lại hơi kinh ngạc, cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, ngươi so với ta nghĩ tựa hồ còn muốn nhịn đánh một chút. Lý Ngôn Sơ nghe được câu này, trong lòng lửa vô danh lên, chỉ bất quá hắn vẫn như cũ đè xuống, trên lệch cảnh giới quá lớn, hắn phải cẩn thận ứng đối, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Lúc này Thiên Huyền Thánh Vương xuất thủ lần nữa, trung quanh hư không bặm mẹo. Lý Ngôn Sơ vốn là thân ở tại trong hư không vũ trụ, thế nhưng là lúc này lại cảm giác căn bản không chỗ mượn lực, trung quanh hết thảy tất cả biến hóa, bao quát thời gian không gian phảng phất đều bị đọc lại, căn bản là không có cách chống cự. Mắt thấy bàn tay lớn kia sắp chụp vào trán của hắn, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, trên cổ hắn nổi gân xanh, khí huyết trên người điên cuồng phun trào, phảng phất trong thân thể có ngàn vạn đầu long tượng cùng một chỗ khôi phục bình thường. Hắn một quyền đánh phía Thiên Huyền Thánh Vương, Thiên Huyền Thánh Vương cảm thấy kinh ngạc, dưới loại tình huống này hạ giới này nhân tộc vẫn như cũ có thể phản kháng sao? Chỉ bất quá hắn bàn tay vẫn như cũ dùng sức vỗ xuống đi. Lý Ngôn Sơ cùng hắn liều mạng một cái, thể nội khí huyết mãnh liệt, trong miệng phun ra máu tươi, cả người lần nữa bay rất ra ngoài. Thiên Huyền Thánh Vương lúc này cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ, giữa hai người hình thành lực lượng đáng sợ gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán ra đến. Lý Ngôn Sơ thân hình không ngừng lướt về đằng sau, dự định mượn cơ hội kéo dài khoảng cách. Có thể ngày đó Huyền Thánh Vương tại rút ngắn khoảng cách đằng sau liền không cách nào lại thoát khỏi, hắn từ đầu đến cuối theo sát Lý Ngôn Sơ trước người trăm trượng khoảng cách. Rớt lại phía sau trong vũ trụ có loại nhân tài như ngươi đã rất khó được, chỉ bất quá cũng chỉ thế thôi, ngươi ngay cả ta đệ tử cũng không bằng, làm sao có thể đối phó ta đây? Lúc này ngữ khí của hắn cực kỳ khinh miệt, lần nữa một trường đánh phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ chém ra đao quang lần nữa bị đánh nát. Trước mắt hắn tối sầm, đầu váng mắt hoa, cả người ý thức trong nháy mắt suýt nữa bị đánh tan. Đạo cảnh giới thứ 9 không phải tầm thường, mà Lý Ngôn Sơ tu vi vẫn chưa tới đệ bát cảnh đỉnh phong, chỉ là chiến lược kinh người. Có thể đối mặt cảnh giới thứ 9 cường giả thời điểm, trên lệch liền vô cùng lớn. Mà lúc này, chiến trường bên ngoài bỗng nhiên có một bóng người một mặt kinh ngạc đứng ở nơi đó. Lục hoàng tử nhìn thấy một màn này trong lòng cơ hồ muốn dỉ máu. Hắn từ địa tiên giới một đường trốn đến nơi này. Địa tiên giới mấy đại thánh vương liên thủ tìm kiếm, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một chỗ, thần thức của bọn hắn cực kỳ đáng sợ, cơ hồ có thể diễn hóa thiên địa, sẽ không có người có thể trốn qua bọn hắn truy sát, bởi vậy địa tiên giới thần tộc triệt để hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian, mà lại không có bất luận kẻ nào tránh thoát trường hạo kiếp này. Trong cơ thể hắn lão nhân cũng không dám cam đoan có thể thời gian dài né qua mấy đại thánh vương tìm kiếm, hắn mượn nhờ lão nhân kia lực lượng hoảng hốt trốn thoát. Hắn thi triển hư không khiêu dược chi pháp điên cuồng bắt đi, vốn cho là cách xa chiến trường, nhưng không có nghĩ đến tại sâu trong hư không bỗng nhiên bị một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ kéo tới, hết thảy chung quanh đều bị vỡ nát. Hắn thi triển hư không khiêu dược chi pháp bị kéo vào nơi này miễn cưỡng ngừng lại, đã thấy đến một màn đáng sợ này. Mặc dù lúc này chỗ hắn ở chiến trường biên giới, thế nhưng là hiển nhiên đã bị ngày đó Huyền Thánh Vương chú ý tới. Thiên Huyền Thánh Vương cũng là thoáng có chút kinh ngạc, địa tiên giới khí tức, không đối, còn có cùng tiểu tử này một dạng khí tức, ngươi là trợ thủ của hắn. Thiên Huyền Thánh Vương căn bản không có đem Lục hoàng tử để ở trong mắt. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng có chút ngoài ý muốn, không rõ Lục hoàng tử tại sao phải xuất hiện ở đây, mà lại Lục hoàng tử lúc này khí tức trên thân cực kỳ cường hành, cũng là đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ. Hắn cố ý từ địa tiên giới chạy đến giúp ta. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc. Hắn cùng Lục hoàng tử giao tình tựa hồ cũng không có đến loại trình độ này. Lục hoàng tử lúc này trong lòng chỉ muốn mắng chửi người. Hắn nhìn trời Huyền Thánh Vương nói ra, nếu như ta nói ta là đi ngang qua, ngươi tin không? Hắn tại thoại âm rơi xuống đồng thời liền điên cuồng hướng về sau bắt đi, hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, ẩn vào trong hư không. Thiên Huyền Thánh Vương mỉm cười, hư không tiêu dược. Ngươi đây thật là múa rượu trước cửa lỗ ban. Lúc này hắn huy trưởng đánh xuống, hư không trực tiếp bị bổ ra, Lục hoàng tử thân hình rơi xuống đi ra, quần áo nhuốm máu. Lúc trước hắn tại địa tiên giới diện đối với mấy đại thánh vương liên thủ tìm kiếm cũng không có bị phát hiện, lúc này ngoài ý muốn đụng vào một màn này, lại bị xem như giúp đỡ bị đánh thương, trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào xúi quẩy. Lục hoàng tử vội vàng câu thông thể nội lão nhân nói, sư tôn, làm sao bây giờ? Xem ra tựa hồ trốn không thoát. Lão nhân kia đối với loại tình huống này cũng là có chút ngoài ý muốn, cái này hoàn toàn thuộc về đột phát tình huống, chỉ có thể nói Lý Ngôn Sơ cùng trời Huyền Thánh Vương hai người giao thủ vị trí thật là khéo, mà Thiên Huyền Thánh Vương cũng chính là vị này thánh vương thần thông phạm vi quá mức khổng lồ, trực tiếp đem chúng quanh hư không vỡ nát, dẫn đến bọn hắn hư không chi pháp mất đi hiệu lực. Lục hoàng tử thể nội lão nhân cho tới nay đều là thành thạo điêu luyện, nhưng lúc này đối mặt cái này đột phát tình huống cũng không nhịn được sửng sốt một cái chớp mắt. Nếu như lại cho hắn đầy đủ thời gian, lại để cho để hắn tại địa tiên giới nhiều thôn vệ một số cao thủ, đối mặt vị này vực ngoại thánh vương hắn liền có lòng tin đối phó. Chỉ bất quá bây giờ theo địa tiên giới hạo kiếp đột nhiên giáng lâm, hắn kế hoạch ban đầu bị đánh loạn, lần này cũng không có thành công thoát thân mà đi, hình thành bây giờ cùng vực ngoại thánh vương giằng co, đối kháng chính diện loại này lúng túng cảnh giới. Lão nhân kia nói ra, đem thân thể giao cho ta. Lục hoàng tử trong lòng đối với lão nhân kia 10 phần kính trọng, thế nhưng là một mặt khác hắn đối với lão nhân kia cũng 10 phần kiêng kỵ. Chỉ bất quá lão nhân kia dùng thân thể của hắn đánh giết không cách nào chiến thắng địch nhân, hắn đã tạo thành thói quen, lúc này càng là không có chút nào do dự, trực tiếp đem quyền khống chế thân thể nộp ra ngoài. Lão nhân kia lúc này chúa tể Lục hoàng tử thân thể, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, ẩn giấu thời gian dài như vậy, không nghĩ tới dưới loại tình huống này bại lộ. Lục hoàng tử lúc này đôi mắt bỗng nhiên hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Nam tử mặc bạch bào căn bản không có để ý tới Lục hoàng tử chuẩn bị vận dụng dạng gì bí pháp, mà lão nhân kia giấu rất sâu, không chủ động tiết lộ khí tức tình huống dưới, hắn cũng vô pháp phát giác. Lúc này hắn lần nữa phất tay giết tới, muốn đem cái này tới rào cục tiểu côn trùng bóc chết, ngươi quả thực là không biết mùi vị, dám đến ngăn cản một vị thánh vương, ngươi muốn lật trời à? Thiên Huyền Thánh Vương đột nhiên xuất thủ, thế nhưng là Lục hoàng tử trên người lão nhân chúa tể hắn thân thể đằng sau, khí tức đột nhiên biến đổi, một trường tiến lên đón. Hai người lực lượng so sánh với nhau, Lục hoàng tử lúc này mặc dù có lão nhân kia gia trì, cùng vị này vượt ngoại thánh vương hóa thân vẫn như cũ chênh lệch cực xa. Chỉ bất quá hai người trưởng lực đối kháng, vượt ngoại vị này Thiên Huyền Thánh Vương bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, thánh vực đại đạo. Hai người trưởng lực đối kháng. Lục hoàng tử mặc dù có chỗ không địch lại, thế nhưng là cũng không có bị trong nháy mắt cầm xuống, thân hình hướng về sau bắt đi. Hắn lúc này điên cuồng hướng Lý Ngôn Sơ bên này gần lại lũng. Tại vị này vực ngoại thiên huyền thánh vương nhìn chăm chú phía dưới, hắn tất nhiên không cách nào tùy tiện thoát thân. Lúc này trong miệng hắn phát ra thanh âm giàn mua, "Tiểu tử, liên thủ đi, không phải vậy ngươi cùng ta ai cũng rời đi không được nơi này." Thiên huyền thánh vương lúc này cũng không có động thủ, hắn cùng Lý Ngôn Sơ cùng Lục hoàng tử hai người vẫn duy trì một khoảng cách, trong ánh mắt hiện lên thần sắc khác thường. Lý Ngôn Sơ nhìn xem lúc này cực kỳ xa lạ Lục hoàng tử trên thân có một cỗ cực kỳ cổ lão lại mạnh mẽ khí tức. Trong đầu của hắn lập tức liền hiện lên rất nhiều suy nghĩ, lão Lục bị một đạo cổ lão lại mạnh mẽ ý thức chúa tể thân thể. Chỉ bất quá lúc này, Lý Ngôn Sơ cũng không có lựa chọn tốt hơn, vượt ngoại thiên huyền thánh vương cường đại viễn siêu tưởng tượng của hắn. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói ra, "Tốt, dưới loại tình huống này, hai người bị ép liên thủ." Thiên huyền thánh vương lúc này lại cũng không có tiếp lấy xuất thủ, ánh mắt của hắn từ Lý Ngôn Sơ trên khuôn mặt rời đi, rơi vào Lục hoàng tử trên thân. "Trên người của ngươi có một đạo ta khí tức quen thuộc, kỳ quái, đến cùng là ai?" Thiên huyền thánh vương cả đời địch nhân vô số, chém giết qua không ít cường địch, cũng có người đào thoát. Hắn có thù tất báo, cùng hắn giao thủ mà không chết người cực ít. Mà đối phương trên thân cố khí tức này lại làm cho hắn dị thường quen thuộc. Có thể trong lúc nhất thời hắn cũng không có nhớ tới đối phương đến tột cùng là ai. Thiên huyền thánh vương lời nói để Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, không tự chủ nhìn thoáng qua Lục hoàng tử. Lục hoàng tử trên người cổ lão ý thức là đến từ vực ngoại. Lý Ngôn Sơ con ngươi không khỏi co vào. Sau một khắc, Thiên huyền thánh vương đột nhiên liền giết tới đây. Hắn vung tay lên, cái này liên tính vũ trụ tối tăm trong hư không liền sáng lên đáng sợ quang mang, phảng phất có ngàn vạn bừng thái dương đồng thời sáng lên. Quang mang kia nóng rực không gì sánh được, có thể bành sát hết thảy, có thể chôn vùi hết thảy. Cỗ này uy thế cường đại là hắn cùng Lý Ngôn Sơ lúc trước giao thủ thời điểm chưa từng có được, hiển nhiên là Lục hoàng tử trên thân cái kia đạo cổ lao ý thức để hắn có chút coi trọng. Đạo này đáng sợ thần thông vừa xuất hiện, Lý Ngôn Sơ cùng Lục hoàng tử hai người liên thủ ngăn cản. Lão nhân kia lúc này chúa tể Lục hoàng tử thân thể, thi triển vực ngoại thần thông, trung quanh hiện hiện một đen một trắng hai đôi thái cực cá. Hai đôi thái cực ngư du bắt đầu chuyển động, trung quanh biến thành một mảnh tuyệt đối yên tĩnh, tất cả thần thông đánh vào trong đó đều sẽ bị luyện hóa thành chính hắn lực lượng bản thân, nhất sinh nhất tử. Dưới loại tình huống này, hắn hiển nhiên cũng vô pháp tất giấu, không cách nào ẩn tàng khí tức, vừa ra tay chính là lợi hại sinh tử đại đạo. Hắn lấy cao thâm vực ngoại đại đạo đối kháng Thiên Huyền Thánh Vương đại đạo, cả hai phát sinh đối kháng, hấp dẫn phần lớn hỏa lực. Lý Ngôn Sơ cũng cảm giác áp lực nhỏ đi rất nhiều, chỉ bất quá loại áp lực kinh khủng này vẫn như cũ có thể đem hắn vỡ nát luyện hóa. Lúc này hắn vận chuyển vô lượng kim thân, trung quanh đang sợ nhiệt độ cao bị hắn luyện hóa một bộ phận. Lý Ngôn Sơ vung đao phách trảm, trong một chớp mắt trên người hắn tràn ngập ngàn vạn đạo thân ảnh, mỗi một cái phương hướng đều có thân hình của hắn, vung đao chém xuống. Bất quá những này đao không phải thẳng hướng Thiên Huyền Thánh Vương, mà là chém về phía Thiên Huyền Thánh Vương những này đạo cảnh thần thông. Thiên ý như đao, Lý Ngôn Sơ đao pháp thật sự là bá đạo không gì sánh được, vậy mà bằng vào loại phương pháp này đỡ được một chiêu này. Hai người lúc này liên thủ ngăn cản đạo thần thông này, Thiên Huyền Thánh Vương cũng không có lộ ra mặt khác thần sắc, chỉ là ánh mắt gắt gao tiếp cận Lục hoàng tử, cao giọng nói ra, nguyên lai là ngươi. Thiên Quyền, không hổ là tu luyện con đường sinh tử thánh vương, ngươi vậy mà chưa chết. Lúc trước lão nhân kia ẩn tàng khí tức, hắn còn không nhận ra, thế nhưng là thời khắc nguy cơ hắn vận dụng sinh tử đại đạo, Thiên Huyền Thánh Vương lập tức liền nhận ra được. Lão nhân kia lúc này thanh âm băng lanh vang lên, "Thiên Huyền, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, vậy mà đuổi tới địa tiên giới." Hai người bọn họ trước đó tất nhiên là từng có một phen ân đoán, chỉ bất quá lúc này một người chỉ còn lại có cổ lao ý thức, một người khác thì còn tại đỉnh phong, kẻ thất bại hiển nhiên chính là vị lao giả này. Thiên Huyền Thánh Vương cao giọng nói ra, "Lúc trước ngươi cũng để mắt tới địa tiên giới vũ trụ linh căn, tuy nhiên lại bị Tử Phủ đạo quân trọng thương, không phải vậy ta cũng không có cơ hội giết ngươi, thật không nghĩ đến ngươi vậy mà âm hồn bất tán, hay là chạy trốn tới nơi này." Hôm nay vừa vặn đem ngươi giải quyết rồi. Vị này Thiên Huyền Thánh Vương đúng như là mặt khác Thánh Vương cho là như vậy, là một vị lòng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo người. Lúc này hắn lập tức xuất thủ, Lý Ngôn Sơ cùng lão nhân kia hai người liên thủ đối địch. Ầm ầm, ầm ầm, đáng sợ thần thông bạo tạc, một đạo lại một đạo quang mang tràn ngập ra, trung quanh hư không bặm mẻo. Bất luận kẻ nào nếu như tại phụ cận sử dụng hư không đạo pháp cũng sẽ bị kéo vào trong đó. Ba người bọn họ giao thủ chiến trường phảng phất tạo thành một cái lỗ đen thật lớn bình thường, có thể thôn phệ phụ cận hết thảy. Từng viên ngôi sao to lớn ở trong đó cũng hóa thành hạt cát. Vô số ngôi sao đều bị hấp dẫn tới, hướng nơi đây hội tụ. Nơi này bạo phát một trận cực kỳ đáng sợ chiến đấu, tiến tĩnh, cổ lão, thâm thúy trong hư không vũ trụ, trận chiến đấu này mười phần làm cho người kinh hãi. Chỉ bất quá lúc này, Lý Ngôn Sơ áp lực cũng không lớn. Thiên Huyền Thánh Vương thần thông 7, 8 phần 10 là thẳng hướng bị lão giả này chắc đạo thanh, hiển nhiên so sánh Lý Ngôn Sơ tới nói, nhân tài này càng làm cho hắn kiêng kỵ. Đối với loại tình huống này, Lý Ngôn Sơ đã cảm giác kinh ngạc, lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Lão Lục tới quá là thời điểm. Một bên khác, lão nhân kia trong lòng đang như lục hoàng tử mở dạng, đừng đề cập cỡ nào xối quậy. Ẩn giấu thời gian dài như vậy, vậy mà tại loại này không hiểu thấu tình huống dưới muốn cùng Thiên Huyền Thánh Vương quyết đấu. Lúc này từng đạo thần thông bộc phát ra, bất chi bất giác nơi đây hư không phát sinh biến hóa, có thời không loạn lưu hình thành, một cỗ to lớn phong bạo đang nổi lên bên trong. Mà lúc này giao thủ ba người ai cũng không có bận tâm điểm này, vẫn tại chém giết bên trong. Chương 1649 thời không loạn lưu chương 1649 thời không loạn lưu hai bóng người bị một nguồn sức mạnh mênh mông hướng về sau đè ép, càng không ngừng bay rất ra ngoài. Thân thể của bọn hắn bị thương nặng, toàn thân vết máu loang lổ. Lão nhân kia chúa tể Lục hoàng tử thân thể lúc này cũng cảm giác lực có thua. Hắn cùng bây giờ Thiên Huyền Thánh Vương chênh lệch cảnh giới quá lớn, không cách nào đối kháng. Lúc này hắn nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, trong lòng hơi động, thân hình nhanh chóng hướng về sau bắt đi, đem Lý Ngôn Sơ một người lưu lại. Lúc này, ngày đó Huyền Thánh Vương thần thông giết tới đây, Lý Ngôn Sơ thân hình hóa thành một đạo kinh hồng, so Lục hoàng tử tốc độ càng nhanh, Lục hoàng tử ngược lại rơi xuống phía sau. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói xong muốn liên thủ, làm sao bán đứng ta? Lý Ngôn Sơ nói, hạ lạc tốc độ càng nhanh, trung quanh hư không đều bị kéo thành một đường thẳng. Lúc này Thiên Huyền Thánh Vương thần thông giết tới đây, Lục hoàng tử bất đắc dĩ, cùng hắn đối bính một cái. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một vòng lại một vòng lực lượng gợn sóng lấy Thiên Huyền Thánh Vương làm trung tâm khuyết tán ra đến. Thiên Huyền Thánh Vương trong lòng cười lạnh, hai người bọn họ đấu tranh nội bộ không còn gì tốt hơn. Nghĩ tới đây, thân hình của hắn hướng tam giới chỗ sâu chuẩn bị bắt đi. Chỉ bất quá lúc này hết thảy trung quanh hỗn loạn, đột nhiên trời đất quay cuồng, một cỗ cực kỳ đáng sợ phong bạo của tới. Thiên Huyền Thánh Vương lúc này cũng sắc mặt biến hóa, thời không loạn lưu. Đột nhiên trong lòng bàn tay của hắn bộc phát ra chói lọi hào quang chói mắt. Lâm vào trong thời không loạn lưu, hắn cũng không biết sẽ bị kéo tới đâu, chỉ bất quá hắn đây chỉ là lại phân đi ra một đạo hóa thân mà thôi, tổn hại ở chỗ này cũng đừng gấp, trọng yếu nhất chính là chu sát địch nhân, nhất là lao nhân kia. Lúc này hắn thi triển kinh khủng thần thông thẳng hướng Lục hoàng tử thân thể không bị khống chế ngã vào trong một đoàn vòng xoáy, Lý Ngôn Sơ cũng là như thế, trực tiếp bị kéo vào. Thiên Huyền Thánh Vương thần thông vừa mới giết tới, thế nhưng là thời không loạn lưu bộc phát, lực lượng vô cùng mạnh, ngay cả hắn cũng trong nháy mắt bị kéo vào. Tại loạn lưu bên trong có thể nhìn thấy cực kỳ hùng vĩ khí tức, có giữa vũ trụ vạn sự vật vật, các loại sinh linh sinh ra hủy diệt quá trình, còn có tinh thể tịch diệt, sinh ra, các loại hình ảnh không ngừng lấp lóe, đám người thân hình căn bản là không có cách khống chế. Loại này thời không loạn lưu phong bạo ở trong hư không cũng rất khó gặp được, thuộc về cực kỳ hiếm thấy tình huống. Thiên Huyền Thánh Vương bị kéo vào hậu thân hình cũng không bị ma diệt, thế nhưng là chúa tể Lục hoàng tử lão nhân liền thảm nhiều, thân thể của hắn bị một cỗ lực lượng đáng sợ xâm nhập, cả người trạng thái cấp tốc trưởng. Thiên Huyền Thánh Vương muốn cố gắng hướng hai người bọn họ giết đi qua, chu sát hai người bọn họ, thế nhưng là thời không loạn lưu lôi kéo bọn hắn xuất hiện tại một vài bức to lớn hình ảnh trước đó, mà lại theo lực lượng không ngừng kéo lên, Thiên Huyền Thánh Vương cũng có chút ngăn cản không nổi. Rất nhanh, ba người bọn họ nặng nề mà từ trên trời ngã tại trên một mảnh đại lục, phản phất lưu tinh truy lạc bình thường, phá vỡ tầng mây dày đặc, đập xuống tới trên mặt đất, đại địa rạn nứt, vết nứt tràn ngập ra, to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, mười phần rung động lòng người. Lý Ngôn Sơ lúc này bị ngã đến thất điên bắt đảo, gân cốt muốn ngừng, trong cơ thể của hắn tràn đầy các loại loạn thất bát tao lực lượng. Lúc này hắn miễn cưỡng đứng dậy, lung lay sắp đổ. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, Thiên Huyền Thánh Vương đã đứng lên. Hắn tu vi cường hành, vốn phải là thương nhẹ nhất, thế nhưng là vừa rồi hắn muốn cưỡng ép tại thời không loạn lưu trong gió lốc chu sát Lý Ngôn Sơ cùng lão nhân kia, nhận lấy phản vệ, bởi vậy lúc này bị thương cũng rất nặng. Một bên khác, chúa tể Lục hoàng tử thân thể lão nhân kia cũng đứng lên, trong đôi mắt màu vàng nhạt mở đi rất nhiều. Thiên Huyền Thánh Vương cực kỳ hung hãn, lập tức xuất thủ, một quyền liền đánh phía Lục hoàng tử. Lục hoàng tử lấy thần thông nên đón tiếp lấy, một tiếng ầm vang. Dưới chân hắn mặt đất lần nữa phá toái, hắn bị Thiên Huyền Thánh Vương một trưởng bố vào trong đất, nửa thân thể đều chôn bảo. Lập tức Thiên Huyền Thánh Vương lại là một trưởng bố tại trên ngực hắn, hắn trên mặt đất chảy ra một đạo vết tích thật sâu, vượt qua thiên lý, cái này mới miễn cưỡng ngừng lại. Thiên Huyền Thánh Vương xuất thủ như gió, tiếp lấy lại giết hướng Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ lúc này tay cũng không ngẩng lên được, hắn vùng lên lên khí huyết, ra sức giết đi lên. Nhưng bất quá chỉ là một hiệp liền bị Thiên Huyền Thánh Vương đánh bay, tim bị phá ra một cái độc lớn, máu me đầm địa. Thiên Huyền Thánh Vương thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, đi vào cái kia Lục hoàng tử trước người. Lục hoàng tử trong đôi mắt màu vàng nhạt đã toàn bộ tiêu tán, bản nhân ý thức một lần nữa chiếm cứ thân thể. Đối mặt vị này cường đại thánh vương, trong lòng của hắn kinh thán không thôi. Lúc này hắn vận chuyển hồn thiên chứng đạo, ra sức nên đón tiếp lấy. Nhưng tại thần thông tiếp xúc trong nháy mắt, hai cánh tay của hắn liền nổ lả vỡ nát. Đồng thời Thiên Huyền Thánh Vương lực lượng hướng thân thể của hắn vượt trên đến, muốn đem cả người hắn ma diệt. Thiên Huyền Thánh Vương cười lạnh nói, "Thiên Huyền, ta ngược lại muốn xem ngươi tu luyện sinh tử đại đạo đến cùng có ảo diệu gì." Lập tức hắn liền chuẩn bị đem lão nhân kia hồn phách cho bắt tới. Thần thông của hắn uy lực lần nữa tăng cường, Lục hoàng tử bị đánh liên tục lùi về phía sau. Bây giờ Lý Ngôn Sơ bọn hắn chỗ mảnh khu vực này là một vùng phế tích, nơi này kiến trúc cho người ta một loại mười phần cổ lão mênh mông cảm giác, phản phất từng có một cái thịnh đại văn minh, chỉ là bây giờ đã hoang phế. Bọn hắn ở vào mảnh văn minh này phế tích trước đó, lúc này giao thủ khí tức cường hành, Lục hoàng tử bị đánh nhập một chỗ trong di tích, đụng nát rất nhiều đồ nát thê lương. Thiên Huyền Thánh Vương vừa muốn thống hạ sát thủ, chợt từ trong di tích truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Thiên Huyền Thánh Vương lông mày nhíu lại, nơi này còn có người. Ánh mắt của hắn quét tới, cũng không có phát hiện bất kỳ thân ảnh. Lý Ngôn Sơ cùng Lục hoàng tử hai người lập tức như lâm đại địch. Thiên Huyền Thánh Vương thực lực mạnh mẽ, hai người bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi Lục hoàng tử bây giờ thể nội ý thức đã yên tĩnh lại, chỉ còn lại có Lý Ngôn Sơ đơn đả độc đấu, phần thắng càng thêm xa vời. Chỉ bất quá lúc này, Lý Ngôn Sơ con người bỗng nhiên co vào, hắn chú ý tới Thiên Huyền Thánh Vương đứng sau lưng một cái cao lớn bóng người. Bóng người này phảng phất là xuất hiện ở trên trời Huyền Thánh Vương sau lưng trong bóng dáng một dạng. Thiên Huyền Thánh Vương mới đầu phảng phất giống như không biết, thế nhưng là bỗng nhiên ý thức được không đối, hắn quay người một trường ấn đi qua, thần thông một phát, cùng cái kia đạo bóng người cao lớn chạm nhau một trường. Thiên Huyền Thánh Vương thân hình ngược lại bị hung hăng va vào trong di tích. Thiên Huyền Thánh Vương ánh mắt động dung, bất hủ. Bóng người cao lớn kia lúc này thanh âm như là quần quần tiếng sấm bình thường, ngươi là tinh vực người. Thanh âm của hắn mười phần cổ lão, mang theo một cỗ khó mà che giấu cảm giác nặng nề. Thiên Huyền Thánh Vương mày nhăn lại, tinh vực là vực ngoại cũ xưng, bây giờ đã có rất ít người nhắc lên, bọn hắn tự xưng thánh vực, địa phương khác thì đem nó xưng là vực ngoại. Thiên Huyền Thánh Vương trong lòng cảm giác nặng nề, quắc, ngươi là ai? Có thể sau một khắc, bóng người cao lớn kia liền hướng hắn đánh tới. Người này thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, Thiên Huyền Thánh Vương lập tức phản kích, hai người giao thủ 10 phần tấn mãnh. Trên thân người này khí tức hùng hậu đến cực điểm, cũng là một vị đạo cảnh cửu trọng đại cao thủ. Lý Ngôn Sơ thấy thế, trong lòng kinh thán không thôi. Chỉ bất quá hắn bắt được vừa rồi hai người nói tới hai cái từ mấu chốt, bất hủ, tinh vực. Bất hủ là một cái xưng hào, hay là chỉ cái gì khác đồ vật? Còn có tinh vực, vực ngoại gọi là tinh vực sao? Lý Ngôn Sơ trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Lúc này Thiên Huyền Thánh Vương cùng bóng người cao lớn kia giao thủ, bóng người cao lớn này sử dụng đạo pháp cũng 10 phần cao thâm. Lý Ngôn Sơ nhìn đạo pháp này cùng Tam Giới Đại Đạo có chút tương tự, thế nhưng là lại hoàn toàn khác biệt, càng cao đẳng hơn. Lý Ngôn Sơ đối với Tam Giới Thiên Đạo cảm xúc cực sâu, nhìn ra cả hai tựa hồ đồng xuất nhất mạch, nhưng lại đi hướng phương hướng khác nhau. Lý Ngôn Sơ trong lòng đối với cái này càng thêm kinh ngạc. Thiên Huyền Thánh Vương cùng bóng người cao lớn giao thủ, mới đầu vô cùng kiêng kỵ, thế nhưng là về sau nhưng dần dần không có lòng mang sợ hãi. Trên thân người này khí tức hùng hậu, thế nhưng là quá mức mục nát, phản phất là cô hồn dã quỷ bình thường. Thiên Huyền Thánh Vương cười lạnh nói, ngươi đã chết mất, bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Vừa rồi hắn còn bị trên người đối phương khí tức giật nảy mình. Bóng người cao lớn nghe vậy cũng không tức giận. Cho dù lúc này Lý Ngôn Sơ cùng Lục Hoàng Tử cũng thấy không rõ lắm người này hình dung tướng mạo, người này phản phất một mực bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong. Sau một khắc, di tích này bên trong đống nhiên có một ngụm đao gậy hiện hiện, cái này đao gậy vết dỉ loang lổ, tuy nhiên lại lóe ra lăng lệ hàn quang. Cái này đao gậy xuất hiện đằng sau, trên thân người này khí tức lập tức biến đổi, loại kia bệ nghệ vạn cổ cường giả phong phạm toát ra đến, làm cho người kinh hãi run sợ. Khí tức của hắn không ngừng mà tăng lên, Thiên Huyền Thánh Vương thấy thế trong lòng giật mình. Hắn chỉ là một đạo hóa thân, cũng không có mang theo pháp bảo lợi hại. Lúc này đối phương cầm trong tay thanh này vết dỉ loang lổ đao gãy lạnh lùng đáp lại nói, ta mặc dù không phục sinh trước đỉnh phong, có thể ngươi cũng chỉ bất quá là một đạo phổ thông hóa thân mà thôi. Tiếng nói của hắn rơi xuống liền vung đao chém xuống. Thiên Huyền Thánh Vương ra sức ngăn cản, nhưng vẫn là bị đao quang bổ ra. Thân hình của hắn nổ nát vụn, không bị khống chế hóa thành một đoàn nồng đậm lực lượng, lưu lại giữa thiên địa. Cương giả loại này chết đi, quần quần tiên khí tràn ngập ra, làm cho người hướng tới, hoàn toàn so ra mà vượt một ngụm khổng lồ cổ lão động nguyên. Di tích nhận tầm bổ, tựa hồ cũng có chỗ khôi phục, sinh ra rất nhiều hoa cỏ. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ nhìn thấy những linh chi kia tiên thảo sinh ra đằng sau rất nhanh liền khô héo, phản phất nơi này có lực lượng đáng sợ gì đang áp chế sinh cơ. Thân ảnh cao lớn kia lúc này nhìn xem Lý Ngôn Sơ cùng Lục Hoàng Tử, lạnh giọng nói ra, nơi này không chào đón kẻ ngoại lai, nhanh chóng rời đi. Lục Hoàng Tử tâm tư linh lung, rộng rãi rất, vội vàng chắp tay nói ra, tiền bối thứ lỗi, chúng ta là bị đặc thù vòng xoáy kéo tới nơi đây, vô ý quấy rầy. Bóng người cao lớn này bình tĩnh nói, các ngươi gặp được thời không loạn lưu phong bạo. Lý Ngôn Sơ nghe vậy trong lòng run lên. Bóng người cao lớn tiếp tục nói, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương, trời lập tức muốn đen, ta đưa các ngươi rời đi. Hắn đối với cái kia vực ngoại Thiên Huyền Thánh Vương sát khí cực nặng, nhưng đối với Lý Ngôn Sơ cùng Lục Hoàng Tử lại tựa hồ như rất là tha thứ. Lý Ngôn Sơ nghe vậy nhịn không được sửng sốt một chút, trời lập tức muốn đen. Hắn không tự giác ngẩng lên đầu nhìn lại, phát hiện trên bầu trời treo một vòng đại nhật, bất quá nhìn kỹ đến, vầng mặt trời này cho người cảm giác 10 phần kỳ lạ, bình thường nhìn thái dương chỉ là một cái chói mắt hỏa cầu, có thể vầng mặt trời này lại không giống mới, phảng phất là do máy móc chế tạo bình thường, mà lại phía trên quang mang 10 phần ảm đạm, cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt cảm giác. Mặt trời này bên trong tựa hồ có chút bóng ma, ẩn ẩn có thể gặp đến một chút kiến trúc, nhưng cũng nhìn không rõ ràng. Trời lập tức muốn đen, đây là ý gì? Nơi này sau khi trời tối sẽ trở nên rất nguy hiểm. Lý Ngôn Sơ trong lòng hiện hiện ý nghĩ này. Hắn đối với nơi này 10 phần hiếu kỳ, trong hư không vũ trụ lại có dạng này một nơi, mà lại tới gần tầng giới, thật sự là không thể để cho hắn xem nhẹ. Lập tức Lý Ngôn Sơ liền dò hỏi, nơi này là địa phương nào? Bóng người cao lớn kia lúc này đã xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hai người bọn họ, bình tĩnh nói, chỉ là một vùng phế tích mà thôi. Sau một khắc, hắn vung đao chém tới, một đạo vết rách to lớn hiện hiện. Thi triển một đao này với hắn mà nói tựa hồ cũng tiêu hao không nhỏ. Sau đó hắn mở ra đại thủ, hai bàn tay to hiện hiện, đem Lý Ngôn Sơ cùng Lục Hoàng Tử bắt lấy, hai người bọn họ vậy mà vô lực phản kháng. Tiếp lấy hai bàn tay to này liền trực tiếp đem bọn hắn từ trong vết rách vứt ra ngoài. Lý Ngôn Sơ thân hình không bị khống chế bay tới đằng trước. Hắn xoay người sang chỗ khác muốn lại nhìn một chút người này, thuận tiện thấy rõ ràng mảnh khu vực này, có thể bàn tay này ném ra tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản không kịp xem xét. Chỉ là theo thân hình của hắn từ từ đi xa, hắn nhìn thấy trong di tích này giống như vậy địa phương tựa hồ còn có rất nhiều, chỉ là càng nhiều địa phương đã trở nên yên lặng, cho người ta một loại đổ nát hoang vu cảm giác. Nơi này vốn nên cũng có một cái sán lạn huy hoàng văn minh, thế nhưng là không biết nguyên nhân gì triệt để rách nát. Lý Ngôn Sơ trong lòng cuối cùng hiện hiện ý nghĩ này. Hắn bị ném qua vết rách, sau đó bọn hắn liền xuất hiện tại một vùng vũ trụ trong hư không, một lần nữa về tới vũ trụ hư không. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng có chút ngạc nhiên. Hắn cùng Lục Hoàng Tử cách xa nhau khoảng cách cực xa. Vừa rồi bóng người cao lớn kia ném tặng lực lượng thực sự quá lớn, Lục Hoàng Tử lúc này cực kỳ kiêng kỵ nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, sau đó không có chút nào chần chờ, quay người liền hướng sâu trong vũ trụ bỏ chạy. Lý Ngôn Sơ muốn đuổi theo dò xét rõ ràng, nhưng lúc này trên người đạo thương đống nhiên một phát, để cả người hắn đau nhức kịch liệt không thôi, mồ hôi trên trán quần quần rơi xuống. Lúc trước hắn mặc dù không có gánh chịu phần lớn công kích, thế nhưng là trong cơ thể hắn cũng không có loại kia cổ lao ý thức chúa tể, hoàn toàn là bằng bản thân cảnh giới đối kháng, thụ thương quả thực không nhẹ. Lý Ngôn Sơ thấy thế thầm nghĩ, may mắn lão Lục nhắc gan, nếu không, lúc này động thủ thua thiệt khẳng định là ta. Lập tức Lý Ngôn Sơ cảm ứng một chút xung quanh, cũng không biết chính mình thân ở tại nơi nào, chỉ bất quá hắn có một chỗ tốt, thể nội có cây quả nhân sâm có thể cầu thông lưỡng giới. Sau đó hắn liền thôi động cây quả nhân sâm, cây quả nhân sâm tại trong đầu của hắn dần dần bị lớn, cảnh không ngừng lan tràn ra phía ngoài, như là cổ lão rồng có sừng bình thường, sau đó một đầu linh quang thông đạo hiện hiện. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, may mắn, nếu như không có cây quả nhân sâm, chỉ sợ lúc này đã tại vùng vũ trụ hư không này bên trong lạc đường. Chỉ là Lý Ngôn Sơ đột nhiên con ngươi co vào, cây quả nhân sâm phía trên lại có một đạo vết rách to lớn, còn có bị bỏng vết tích, tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Lý Ngôn Sơ trong lòng giận mình, lúc trước ta cũng không có vận dụng nhân sâm này cây ăn quả lực lượng, giấu tại thể nội chỗ sâu, nhưng vẫn là bị thương tổn tới sao? Đạo cảnh cửu trọng lực lượng trực tiếp đánh xuyên qua Lý Ngôn Sơ kim thân, hắn cảm nhận được cây quả nhân sâm tựa hồ bị thương tổn tới căn bản. Trên người hắn đạo thương một phát, bị thương cũng mười phần nghiêm trọng. Lý Ngôn Sơ cố gắng chấn áp thương thế trong cơ thể, vận chuyển vô lượng kim thân luyện hóa. Lần này từ cái này trong hạo kiếp trốn thoát, quả thực chiếm quá nhiều vật khí, Lý Ngôn Sơ mười phần rung động. Sau đó Lý Ngôn Sơ thôi động cây quả nhân sâm trở về tầng giới, cây quả nhân sâm tựa hồ hao hết lực lượng, triệt để trở nên yên lặng, loại kia đao búa phòng thai đánh cho thương thế càng rõ ràng. Lần này trở về vị trí lệch một chút, cũng không có xuất hiện tại trong đế cung, mà là trực tiếp xuất hiện tại biên hoang trong sa mạc. Bất quá dù vậy ác liệt hoàn cảnh, Lý Ngôn Sơ có thể trở lại cố thổ, trong lòng cũng quả thực thở dài một hơi. Chương 1650 đại đạo duy nhất, chương 1650 đại đạo duy nhất, Lý Ngôn Sơ quay trở về nhân gian giới, trở lại tiên đỉnh đế cung bên trong, cả người mỏi mệt đến cực điểm. Đối thủ ngoại ý muốn cường đại, làm cho người mười phần rung động. Nguyên bản đối thủ là địa tiên giới, Lý Ngôn Sơ đã có rất nhiều chuẩn bị. Thế nhưng là bây giờ địa tiên giới bị đồ diệt, vương ngoại những người kia tất nhiên sẽ ở lại nơi đó, đợi cho lượng giới dựa sát vào thời điểm, nhân gian giới phải đối mặt chính là vực ngoại cao thủ. Lúc này Lý Ngôn Sơ tâm tình không khỏi mười phần nặng nề. Vực ngoại thánh vương liều lĩnh thu hoạch địa tiên giới, nhân gian giới nếu là vô lực đối kháng, tất nhiên cũng sẽ là kết cục này, thậm chí thảm hại hơn. Lý Ngôn Sơ trực tiếp tiến về Thái Thủy Động Nguyên, tiến vào bên trong. Thái Thủy Động Nguyên bên trong, Phương Ấu Khanh đã phong bế lục thức, cả người bao phủ tại một chỗ trong tiên sơn, dùng lực lượng đặc thù ngăn cách tự thân hết thảy, chỉ là hướng ra phía ngoài tràn ngập ra khí tức dung chuyển không thôi, cải biến một chút sông núi địa lý, làm cho người kinh hãi. Thúy Hoa, Phương Thanh Lam, Vân Nương ba nữ lúc này canh giữ ở phụ cận, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đế nữ Khương Vân lúc này chậm rãi tỉnh lại, khí tức của nàng mặc dù rách nát đến cực điểm, có thể cuối cùng bảo vệ tính mệnh. Chúng nữ nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau, liền vội vàng lên đón. Thúy Hoa thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Lý Ngôn Sơ nói ra, lần này cũng là mười phần hung hiểm, lúc trước ngộ nhập một chỗ di tích, may mắn di tích chi chủ xuất thủ chém vực ngoại thánh vương, không phải vậy ta cũng không dễ dàng như vậy thoát thân. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Lúc này Khương Vân tiến lên hành lễ, nói ra, đa tạ sư tôn ân cứu mạng. Lý Ngôn Sơ lúc trước cũng không muốn nhận tên đệ tử này, nhưng hôm nay Khương Vân cũng chỉ có hắn như thế một cái dựa vào, đối với nàng danh xưng như thế này, Lý Ngôn Sơ trong lòng mềm nhũn, thở dài nói, không có việc gì, tu vi có thể mất mà được lại, tính mệnh chỉ có một đầu, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Khương Vân vội vàng nói, làm sao lại thế? Nếu như không phải sư tôn xuất thủ, lúc này ta đã bị người cho thu hoạch được. Lúc trước Lý Ngôn Sơ chém cảnh giới của nàng mới đưa nàng cứu lại. Lúc này hắn lấy ra một gốc tiên thảo đưa cho Khương Vân, nói ra, thân thể ngươi suy yếu, trước ăn vào tiên thảo này, tại cái này động nguyên bên trong mượn nhờ tiên khí tu luyện, ta lại chuyển cho ngươi một bộ công pháp, còn nhiều thời gian, báo thủ cũng không vội tại nhất thời. Khương Vân hít sâu một hơi, tiếp nhận gốc tiên thảo này. Cái này thanh tú sáng rỡ thiếu nữ trải qua lần này thảm biến đằng sau, tựa hồ an tĩnh rất nhiều, có thể càng như vậy, trong nội tâm nàng thống khổ cùng rung động chỉ sợ cũng càng lớn. Vân Nương tính tình dịu dàng, thấy thế nói ra, ta cùng ngươi đi tu luyện. Khương Vân nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói ra, đà tạ tỷ tỷ. Vân Nương mang theo Khương Vân rời đi, trên người nàng có một loại làm người an tâm lực lượng, vừa vặn có thể an ủi Khương Vân lúc này thụ thương tâm cảnh. Đợi các nàng rời đi về sau, Lý Ngôn Sơ hỏi, Ấu Khanh thế nào, một mực tại bế quan sao? Phương Thanh Lam nói ra, tỷ tỷ bế quan ngoài đạo chẳng có một loại đại đạo toát ra đến, nếu như không phải nàng tự hành khống chế, cả tòa động nguyên chỉ sợ đã luôn hãm. Lý Ngôn Sơ nghe vậy nhíu mày, nhìn về phía Phương Ấu Khanh phương hướng. Phương Ấu Khanh tu luyện đại đạo so rất nhiều vực ngoại cường giả đều càng cao đẳng hơn, một khi tiết lộ ra ngoài, Thái Thủy động nguyên trong nháy mắt liền sẽ bị đại đạo cải biến, mà bây giờ chỉ là nàng tự hành khống chế mà thôi. Lý Ngôn Sơ bị thương cũng rất nặng, suy nghĩ một chút, liền chuẩn bị trước luyện hóa trên người đạo thương. Nhân gian giới bây giờ bị hắn lấy đại pháp lực giấu tại trong hư không vũ trụ, bây giờ trở thành thiên đạo, đem nhân gian giới giấu đi cũng không phải là khó khăn sự tình, nếu không, địa tiên giới cũng sẽ không mất đi nhân gian giới tung tích. Bởi vậy trong lúc nhất thời Lý Ngôn Sơ cũng không lo lắng vượt ngoại đến. Chỉ bất quá đối với đạt đến cảnh giới thứ 9 đối thủ, Lý Ngôn Sơ cũng không hiểu rõ, cũng không biết đối phương có dạng gì năng lực. Lý Ngôn Sơ tại trong đạo cung luyện hóa thương thế tốc độ rất nhanh, trong cơ thể hắn loại kia đáng sợ thương thế bị dần dần hóa giải. Cùng Thánh Vương giao thủ cơ hội khó được, vừa bạn có thể mượn thương thế này phỏng đoán đối phương công pháp. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, Lý Ngôn Sơ dần dần có thể cảm ngộ ra đối phương trong công pháp một chút ảo diệu. Mặc dù chỉ là tiếp xúc đến một chút, nhưng cũng làm cho Lý Ngôn Sơ trong lòng rung động không thôi. Đạo cảnh cửu trọng đến tột cùng là một cái dạng gì cảnh giới? Lý Ngôn Sơ đối với cái này không khỏi có chút hướng về, loáng thoáng ở giữa, hắn có thể cảm nhận được đạo cảnh cửu trọng một chút ảo diệu, thế nhưng là còn nói không rõ ràng. Khi Lý Ngôn Sơ đem thương thế trong cơ thể toàn bộ luyện hóa về sau, tu vi lại có chỗ tinh tiến, bất quá muốn bằng đối này giao vực ngoại thánh vương, còn mười phần khó khăn. Lý Ngôn Sơ lúc này lại nhìn về phía Thái Thủy Động Nguyên chỗ sâu, Phương Ấu Khanh nơi bế quan đã không còn quỷ dị đại đạo khí tức tràn ngập ra. Lý Ngôn Sơ kiến trạng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra Ấu Khanh đã đem thương thế chế trụ. Phương Ấu Khanh lúc trước lúc giao thủ thôi động trôi kia tiểu đao bên trong vực ngoại đại đạo, bởi vậy nhận lấy phản vệ, Lý Ngôn Sơ cũng không biết loại tình huống này sẽ kéo dài bao lâu thời gian. Hắn lại lặng lặng ở bên trong chờ đợi mấy ngày sau, Phương Ấu Khanh chỗ tiên sơn trùng quanh dị tượng biến mất không thấy gì nữa, Phương Ấu Khanh đi ra. Lý Ngôn Sơ liền đội vàng tiến lên, hỏi: "Ngươi thế nào?" Phương Ấu Khanh yên nhiên cười một tiếng, nói: "Không cần lo lắng, lần này không chỉ có không có thụ thương, ngược lại nhân họa đắc phúc." Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói: "Nhân họa đắc phúc? Lời này nói thế nào?" Phương Ấu Khanh nói: "Lúc trước ta thôi động trôi kia tiểu đao bên trên vực ngoại đại đạo, thể nội đại đạo đống nhiên hỗn loạn, nhưng cũng bởi vậy để cho ta đạt được không ít mảnh vỡ ký ức." "Mảnh vỡ ký ức?" Lý Ngôn Sơ có chút giật mình. Phương Ấu Khanh ánh mắt mười phần ôn nhu, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi về sau là thế nào thoát khỏi vực ngoại thánh vương?" Lý Ngôn Sơ nghe vậy liền đem lúc trước phát sinh sự tình lại đối Phương Ấu Khanh nói một lần. Phương Ấu Khanh kinh ngạc nói: "Nhân gian giới phụ cận còn có dạng này một nơi sao?" "Chỗ kia di tích chi chủ tu vi thì tương đương với đạo cảnh cửu trọng, có thể ở trong đó di tích rất nhiều, ta cũng không xác định bên trong là còn có hay không loại cao thủ này." Phương Ấu Khanh gật đầu nói: "Hắn nếu biết vực ngoại cũ sừng, tự nhiên cũng là niên đại cổ xưa nhân vật." Lý Ngôn Sơ vừa rồi đối Phương Ấu Khanh nói lên việc này thời điểm đề cập tới tinh vực bất hủ, lúc này nghe vậy, hắn lông mày nhíu lại, nói ra: "Tinh vực là vực ngoại cũ sừng." Phương Ấu Khanh gật đầu giải thích nói: "Không sai, tinh vực là vực ngoại nguyên bản xưng hô, không quá sớm liền không lại tiếp tục sử dụng, bây giờ tự xưng là thánh vực." Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, hỏi: "Ngươi nhớ lại sự tình trước kia?" Phương Ấu Khanh lắc đầu nói: "Nhớ lại một chút, bất quá cũng không hoàn chỉnh, chỉ là nhớ tới một chút vực ngoại sự tình mà thôi." Lý Ngôn Sơ hỏi: "Cái kia bất hủ là có ý gì?" Phương Ấu Khanh giải thích nói: "Bất hủ chỉ là đạo thứ cựu cảnh giới, đại đạo duy nhất, bất hủ bất diệt, không phá không chết." Lý Ngôn Sơ chấn động trong lòng: "Đại đạo duy nhất, nguyên lai bất hủ chỉ là đạo thứ cựu cảnh giới." Hắn bén nhạy bắt được Phương Ấu Khanh trong lời nói từ mấu chốt này. Phương Ấu Khanh cười nhẹ nhàng nói: "Không sai, bất hủ cảnh giới đặc thù cũng không phải là bất diệt, không phá, không chết, mà là đại đạo duy nhất, chỉ có một loại đại đạo mới có thể chứng đạo bất hủ." Lý Ngôn Sơ thân thể chấn động, lập tức liền nhớ lại lúc trước chính mình từ đạo thương bên trong đẩy ngược đối phương công pháp lĩnh ngộ, kinh ngạc nói ra: "Khó trách lúc trước ta cảm thấy có chút kỳ lạ, người kia thi triển đại đạo mặc dù biến hóa đa đoan, có thể cho ta cảm giác lại hết sức đặc thù, tựa hồ chỉ có một loại căn bản đại đạo. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này." Lý Ngôn Sơ lúc này lập tức liền ý thức đến vấn đề chỗ căn bản. Phương Ấu Khanh nháy nháy mắt, nói ra: "Ngươi là từ thương thế trong cơ thể đẩy ngược ra người kia công pháp?" Lý Ngôn Sơ gật đầu nói: "Không sai, ta phát hiện hắn trong công pháp có một loại đạo văn trụ cấp nhất, vận dụng cũng nhiều nhất, còn diễn sinh ra rất nhiều biến hóa, lúc trước không hiểu nó cho nên, nguyên lai đây là đại đạo duy nhất đặc tính." Phương Ấu Khanh vỗ tay cười nói: "Nộ tính của ngươi thật sự là lợi hại, xem ra coi như ta không nhớ lại những chuyện này, cho ngươi thêm đầy đủ thời gian, ngươi cũng có thể thôi diễn ra cảnh giới thứ 9 đặc điểm." Sau đó Phương Ấu Khanh thu liễm dáng tươi cười, nói ra: "Đây chính là cảnh giới thứ 9 chứng đạo mấu chốt." Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, nói ra: "Chỉ có thể tu chỉ một loại đại đạo, dùng cái này đến chứng đạo." Phương Ấu Khanh nói ra: "Không sai, tu luyện đại đạo càng nhiều, liền càng trở ngại chứng đạo bất hủ." Lý Ngôn Sơ trong lòng kịch chấn, có đại trí tuệ, đại nghị lực người phần lớn sẽ tu luyện mấy loại khác biệt đại đạo, giống chính hắn trước kia liền đem rất nhiều đại đạo tu luyện đến cảnh giới cực cao. Không nghĩ tới đến cảnh giới cao tu luyện vậy mà cần chỉ tu cầm một loại đại đạo. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm: "Thì ra là như vậy, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi." Phương Ấu Khanh nói ra: "Rất nhiều thông minh tài trí hạng người liền kẹt chết tại tầng này phía trên, dốc cả một đời, càng là truy cầu đạo, cách đạo lại càng xa, chính là bởi vậy." Lý Ngôn Sơ trong lòng nhấc lên vạn trượng gợn sóng, thật dài phun ra một hơi. Mặc dù hắn không có cách nào nhờ vào đó đạt tới bất hủ cảnh giới, nhưng tối thiểu cũng vì hắn chỉ rõ phương hướng. Lý Ngôn Sơ cảm khái nói ra, chân truyền một câu, giả truyền bạn quyển sách, ai có thể nghĩ tới đệ cửu cảnh mấu chốt vậy mà giấu ở như thế bình thản sự tình bên trong, ai có thể tin tưởng đâu. Phương Ấu Khanh nói: "Đại đạo càng là cao thâm, càng là đơn giản." Lý Ngôn Sơ cực kỳ cảm khái. Bản thân hắn chính là kỳ tài, công pháp gì vừa học liền biết, mà lại đều có thể tu luyện đến cảnh giới rất cao, tại trong vũ trụ cũng có giống hắn tiên phú như vậy tuyệt luân nhân vật có thể đem rất nhiều đại đạo muốn tu luyện đến cảnh giới cao thâm, một thân chiến lược cực mạnh, biến hóa đa đoan. Chỉ cần là có tài hoa, có kinh nghiệm người, liền không có chỉ tu một loại đại đạo, mà một vị khổ tu một loại đại đạo người, thường thường là tư chất không tốt, đối với đạo cảm ngộ không cao, người như vậy muốn chứng đạo bất hủ mười phần khó khăn. Trước người bản thân bởi vì tài hoa kinh diễm phân tâm không chuyên tâm, muốn chứng đạo đã không có cơ hội, học đại đạo càng nhiều, càng là vô vọng bất hủ. Lý Ngôn Sơ nói ra: "Đại đạo duy nhất vậy mà như thế lợi hại, cái kia vực ngoại thánh vương ta nhìn cũng bất quá là hóa thân, lại còn có như vậy năng lực, quả thực để cho người ta kinh ngạc." Phương Ấu Khanh nói ra: "Vực ngoại công pháp ẩn chứa đạo văn cao thâm, nghiền ép địa tiên giới, nhân gian giới, bởi vậy mới xuất hiện loại tình huống này." Lý Ngôn Sơ nói ra: "Nói cách khác, đồng dạng là đạo cảnh cửu trọng, nhân gian giới cùng đất tiên giới cao thủ căn bản không phải cái kia vực ngoại thánh vương đối thủ." Phương Ấu Khanh nhẹ gật đầu, nói ra: "Có thể nói như vậy." Lý Ngôn Sơ nhớ tới lúc trước địa tiên giới đệ nhất cao thủ Khương Quy Huyền cùng cái kia vực ngoại thánh vương quyết đấu chẳng cảnh, càng là thổ thức. Phương Ấu Khanh nói ra: "Đi ra ngoài trước đi, đừng cho Thanh Lam các nàng lo lắng." Lý Ngôn Sơ từ trong trầm tư bị bừng tỉnh, gật đầu nói: "Tốt." Sau đó hai người cùng nhau đi ra ngoài. Phương Thanh Lam Thúy Hoa bọn người liền đội vàng nên đón, về sau lại nói một hồi lâu nói. Đám người kinh lịch trận đại kiếp này, mặc dù có chỗ xúc động, nhưng đối với các nàng tới nói cũng rất có ích lợi, quan sát cảnh giới cao chiến đấu, đối với các nàng có chỗ tốt. Mà lần này địa tiên giới thí luyện, cảnh giới của các nàng bản thân liền có cực lớn tiến bộ, đợi một thời gian, thành tựu không thể đoán trước. Ngày kế tiếp, Lý Ngôn Sơ tổ chức đại triều hội. Cho dù những cái kia đang lúc bế quan tiên nhân lúc này cũng nhao nhao xuất quan. Vạn tiên triều bái, thanh thế to lớn. Lý Ngôn Sơ cũng nhìn được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Vô Đường Thánh Mẫu, Nặng Hoa Đại Đế, Võ Thánh, còn có khôi phục ký ức Lao Thiên Sư, Bạch Thu Hành, Vân Cử bọn người. Từng tấm khuôn mặt quen thuộc lúc này tu vi đều rất có tiến triển. Nhân gian giới bây giờ cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, đây là một cái trước nay chưa có đại thời đại, người người như rồng. Đám người nhìn thấy Lý Ngôn Sơ nhao nhao hành lễ. Bây giờ tam giới cộng tôn Lý Thiên Đế, chư thiên trong vạn giới đều tại tế tự hắn, Lý Ngôn Sơ trên người hương hỏa chi khí cực kỳ nồng đậm. Như lúc trước hắn thân ở nhân gian giới bên trong, có thiên đạo cùng hương hỏa chi khí gia trì, đối phó cái kia vực ngoại thánh vương hóa thân cũng sẽ không khó khăn như vậy. Lý Ngôn Sơ tổ chức đại triều hội, đem điệu tiên giới phát sinh sự tình nói thẳng ra, không có một tia giấu giếm. Chúng tiên lúc này đều có chút rung động. Địa tiên giới theo bọn hắn nghĩ đã thập phần cường đại, bàn cổ thần tộc cao thủ nhiều như mây. Nhân gian giới bây giờ có thể có loại tiến bộ này, có một bộ phận cũng là bởi vì Lý Ngôn Sơ từ địa tiên giới cấp tới rất nhiều tài nguyên tu luyện. Dạng này một cái cường đại địa tiên giới vậy mà liền dễ dàng hủy diệt, đơn giản làm cho người không dám tin. Lý Ngôn Sơ đạo phá nguyên do trong đó, địa tiên giới tu luyện vực ngoại công pháp tuyệt học, bản thân liền cất giấu sơ hở chí mạng, vừa lúc bị cái kia mấy đại thánh vương liên thủ thu hoạch, bởi vậy ngày sau trong tam giới cấm tiệt tu luyện vực ngoại công pháp. Chúng tiên nhao nhao lĩnh mệnh, trầm giọng nói ra, nặng. Vực ngoại công pháp truyền mọc độc vô tận, Lý Ngôn Sơ đem những tuyệt học này mang về đằng sau đều là trải qua cải tiến, tựa như lúc trước Khương Vân nói phiên bản mở dạng, là Lý Ngôn Sơ bằng vào kinh người lĩnh ngộ bản thổ hóa, điểm này cũng là không cần quá mức lo lắng. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ đem những tình thế này nói rõ ràng đằng sau, chúng tiên trong lòng cũng càng thêm rõ ràng. Ngoại giới có cường đại nguy cơ, bọn hắn vẫn như cũ cần liên thủ ứng đối, cộng đồng ứng đối hạo kiếp. Mở xong triều hội đằng sau, Lý Ngôn Sơ đơn độc gặp mấy cái thân cận cố nhân, tỷ như Lão Thiên Sư, Võ Thánh, Vân Cử, Lý Lạc bọn người. Đám người nguyên bản liền xuất thân từ Càn Nguyên Thiên Địa, giao tình rất sâu, bây giờ cũng không có bao nhiêu năm trôi qua. Tự quá cửu Lý Ngôn Sơ liền tiếp theo bế quan. Nhân gian giới cần nhất chính là thời gian, tiên giới bây giờ đại đạo càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm sinh động, đám người tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhân gian giới thực lực càng mạnh, Lý Ngôn Sơ vị này thiên đạo thực lực càng mạnh, trên người hương hỏa chi khí cũng liền càng thêm nồng đậm. Ngay hôm đó, Lý Ngôn Sơ tại trong cung điện lĩnh hội đại đạo, Phương Ấu Khanh tìm được hắn. Thiên Mi lưu tại trong tam giới trung quy là tai họa, bây giờ ta nhớ lại rất nhiều ký ức, người ta liên thủ đưa nó triệt để nổ. Lý Ngôn Sơ vừa rồi tại chữa trị cây quả nhân sâm, chuyện này với hắn tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu đại sự. Nhưng lúc này nghe Phương Ấu Khanh nói như vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, tốt. Bởi vì Thiên Mi lưu tại nhân gian giới bên trong trung quy là cái tai họa ngầm, hắn rất lo lắng này sẽ giống một cái tiêu ký một dạng, sớm muộn sẽ bị người cho tìm được. Bởi vậy chuyện này trước mắt mà nói mới là lửa xém lông mày. Lý Ngôn Sơ trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, việc này rốt cục có giải quyết chi đạo.